Chương 1329, lời thề. Chương 1329, lời thề. Đủ loại hình tượng tràn vào Tô Uyên trong óc. Kia là từng đôi vượt biển hữu tình người trải qua ngọn đùi cay đắng. Hắn tại quan sát, tại lữ lãm, tại trải nghiệm. Đây là một loại cực kỳ khắc nghiệt tinh thần lịch luyện. Chính như đá ngầm sừng sững ở trong tối chiều bên trong, sẽ bị khuấy động tuần chạy không ngừng mài mòn, cuối cùng biến mất. Tâm chính là dạng này đá ngầm. Chân thế ngọn đùi cay đắng, hữu tình người mỗi người đi một ngả, chính là dạng này dòng nước xiết. Đổi lại người khác, có lẽ muốn như vậy chán ngán thất vọng, tâm đá ngầm san hô bị ma diệt, từ đây đánh mất đối thế gian chân tình hy vọng. Có thể Tô Uyên không có. Hắn sơ tâm vẫn như cũ, cũng không bởi vì những thứ này xung kích mà thay đổi mảy may. Những thứ này khổng lồ tinh lực, một bộ phận hóa thành hắn chất dinh dưỡng, ma luyện thần trí của hắn, tăng cường lực lượng của hắn, nhưng càng nhiều. Ông thể nội hai cái xương phát ra nhàn nhạt hình quang, đang không ngừng hấp thu đủ loại tinh lực. Trong đó, đại biểu giận lực lượng, tràn vào cái kia từng mai đại biểu đạp thế phù văn. Phù văn thiếu đốt, phản phất có vô tận lửa giận đang chờ đợi phát tiết, muốn hủy diệt hết thảy. Đạp thế bi lực, tại dung nạp mộng xương tăng vọt về sau, lại lần nữa nên đón tăng lên. Đồng thời, hai cái xương bên trên chưa giải khai lục đạo công xiềng, cũng tại cuồng bạo hấp thu đối ứng lực lượng, vui hay muốn. Lục đạo công xiềng lóng lánh, trở nên càng thêm cường đại. Tô Uyên bình tĩnh đối mặt với biến hóa như thế. Hắn biết, tự mình cũng không phải là mua dây buộc mình. Gông xiềng càng sâu, giải khai gông xiềng về sau, lấy được kích lợi, tất nhiên càng lớn. Đây là một loại lắng đọng, chỉ vì giải khai ngày đó, nên đón tân sinh. Màu đen trong kết giới. Hứa An Nhan nhìn trước mắt cái bóng, rất là hài lòng. Nó hoàn thành khai nguyên hợp đạo, tấn bị nguyên quân. Về phần thực lực, không cần nhiều lời. Một chữ. Mạnh. Trừ bỏ Tô Uyên bên ngoài, nàng chưa bao giờ thấy qua vừa mới bước vào nguyên cảnh, liền có thể có được khủng bố như thế thực lực tồn tại. Bây giờ, nàng lại gặp được. Làm bản ngã hình bóng. Nó cùng mình, trừ bỏ cái kia đạo đơn hướng nhân quả hàng rào bên ngoài, cơ hồ chính là một thể. Tương đương nói, dù là tự mình chưa tấn thăng nguyên cảnh, vẹn vẹn dựa vào cái này cái bóng, cũng đã nguyên cảnh vô địch. Soạn. Cái bóng trong tay, một thanh trường đao màu đen hiển hóa, bản mệnh nguyên khí. Hứa An Nhan ánh mắt lấp lóe, nguyên quân tấn vị về sau sẽ lấy nguyên cơ luyện chế làm bản mệnh nguyên khí, mà cái kia màu đen kỳ điểm có thể tùy ý hóa hình, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nó cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực. Như thế nào thôn vệ? Lấy kia chi hư vô đổi ta chi tồn tại, chính là thôn vệ. Nàng vừa lòng thỏa ý bản ngã hình bóng uốn lượn chảy xuôi, trở về dưới chân của nàng, như là chân chính cái bóng, ai cũng nhìn không ra khác nhau. Hứa An Nhan đưa tay đụng vào cái kia màu đen kết giới. Kết giới tiêu tán, hiện lộ ra ngoại giới. Hứa An Nhan lăng lăng nhìn xem giông tuyết ngoại giới. Đứng tại chỗ, cảm thụ được gió mát thổi đến, trong lúc nhất thời, không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vân vân. Khổ tình hải đâu? Nàng cùng Tô Uyên, không phải rơi biển rồi. Sau đó bởi vì lẫn nhau hấp thu xương cùng ảnh lúc này mới có thể tại khổ tình hải người trung gian toàn. Ánh mắt của nàng bên trên rơi vào cái kia xếp bằng ở không trung thân ảnh bên trên. Cái sau chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy mình, cười nhạt một tiếng, chờ ngươi đã lâu. Hứa An Nhan, nàng ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cái kia cán thiên bình, vừa mới bởi vì bản ngã hình bóng khai nguyên hợp đạo mà trở về bộ phận cân bằng, bây giờ không khỏi lại hướng một bên rủ xuống xuống dưới. Lớn như vậy khổ tình hải, cứ như vậy bị hắn cho ăn xong. Thực lực này tăng lên biên độ, chỉ sợ không nhỏ. Nàng yên lặng mắt nhìn hệ thống giao diện ảo. Khoảng cách lần sau so sánh còn có 3 năm 2 tháng thời gian không đợi người. Nàng hít sâu một hơi. Áp lực rất lớn. Bất quá, chỉ cần không tới thời gian, hết thảy đều có biến số. Nàng dần xuống nội tâm ba động, khôi phục lại bình tĩnh, cho mình động viên, kiên cố đạo tâm, đi tới Tô Uyên bên cạnh. Hai người ăn ý ai cũng không có hỏi tới lẫn nhau thế giới hoàn mỹ. Hoàn mỹ sở dĩ hoàn mỹ là bởi vì nó chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Đã từng không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn hai người, cự tuyệt loại này hư ảo hoàn mỹ, theo đuổi là lẫn nhau chân thực. Đương nhiên, lúc thì đỏ sắc quang mang lấp lóe, một chiếc thuyền nhỏ lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này cửa thứ hai, đối mặt kính tâm sóng, nhìn thấy lẫn nhau chân thật nhất một mặt. Nếu không thể qua cửa hải này, liền sẽ rơi biển, có thể rơi biển cũng không có nghĩa là điểm cuối cùng. Có thể hay không từ thế giới hoàn mỹ bên trong đi ra, tiếp nhận đối phương không hoàn mỹ cái kia một điểm, mới thật sự là khảo nghiệm. Rất hiển nhiên, hai người thông qua được khảo nghiệm. Đi thôi, cửa hải cuối cùng. Tô Uyên mở miệng, hắn đang nghĩ, ba cửa hải về sau sẽ là cái gì. Hai người bước lên thuyền nhỏ, tại cái này không hải chi trong biển, dần dần đi tới bị ngạn. Đang lâm bị ngạn, cái kia thuyền nhỏ biến mất, ánh sáng màu đỏ hóa thành hai cái màu đỏ bảo thạch. Chính là lúc trước hai người tiến vào khổ tình hải trước, chỗ khác xuống lời thề. Chỉ bất quá, lẫn nhau trao đổi. Xin nhớ kỹ lẫn nhau lời thề, nó đem dẫn đạo các ngươi tiến về ly hận thiên loại kia, thanh âm lại lần nữa vang lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai người, nắm tay bên trong ruby, đối mắt nhìn nhau. Hai người thu hồi ánh mắt. Tô Uyên nhìn về phía trong tay ruby, tóc xanh chỉ cần một người hệ, đời này phát ra cũng khoái hoặc hắn cầm bảo thạch tay, nhẹ nhàng dùng sức, giống như là muốn đem cái gì trộm trong tay. Có thể hắn biết, cái này giống như là giữa ngón tay lưu xa, cũng không phải là dùng sức liền có thể bắt lấy. Hứa An Nhan vẫn như cũng là cái kia Hứa An Nhan. Hắn chưa tìm được xong toàn pháp. Hứa An Nhan đồng dạng nhìn về phía trong tay ruby, này tâm hoàn toàn nói, nhưng cầu tình chân ý thiết cắt nàng ánh mắt bình tĩnh, đem bảo thạch thu hồi. Đi thôi. Nàng dạng này mở miệng, rất an tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, Hai người đem du bị thu hồi, cũng tại nó chỉ dẫn dưới, tiến về một cửa cuối cùng, Ly Hận Thiên. Bên trong vũ trụ, đạo giới, một thân ảnh xuất hiện ở đạo huyền thánh địa trước đó. Người đến người nào? Mấy đạo huyền thánh địa đệ tử lướt đi. Người cầm đầu, nhìn qua người trước mắt, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Đạo giới, cổ xưa nhất đại giới. Đạo huyền thánh địa lại là đạo giới từ xưa đến nay duy nhất kẻ thống trị. Bọn hắn cao ngạo, rất bình thường. Có thể người tới cũng không xem bọn hắn, chỉ là chậm rãi mở miệng, có thể muốn trường sinh hay không. Cái kia người cầm đầu lông mày nhíu lại, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cái gì trường sinh? Người điên từ đâu tới? Thế gian này, chỉ có tuế nguyệt vô tình nhất. Vô luận phàm là phu tục tử, vẫn là vô thượng đế giả, cuối cùng, đều sẽ tại tuế nguyệt bên trong ma diện, nơi nào có cái gì trường sinh nói chuyện. Hắn đang muốn đem nó đuổi đi. Người kia đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng u tử sắc, nét miệng lên một vòng như ẩn như hiện ý cười, ngươi hỏi ta cùng ai nói? Tự nhiên là các ngươi. Đạo cổ đại đế. Đám người nghe vậy biến sắc, lớn mật. Đại đế bi danh, há lại ngươi có thể đề cập. Mau cút. Bằng không thì trực tiếp giết. Đạo huyền trong thánh địa. Một đôi cổ lão con ngươi, chậm rãi mở ra. Chương 1330, vượt biển chi pháp. Hợp nhất, chứng chân đạo. Chương 1330, vượt biển chi pháp. Hợp nhất, chứng chân đạo. Đạo huyền thánh địa trước. Đám người thần sắc đều rất bất thiện. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nam tử, sao dám gọi thẳng đại đế? Sao lại dám nói là cùng đại đế tôi nói? Ngươi xem như cái nào căn mà hành? Ta đạo huyền thánh địa vì một giới bá chủ, chúng ta khinh thường ra tay với ngươi, cút nhanh lên đi. Bằng không thì trực tiếp đánh giết. Đừng trách là không nói trước vậy. Ngươi cầm đầu cường thế mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn ra người này là có chủ tâm đến đây náo sự. Ha ha. Người kia khẽ gật đầu cười một tiếng. Đối cái này cảnh cáo, thờ ơ, căn bản ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút. Ừm. Người cầm đầu cho mày, đã khăng khăng muốn mời rượu không ha ha phạt rượu, vậy liền như ngươi nguyện. Hắn ngang nhiên xuất thủ, mang theo vô biên uy áp, liền muốn trong chốc lát đem nó trấn áp. Những người còn lại đều tại ôm ngực xem kịch, bọn hắn lâu dài ở đây, kỳ thật cũng rất không thú vị, bây giờ có dạng này việc vui nhìn, cũng không tệ. Nhưng mà, ai cũng chưa từng dự liệu được tình huống phát sinh. Làm cái kia người cầm đầu tới gần người kia lúc, thân thể đột nhiên dị dạng địa vật mèo, sau đó trong nháy mắt tăng dã, ngay cả xương cùng máu đều không có để lại, cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Một màn này, để mọi người ở đây đều sửng sốt. Đợi đến lấy lại tinh thần, trong nháy mắt liền rối loạn tức lòng. La Ngọc Sư Minh, yêu nhân, mau mau về tông báo cáo. Ngay tại mấy người lấy ra thông tin phù thạch lúc, một đạo khí tức chợt đến rơi xuống, phiếu miểu như tiên thân ảnh giáng lâm. Đó là một nam tử, dung mạo thanh nhã tuấn dật, tóc trắng rối tung, cầm trong tay phất trần, bên hông phối hữu một cây sáo ngọc. Hắn mắt nhìn chư vị đệ tử, vung lên phất trần, một loại mông lung lực lượng đem bọn hắn bao khỏa. Rất nhanh, bọn hắn trấn tĩnh lại, mơ màng tiếp đi chờ đến tỉnh lại, đem sẽ không lại nhớ kỹ nơi này phát sinh qua sự tình. Sau khi làm xong, người tới lúc này mới nhìn về phía cái kia giống như cười mà không phải cười người thần bí, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng vẻ suy tư, đưa tay làm cái mời tư thế, mời đi. Bí điện. Một tên thân mang đạo bào lão giả, xếp bằng ở đây. Đạo bào phía trên, có hỗn độn lưu chuyển, có chư đạo đủ hiện, có thể duy trì có khí tức của hắn, rất cô quạng, giống như là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân chuyển đến. Tên kia tuấn giật thoải mái nam tử tóc trắng dẫn người thần bí đến nơi này. Hắn hướng phía trên lão giả chắp tay, sư tôn. Người tới. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, ngươi lại đi thôi. Vâng. Nam tử tóc trắng liếc mắt bên cạnh thân phận thần bí người, chậm rãi lui ra. Lớn như vậy bí địa, chỉ còn lại lão giả cùng người thần bí. Quý khách đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Lão giả chậm rãi mở miệng, ngay cả âm thanh bên trong đều mang chút mục nát khí tức, giống như là muốn tàn lụi. Người thần bí mỉm cười, phối hợp mở miệng, trước đây Vô Kiếm Sơn tân đế đăng cơ. Đạo cổ đại đế mở miệng chúc mừng, chấn động vũ trụ. Là mấy bạn năm trước chứng đạo đế giả, đừng nói là bên trong vũ trụ còn lại thế lực cấp độ bá chủ. Chỉ sợ cũng liền nói huyền thánh địa đều không có mấy người biết được ngươi còn tại thế. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xưa nay đế giả chi thọ không hơn vạn năm mà thôi, có chút đế giả cường hãn lấy bất tử thần dược kéo dài tính mạng cũng bất quá sống lâu vạn năm, mà đạo cổ đại đế vẫn sống trọn vẹn hơn 3 vạn năm. Hắn ngừng nói, nhìn qua lão giả kia thân ảnh, ung dung cười nói, có thể thấy được cái này trưởng sinh chi chấp nhiệm, chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đạo cổ đại đế cũng không nói gì, hắn ánh mắt hơi khép, giống như ngủ không phải ngủ. Người thần bí cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục mở miệng, nhìn qua đạo cổ đại đế gần như mục nát thân thể, khoe miệng một chút xíu dơ lên, nhưng hôm nay xem ra, tuế nguyệt bỏ qua cho ai. Soạn. Đạo cổ đại đế trên người đã bảo, không gió mà bay, trên dưới bay tán loạn. Tại cái này ăn nói mạnh mẽ trong giọng nói, hắn đông nhiên mở to con mắt, cái kia uy nghiêm lại cổ lao ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng bạc cổ, thường hực đến phảng phất đại đạo bản nguyên. Nhưng thời gian dần qua, loại ánh mắt này dừng. Đạo cổ đại đế quay về bình tĩnh, lái chậm chậm miệng, nghe quý khách chi ngôn, ngươi tới chỗ, có trường sinh. Có. Người thần bí như là đáp. Thanh âm của hắn mang theo cực kỳ mãnh liệt mê hoặc chi ý, đạo cổ đại đế như vậy tồn tại, nếu là như vậy tàn lụi, đúng là đáng tiếc, không bằng vượt biển mà đi, kiếm trường sinh. Đạo cổ đại đế bình tĩnh nói, biển vũ trụ, đế không thể độ. Người thần bí ánh mắt nhắm lại, cười to nói, những cái kia lịch duyệt nồng cạn tân tân đế giả nghĩ như vậy, tình có thể hiểu, đạo cổ đại đế nhân vật như vậy, lại chấp trưởng khởi nguyên đạo giới, chắc hẳn biết chút ít mặt mày. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền nói thẳng, ta biết ai sẽ là cái tiến nhất. Đạo cổ đại đế cũng không bận sóng, giống như là một ngụm khô cạn giếng cổ. Đặc biệt là cặp con mắt kia, không có chút nào sinh khí, nhìn không ra hắn khát vọng, nhìn không ra hắn sở cầu. Người thần bí tiếp tục mở miệng, giới này còn không người hợp nhất lấy chứng chân đạo, ai có tư cách gánh vác dạng này giới mệnh? Ta nhớ lại trước thế chư đế, có thể có như vậy tư cách người, bất quá giải rác mấy người. Đạo cổ đại đế chính là trong đó nhất có nhìn người. Đạo cổ đại đế bình tĩnh nói, còn xin thay cao minh. Người thần bí cũng không từ bỏ, hắn ánh mắt lấp lóe, đạo cổ đại đế coi là thật đối trường sinh, không động tâm chút nào. Vẫn là nói, tại kiên kỵ ta làm trò gì? Đạo cổ đại đế chậm rãi nhắm mắt lại, không nói một lời. Người thần bí mỉm cười, tốt để cho ngươi biết, gánh vác giới mệnh người, quỷ thần không thể gặp, vạn đạo không thể tìm, nhân quả không thể giác, tại giới mệnh che chở cho, ai có thể nhúng chạm? Ngươi bước ra biển vũ trụ một khắc này, ai cũng không thể làm sao ngươi. Ta sở cầu, bất quá là mặt khác sự tình. Cùng đạo cổ đại đế không có nửa điểm xung đột. Người thần bí còn muốn mở miệng. Đạo cổ đại đế chợt phải lần nữa mở mắt ra. Hắn nô ra một cái đại thủ ấn xuống xuống dưới. Cái tay kia, vô ngần vô hạn, tựa như hỗn độn cối xay, giống như là ngay cả đại đạo đều muốn mài nhỏ. Thần bí nhân kia thân thể trong phút chốc chôn bụi. Thay vào đó, là một bộ quan tài. Cái kia hỗn độn cối xay không cách nào đem nó nghiền nát. Đạo cổ đại đế thu tay lại. Tính tính địa nhìn chăm chú lên cái kia quan tài. Quan tài mở ra. Vô diện trong quan tài người từ đó đi ra. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng đạo cổ đại đế. Không có ngũ quan mặt, lại sinh ra một loại làm cho người dùng mình ý cười, suy tính được như thế nào. Tiễn khách. Đạo cổ đại đế hai mắt nhắm nghiền. Tóc trắng rối tung nam tử đi đến. Hắn nhìn qua cái kia vô diện trong quan tài người, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu chán ghét, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh không lay động, mời đi. Trong quan tài nhân vọng lấy đạo cổ đại đế, thật lâu, hắn cười, sau đó, quay người rời đi. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Mảnh này bí địa, quay về bình tĩnh. Trường sinh, trường sinh. Hỗn độn ba động, vạn đạo mãnh liệt. Đạo cổ đại đế trong tay cầm trong quan tài người lưu lại liên lạc chi vật, nhẹ giọng thì thào. Trong quan tài người đã trải qua một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hắn cùng nam tử tóc trắng song song mà đi, rời đi đạo huyền thánh địa. Trên đường, hắn chợt đến quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, bản tọa lần sau đến, còn muốn gặp đến ngươi. Bất thình lình một câu, có vẻ hơi khó hiểu. Nam tử tóc trắng thân hình dừng lại, thần sắc như thường, không nhìn trong quan tài người lời nói, tiếp tục hành động. Chương 1331, Huyền Mệnh Đại Thánh, Yêu Hoàng Tử. Chương 1331, Huyền Mệnh Đại Thánh, Yêu Hoàng Tử. Đạo huyền thánh địa bên ngoài, nhìn xem trong quan tài người sau khi rời đi, nam tử tóc trắng quay người về tới thánh địa trong. Hắn một đường tiến lên, đi tới một tòa đầu tiên, tòa này đầu tiên chính là đạo huyền thánh địa tam đại cấm địa một trong, chỉ có số người cực ít có thể đặt chân. Thủ hộ ở ngoài cấm địa thánh nhân nhìn thấy người tới, liền vội vàng đứng lên, chắp tay lễ kính, gặp qua Huyền Mệnh đại thánh. Huyền Mệnh đại thánh, đạo huyền bốn thánh đứng đầu, đạo cổ đại đế truyền nhân y bát. Hắn sớm đã vượt qua thất trọng đế kiếp, chính là chuẩn đế thất trọng tiên, chỉ còn lại sau cùng hai kiếp liền có thể chứng đạo thành đế. Huyền Mệnh đại thánh nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong đó. Trong động tiên, chỉ có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng. Hắn siêu thoát phàm tục, tựa như cửu thiên tri thượng tiên thần. Cái kia đủ để được xưng tụng hoàn mỹ dung nhan, không giống nhân gian tất cả, cho dù là trên đời này nữ nhân đẹp nhất, cũng muốn thua chỉ em. Mà mi tâm cái kia đạo tinh hồng sắc ấn ký, càng là vì hắn tăng thêm một tia thần bí. Nghe được động tĩnh, hắn mở mắt ra. Kia lại như thế nào một đôi mắt? Phàm phất tiên vương đang quan sát cửu thiên, mang theo một loại thiên mệnh sở quy ngạo ý. Nhưng loại này ánh mắt rất nhanh thu liễm, hắn chậm rãi đứng dậy. Rồi lưng một cái, ngươi cái này làm cha, khó được tới gặp ta một lần. Huyền Mệnh đại thánh mỉm cười, đây không phải sợ quấy rầy người thanh tu. Hai cha con đều là thế gian khó được mỹ nam tử, nếu là có nữ tử ở đây, không biết muốn cỡ nào cảm mến. Nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới Huyền Nhất, trên mặt không khỏi hiện lên tiêu dung. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đã vượt qua đệ tam kiếp. Thế gian này trẻ tuổi nhất đại kiếp tôn, xem ra không phải con ta không còn ai. Huyền Nhất đối với cái này cũng không thèm để ý, xoay người, ngựa khi ung dung, mang theo một loại tự phụ, đừng nói là trẻ tuổi nhất đại kiếp tôn. Về sau thiên kiếp tôn, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, cùng đế, ta đều muốn phá mất cực hạn. Huyền Mệnh đại thánh nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, nghĩ đến sẽ là như thế. Thế gian này có thể cùng ngươi kẻ tranh tài, lác đác không có mấy, vàng vào ta thấy, chư đế tử bên trong mặc dù có xuất chúng người, nhưng cùng con ta so ra, vẫn là kém không ít. Thế gian vi phụ vì mẫu người, ai không muốn, mong con hơn người. Chỉ là, tại nụ cười kia phía dưới, tại đôi tròng mắt kia chỗ sâu nhất, hiện lên một vòng, lo lắng mơ hồ. Thẳng đến Huyền Nhất đỗng nhiên xoay người lại thời điểm. Huyền Mệnh đại thánh đáy mắt lo lắng âm thầm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Huyền Nhất nhìn về phía hắn, cha lần này đến đây chuyện gì? Thế nhưng là sư tổ lại có bí pháp cấm kỵ muốn truyền ta. Huyền Mệnh đại thánh cười lắc đầu, cũng không phải. Ồ, kia là chuyện gì? Cha cố ý đưa ngươi đưa vào trước mệnh cửa tu tập một đoạn thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Trước mệnh cửa. Huyền Nhất lông mày cau lại. Hắn đối trước mệnh cửa ẩn ẩn có chút phản cảm. Hắn thấy, cái gọi là trước mệnh cửa, bất quá là bày làm chuyện vô ích đồ đần thôi. Nói cái gì muốn tìm thiên mệnh, biên soạn vận mệnh. Thật tình không biết, này mệnh chính là thiên định. Này mệnh sớm đã tử hắn đến quan phụ, không có gì hứng thú. Huyền Nhất lắc đầu. Đạo huyền thánh địa, mặc dù lâu dài ẩn thế không ra, nhưng bên trong người ngoài hành tinh người đều biết, cho dù tinh thần tông ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn có khí nuốt hoàn vũ chi thế, có thể chỉ cần có đạo huyền thánh địa tại, cái này ra giới người đứng đầu người, cuối cùng không tới phiên Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông như thế, huống chi trước mệnh cửa, hắn chỗ nào cần phải bỏ gần tìm xa, đi trước mệnh cửa tu tập. Mẫu thân ngươi là trước mệnh cửa người, đương kim mệnh chủ là mẫu thân ngươi thân tỷ tỷ. Huyền mệnh đại thánh bỗng nhiên mở miệng, nói ra đoạn chuyện cũ này. Cái này tới đột nhiên, Lệnh Huyền Nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua có ít giây, hắn lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Huyền mệnh đại thánh. Mẫu thân, phụ thân chưa hề cùng hắn nhắc qua mẫu thân sự tình, chưa từng có, cho dù là đôi câu vài lời đều không có, mà hắn cũng chưa từng tại địa phương khác từng nghe nói. Phảng phất người này lặng yên không một tiếng động biến mất, căn bản chưa từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Bây giờ chợt nhấc lên, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Huyền Nhất trầm giọng hỏi. Huyền mệnh đại thánh cười cười, hài tử lớn nha. Một cái rất miễn cưỡng giải thích. Trong cấm địa nên đón một trận trầm mặc. Hai cha con đối mặt thật lâu. Huyền Nhất thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, ta đi. Huyền mệnh đại thánh rời đi, hắn một lần nữa quy về chỗ kia hỗn độn bí địa. Sư tôn, Huyền mệnh xin gặp. Tiến đến, hắn một lần nữa về tới nơi này, đi tới đạo cổ đại đế trước người, vi cúi người, chấp đệ tử lễ, sư tôn ta muốn đem Huyền Nhất đưa vào trước mệnh cửa một đoạn thời gian. Đạo cổ đại đế mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Huyền mệnh đại thánh trên thân. Cái sau từ đầu đến cuối cúi đầu, thần sắc bình tĩnh. Đạo cổ đại đế chậm rãi chủ đề quang, đi thôi. Huyền mệnh đại thánh nhẹ nhàng hé miệng, ta ơn sư tôn thành toàn. Hắn từng bước một, ngã thân, duy trì chắp tay tư thái, lui ra ngoài, lễ kính đến cực hạn. Đạo cổ đại đế thu hồi ánh mắt, cái kia cô quản thân hình dần dần già đi. Không cần như thế. Hắn dạng này nhẹ giọng thì thào, bí địa yên tĩnh như cũ. Gần đây, bên trong vũ trụ vô cùng náo nhiệt. Về phần nguyên nhân, huyền linh nguyên giới mở ra. Huyền linh nguyên giới, tứ đại đỉnh cấp nguyên giới một trong, thường có nhất đẳng nguyên cơ xuất thế. Lần trước mở ra, đã là 7.000 năm trước. Nguyên nhân chính là đây. Lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên, xét thấy hỏi tam kiệt ưu dị biểu hiện, Vinh Quang Điện Đường mới có thể xuất ra ba cái huyền linh nguyên giới danh lệch làm ban thưởng. Bây giờ nguyên giới mở ra, có thể hỏi đạo tam kiệt, có hai người đều không tại, chỉ còn lại Tô Ngộ một người, còn tại bên trong vũ trụ lại trở thành hành không xuất thế bên tiên tông thần nữ. Cái này thêm ra tới hai cái danh lệch, tự nhiên đưa tới vô số cấm kỵ thiên kiêu tranh đoạt. Có thể bỗng nhiên có một đạo tin tức truyền ra, đưa tới chấn động. Tô Ngộ thế mà chủ động từ bỏ cái này danh lệch, Uyên Thiên Tông chủ động truyền ra tin tức, nàng đã tấn thăng nguyên quân. Cái này làm cho nhiều người cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy chấn kinh. Đây là cái gì kinh khủng tấn thăng tốc độ? Mà lại, chẳng lẽ cái này Uyên Thiên Tông nội tình có như thế thâm hậu? Vừa lúc có dấu cùng Tô Ngộng phù hợp đỉnh cấp nguyên cơ. Nhưng bất kể như thế nào, lại thêm một cái danh ngạch. Các đại thế lực cấp độ bá chủ trao đổi ích lợi, tranh cướp lẫn nhau, cuối cùng quyết ra có thể tiến vào Huyền Linh Nguyên giới danh ngạch. Vô Kiếm Sơn cấm kỵ kiếm tử Thu Phùng Xuân, Thần Nhật Tông 6 ngày tiên tử Âu Diệu, Vạn Diệt Lâu thánh tử Phù Hằng, Cửu Niết Thần Triều ấu nữ Hoàng Hoàng Linh Nhi, Vạn Huyễn Hải, từng cái vang vọng bên trong vũ trụ danh tự, mỗi người đều có nghịch thiên tư chất cùng thiên phú. Bọn hắn lúc đầu sớm có thể đột phá, chỉ vì một ngày này, vì tìm được phù hợp đỉnh cấp nguyên cơ. Đồng thời, yêu tộc người tới, Huyền Linh Nguyên giới danh ngạch có 5 cái, phân cho yêu tộc. Trong đó, Lôi Tiêu cùng Thanh Diệu Diệu vị trí, bị Lôi Chú Sư, Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc hai người khác thay thế. Nhưng tiếp xuống, mới thật sự là biến động. Chỉ vì một trận biên chiến, trừ bỏ thay thế Lôi Tiêu Lôi Chú Sư tình cảnh tiên tiêu bên ngoài, Lôi Chú Sư nhất tộc trả lại một người. Bản hoàng tử lần này tùy hành là vì nhân chứng tộc trừ đế tử phong thái, nếu có cơ hội cũng là muốn nhìn một chút vị kia bên tiên thần nữ, vì ta Lôi Chú Sư nhất tộc chính danh muốn cùng trừ đế tử tranh phong. Tới người chính là Lôi Chú Sư nhất tộc yêu hoàng ấu tử, chân chính chạy xuôi yêu hoàng huyết mạch vô thượng thiên tiêu. Mọi người còn nhớ rõ lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên, Lôi Tiêu đối chiến Tô Ngộng tựa hồ là bị hạ âm thủ, không hiểu thấu liền bại. Đương nhiên dù sao có lấy mạnh hiếp yếu hiểm nghi, trận chiến này không chiến cũng được. Vị hoàng tử này nói như vậy gây nên dư luận phong ba. Không ngày sau, Uyên Thiên Tông truyền ra Tô Ngộng đáp lại, có thể cùng hắn có cùng loại tọa kỵ, cũng không tệ. Vậy anh, vũ trụ chấn động. Lời này xuất từ Tô Ngộng miệng, người nào không biết cái kia hắn là ai? Chỉ là lời này ý tứ, là nàng có tự tin chấn áp vị này yêu hoàng tử. Trong lúc nhất thời, nó phong ba chi thịnh, thậm chí ẩn ẩn lấn át huyền linh nguyên giới mở ra. Chương 1332, ai cười ai? Chương 1332, ai cười ai? Huyền linh nguyên giới ngoại, trong vũ trụ mênh mông, tinh huy chi kình an tĩnh dòng chơi, kình bên trong giới. Nam tiên khí chất siêu phàm nam nữ chính tập hợp một chỗ. Bọn hắn chính là thu hoạch được lần này Huyền Linh Nguyên giới tiến vào tư cách năm vị hoàng tộc thiên tiêu. Chỉ bất quá, bây giờ bầu không khí ẩn ẩn có chút không đúng. Trong mọi người, trầm mặc nhất là một tên đánh lấy bông thai đầu đình thanh niên. Dung mạo của hắn cùng Lôi Tiêu có 6 phần tương tự. Có ánh mắt của mấy người vô tình hay cố ý rơi vào trên người hắn, giống như cười mà không phải cười, mang theo một loại nhàn nhạt vẻ trào phúng. Hắn lại chỉ là một chén lại một chén địa uống rượu, cũng không nói gì. Lúc này, có một tên toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim nam tử hứng hờ địa liếc mắt đông thai thanh niên, cười nhạt nói, Lôi Gia Gà, ngươi yên tâm, ca của ngươi Lôi Tiêu vứt bỏ mặt mũi, Lôi Tịch hoàng tử tự sẽ giúp ngươi tìm bể, dạng này sầu não bất ức làm cái gì. Người này tên là Kim Kích, chí kim mãng nhất tộc cấm kỵ thiên tiêu. Hắn lời này mới mở miệng liền có người cười, đúng vậy à, làm thú cưới cũng không phải ngươi, là ca của ngươi, chúng ta như thế nào vì vậy mà coi thường ngươi. thoải mái tinh thần. Sau lưng buông thong ba đầu hỏa diễm đuôi dài xinh đẹp nữ nhân mở miệng cười, mỗi một đạo đuôi lửa cuối cùng đều có một cây nhiếp nhân tâm phách kim nhọn. Nàng tên là Hỏa Y Điệp, đến từ Thiên Hỏa Ma Hạt nhất tộc. Lôi Giác sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn không có phản bác, chỉ là một ngụm lại một ngụm địa uống vào rượu bơn. Trên thực tế, hắn cũng không biết huynh trưởng vì sao lại cam nguyện trở thành người khác tọa kỵ. Đánh không lại, vậy liền đánh không lại mà. Thế gian thiên tiêu vô số, ai có thể bất bại? Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Chỉ là chịu làm kẻ dưới, tự nguyện trở thành người khác tọa kỵ, cái này khiến hắn làm sao ngẩng đầu lên? Hắn đã từng hỏi qua phụ vương, hết lần này tới lần khác phụ vương là cái nhàn tản đã quen, chỉ nói theo hắn đi. Việc này có thể tùy tiện mà. Hiện tại bọn hắn mạch này đều nhanh muốn biến thành lôi chú sư nhất tộc chê cười. Trong lòng của hắn có khí, lại không thể vung, chỉ có thể lại ực mạnh hai ngụm rượu. Bất tranh cãi sẽ chết. Lôi Giác bên cạnh, một tên mọc ra song giác thanh tú thiếu niên dạng này mở miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Kim Kích cùng Hỏa Y Hiệp một mắt, cười lạnh nói, thì ta cũng đi, các ngươi làm sao không đề cập tới nàng? Lời này lệnh không khí hiện trường có chút xấu hổ. Kim Kích cùng Hỏa Y Hiệp trong lúc nhất thời khó trả lời. Thanh Thiên Huyền Hiệu nhất tộc tại yêu tộc địa vị cực kỳ cao thượng, cùng Thiên Hồ nhất tộc đặt song song, tại đế tộc không ra thời đại, hai tộc chính là chí cao. Chỉ có như vậy một hai tộc có thể cùng sống vai. Ai dám ngôn ngữ? Thanh Ngọc ngươi nói như vậy liền không đúng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lục công chúa kia là lưu tại chẳng lành bên cạnh rèn luyện Thanh Huyền xem mệnh đồng, cùng Lôi Tiêu cái kia đồ hèn nhát sao có thể so. Nói chuyện chính là một tên thân hình cao lớn nam tử, ánh mắt của hắn ngạo nghễ, nói tới nói lui không chút khách khí, trực tiếp đem Lôi Tiêu gọi đồ hèn nhát. Hắn có một đôi mắt tam giác, tay rũ xuống hai bên, nhìn như là quyền, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời phong mang, tựa như muốn xé rách tinh cung đao. Khi hắn lúc nói chuyện, cho dù là Thanh Ngọc cũng không khỏi đến nhíu mày. Liệt Long, Liệt Thiên Đường nhất tộc, là bây giờ yêu vực cường thịnh nhất hoàng tộc một trong, cũng là cái kia chỉ có mấy chi, có thể cùng Thanh Thiên Huyền Hiệu cùng Thiên Hồ nhất tộc có được ngang nhau quyền nói chuyện hoàng tộc. Cản giả kỳ hoàng, tại bây giờ gia hoàng cũng thế thời đại, vì yêu tộc công nhận chiến lược trước ba chí cường giả. Thanh Ngọc quyền miệng, không nói thêm gì nữa. Yêu vực người người đều biết, Liệt Long đã từng truy cầu qua nhà mình Lục tỷ, nhưng lại bị dứt khoát cự tuyệt. Mà Lục tỷ cùng Lôi Tiêu rất thân cận, hắn bây giờ bỏ đá xuống giếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi tở mở nói ai đồ hèn nhát. Lôi Giác rốt cục nhịn không được, xoay mặt, trực tiếp đem rượu trong ly bỗng nhiên đánh tới hướng Liệt Long. Liệt Long hai tay ôm ngực, khoe miệng hiện ra cười lạnh, chén rượu kia tự nhiên không đụng tới hắn, trong chốc lát liền bị vô hình đao khí xoắn đến không còn một mảnh. Thế nào, ta chỗ nào nói sai rồi? Bây giờ nhân tộc còn lưu truyền cái kia họ Tô tiểu tử cưỡi ca của ngươi dáng lâm nguyên tiên thành hình tượng. Muốn ta nói, các ngươi lôi chú sư nhất tộc, không nói những cái khác, ngoại hình bên trên uy vũ bá khí vẫn phải có, dùng để làm, bởi vì uống rượu lên đầu, Lôi Tiêu lại là tình địch hắn trong lúc nhất thời nói đến thông khoái, thẳng đến sau khi nói đến đây, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức im lặng, sắc mặt sắt đến một chút liền chợt nhìn. Ngay tiếp theo Kim Kích cùng Hỏa Y Hiệp đều ẩn ẩn có chút bất an. Quả nhiên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Liệt Long bên cạnh. Người kia thân mang tử lôi áo giáp, tóc dài rối tung, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy kiệt ngạo cùng lãnh khốc. Lôi Tiêu là Lôi Tiêu, khi nào có thể đại biểu ta Lôi chú sư nhất tộc? Người mới chi ngôn, thế nhưng là ý chỉ toàn bộ Lôi chú sư nhất tộc. Không đợi Liệt Long giải thích, tê lạc, máu tươi mình vẩy. Liệt Long một cái tay, cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh địa xé rách xuống dưới. Bất kính ta, phế ngươi một cánh tay, ngươi nhưng có lời oán giận. Người kia nhàn nhạt nhìn qua Liệt Long, hết lần này tới lần khác Liệt Long một tiếng cũng không dám lên tiếng, chỉ là cúi đầu, bồi cười, là thật là ta say rượu của nôn. Ta nói chỉ là Lôi Tiêu, chỉ là Lôi Tiêu, còn xin tịch hoàng tử bất giận. Lôi Tịch, Lôi chú sư nhất tộc, đình diện hoàng đấu tử. Tại coi trọng nhất huyết mạch yêu tộc, một vị yêu hoàng dòng dõi địa vị, so với nhân tộc đế tử địa vị còn muốn cao hơn. Liệt Long lòng còn sợ hãi, nếu là cuối cùng hai cái tọa kỵ nói ra miệng, Lôi Tịch lấy bất kính yêu hoàng chi danh sẽ hắn tại chỗ giết chết, trong tộc cũng sẽ không có người thay mình ra mặt. Dù sao tại yêu tộc, yêu hoàng vô thượng, bất kính yêu hoàng chính là đại tội. Đó chính là, Lôi Tịch cười nhạt một tiếng. Dù sao bản hoàng tử cũng cảm thấy, Lôi Tiêu chính là cái phế vật. Hắn nói như vậy, ánh mắt rơi xuống thần sắc khó coi Lôi Giác trên thân, mỉm cười nói, "Lôi Giác, tại cái này Huyền Linh Nguyên giới bên trong, cần phải hào hào tranh thủ. Bằng không thì sau đó Lôi tổ đại tế, Lôi Tiêu không có tư cách tham gia, các ngươi Lôi Khải Vương một mạch, chỉ sợ không người có thể ra." Lôi Giác mím môi, sắc mặt rất lạnh. Lôi chú sư nhất tộc, tổng cộng có một hoàng bảy vương. Phụ vương mạch này, cùng Lôi Tịch phía sau tứ vương, mặc dù không nói như nước với lửa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, "Vương huynh sự tình, chưa tra ra manh mối, về phần hoàng huynh nhắc nhở, Lôi Giác sẽ ghi tạc trong lòng." Lôi Tịch đôi mắt lấp lóe, hắn có thể động Liệt Long, nhưng không thể động Lôi Giác, bản tộc sự tình liên quan đến vương mạch đều do tông hoàng phụ xử lý. Bất quá, đáng tiếc cái kia Tô Uyên biến mất, bằng không thì bản hoàng tử đánh gãy chân hắn, đem mặt khác thu làm nhân sủng về sau, đều có thể hợp tình hợp lý địa trả lại ngươi vương huynh tự do. Lôi Giác khó thở. Lúc này, có một tên thị nữ tiến lên, thần sắc do dự, đối tại Lôi Tịch bên tai nói thứ gì. Lôi Tịch nghe vậy, nhưng lại chưa lộ ra cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại chỉ là không để ý chút nào cười cười, người không biết không sợ, bản hoàng tử đã khiêu chiến bốn vị đế tử đế nữ, cái kia bên thiên thần nữ như thật có can đảm kia muốn cùng bản hoàng tử giao thủ, vậy liền để nàng đợi lấy trước. Thị nữ đáp ứng, đang muốn tối lui, chợt lại bị tiêu dừng. Lôi Tịch hơi suy tư, chợt cười, thôi được, trước có cái kia Uyên Thiên Thần Tử Tô Uyên cưới Lôi Tiêu, quyển kia hoàng tử cưới Uyên Thiên Thần Nữ đi nên chiến trừ vị đế tử đế nữ, cũng là vẫn có thể xem là một cọc rượu sự tình. Truyền xuống nói đi, bản hoàng tử sẽ chờ ở đây lấy nàng tới. Chương 1333, Đại Mạc Tướng Khải. Chương 1333, Đại Mạc Tướng Khải. Bên trong vũ trụ, người người sôi trào. Thật lâu trước đó lên, liền có người thị truyền, đây là một cái hoàng kim đại thế. Sẽ có thiên tiêu cùng nổi lên, đế lộ tranh phong. Có quân hùng đăng tràng, viết tuyến nguyệt. Nhưng nói là một mực nói như vậy, nhưng này loại chiều cường dần dần lên xu thế, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Thẳng đến mấy năm trước mà hỏi thiên ngoại tiền, hỏi tam kiệt hành không xuất thế, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, trận này lại thế, tựa hồ đã chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Bây giờ, càng là theo lôi tịch bốn phong chiến thư, triệt để dẫn bạo. Thiên Thú Tông, Thông Linh đại đế chi nữ, Vạn Linh đế nữ. Trần Vũ giới, Trần Vũ đại đế chi tử, Vũ Nguyên đế tử. Vạn Nguyên giới, Thiên Huyễn đại đế chi tử, Thư Mộng đế tử. Thánh Linh đế quốc, Thánh Linh đại đế chi tử, Thừa Thiên đế tử. Đế tử cấp bậc tranh phong. Cái này tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. Chư vị đệ tử, đệ nữ, cơ hồ là nhân vật trong truyền thuyết, hoành ép vũ trụ, để cấm kỵ thiên tiêu, không dám tự xưng vô địch. Bây giờ có thể thấy chân dung, tận mắt nhìn đến đệ tử, đệ nữ chiến lực, lệnh vô số thiên tiêu nô nước tấp nập, lệnh ức vạn lòng người chỉ mê mẩn. Lôi tịch chiến thư rất nhanh đến mức đến đáp lại. Thiên Thú Tông, Vạn Linh đệ nữ. Bây giờ hai tộc nhân yêu kết minh giao hảo, cho dù Lôi Tịch hoàng tử bại vào tay ta, cũng không cần lo lắng thành ta chi ngự linh. Trần Vũ giới, Vũ Nguyên đệ tử. Lại đến ăn ta bà quyền. Vạn Nguyên giới, Thư Mộng đệ tử. Cá bơi không biết ngộng, một ao làm càng khôn. Ba vị đệ tử, đệ nữ hồi phục, không đồng nhất mà cùng. Nhưng đều hiện lộ ra một loại có ta vô địch đại khí phách, căn bản không sợ, trực tiếp đáp ứng chiến thư. Duy chỉ có cái kia Thánh Linh đế quốc, huyện tự trận này khiêu chiến, sử dụng lý do là, Thừa Thiên đế tử đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt, ngày sau xuất quan, lại đến một trận chiến. Cái này lệnh không ít người thất vọng. Thánh Linh đại đế ba vị trí tử. Đại hoàng tử khí tượng phi phàm, nhưng sớm đã là kiếp tôn chi thần, không thích hợp trận này tranh phong. Nhị hoàng tử, trời sinh có thiếu, mù quáng si ngu. Chỉ có cái này tam hoàng tử, có thừa thiên chi danh, tôn làm tiểu đế. Nghe đồn tại chư đế dòng dõi bên trong, đơn thuần thiên phú tư chất, hiếm người có thể cùng kẻ ngang hàng. Chưa từng nghĩ, thế mà như vậy vắng mặt, quả nhiên là tiếc lối. Bất quá, có thể có ba trận đại chiến, đã đầy đủ để cho người chờ mong. Chính là tại ba vị này đế tử, đế nữ ứng chiến về sau, chuyến gia Huyên Thiên thần nữ hồi phục, lại lần nữa trợ giúp. Rất nhiều người đều giật mình tại, vị này yêu tộc hoàng tử mời chiến, đều là đế tử, đế nữ. Sở dĩ sẽ cho Tô Mộng một cơ hội, hoàn toàn là vì rửa sạch nhục nhã vì lôi chú sư nhất tộc chính danh. Bằng không thì, loại cấp bậc này chiến đấu, có nàng chuyện gì? Hết lần này tới lần khác nàng thế mà dám can đảm dạng này mở miệng. Ngữ khí thậm chí so ba vị đệ tử, đế nữ còn muốn cuồng vọng. Trực tiếp nói rõ, muốn chân áp Lôi Tịch, cùng Tô Uyên có được cùng khoản tọa kỵ. Cái này hợp lý sao? Cho đến nay, mọi người vẫn như cũ không rõ ràng Uyên Thiên Tông nội tình. Đối vị này Uyên Thiên thần nữ, thì càng là thật không minh bạch. Nàng dũng khí từ đâu tới? Hợp thời, yêu tộc truyền ra Lôi Tịch đáp lại. Đang động trước người hướng Thiên Thú Tông tiến hành trận đầu đế tử chi trước khi chiến đấu. Uyên Thiên thần nữ có thể đến đây khiêu chiến hắn. Có thể cái tin tức này vừa thả ra không bao lâu, Uyên Thiên Tông bên này lại có đáp lại. Như một trận đều không thắng, ta còn là đổi một đầu tọa kỵ đi. Soạn. Vô số người xôn xao. Lời này, tính chuyện gì xảy ra? Nơi này trong ngoài bên ngoài có ý tứ là nói, Lôi Tịch nếu là tại ba trận đế tử tranh phong bên trong, một trận không thắng, cái kia Tô Mộng thậm chí cũng không nguyện ý tới giao thủ. Vậy cái này phía sau hàm nghĩa, chẳng lẽ nói là chỉ có ngươi tại thắng được một tên đệ tử, đệ nữ, đã chứng minh thực lực của mình về sau, ta mới có ý nghĩ cùng ngươi giao thủ. Uyên Thiên thần nữ, đối với mình thực lực nhận biết, có phải hay không xảy ra điều gì sai lầm? Nàng tự cho là có thể so sánh chư vị đệ tử, đệ nữ còn mạnh hơn. Trước kia, bên trong vũ trụ cũng có khá nhiều người ủng hộ Tô Ngộng. Từ vấn đạo thiên ngoại thiên bắt đầu, liền đối nàng rất có hảo cảm. Nhưng lúc này, hướng gió thay đổi, rất nhiều người cảm thấy nàng quá cuồng ngạo. Chỉ sợ là bởi vì đệ tử, đệ nữ thật sự là thần bí cao quý, cơ hồ chưa từng tại ngoại giới hành động, cho nên mới cho nàng tự tin như vậy. Nghe đồn, Lôi Tịch nghe được câu này sau, trực tiếp cười, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn trực tiếp đem Tô Ngộng để tại một bên, tiến về Thiên Thú Tông, mở ra tự mình trận chiến đầu tiên. Huyền Thiên Tông, Thần Nữ Phong, một đạo thân ảnh kiều tiểu ngâm mình ở trong ao, ngửa đầu nhìn trời, cặp kia tuyệt mỹ dị đồng vi vi lóe ra, không biết đang suy tư thứ gì. Làm gì dạng này Trương Dương, như thế, hắn nhất định chú ý tới ngươi. Không Linh Nữ thanh mở miệng, nàng hy vọng nhất thượng quan mộ làm, chính là tại không người để ý nơi hẻo lánh bên trong, an tĩnh trưởng thành, khiêm tốn phát dục, mà không phải giống như bây giờ, dĩ Uyên Thiên thần nữ thân phận, sinh động ở bên trong vũ trụ trên sân khấu, sau đó không lâu, càng phải cùng cái kia cái gọi là yêu tộc hoàng tử, tiến hành một trận tranh phong. Nàng trấn ngục minh vương thể sớm đã thức tỉnh, tại minh ngục kinh tu chỉ dưới, minh thần chi huyết cũng đang thức tỉnh. Càng không muốn sách, khối kia bia đã làm nàng nguyên cơ, tới hợp làm một thể. Nàng tất thắng, cũng tất nhiên danh trấn vũ trụ, trở thành chân chính vạn chúng chú mục tồn tại. Tự nhiên, cũng đem dẫn tới hắn. Không cao điều chút, làm sao để vũ trụ này biết ta Uyên Thiên Tông cường đại? Không biết ta Uyên Thiên Tông cường đại, tại những nhân ngẫu kiệt nhưng gặp phải tiểu biến lúc, lại thế nào đối nó lễ kính có thừa, không dám sinh ra nửa điểm ý đồ xấu. Thượng quan mộng dạng này mở miệng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong con mắt của nàng hiện lên một vòng tưởng niệm, loại tư niệm này cũng không tùy thời ở giữa trôi qua mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ bất quá học xong lần tạm, đem nó chôn sâu tại tâm. Nàng từ trong buồn tắm đi ra, phủ thêm áo khăn, bình tĩnh nói, mà lại, muốn chính là hắn tới. Nguyên Tiên Tông, Cổ Cực Sơn. Cổ Vũ lần nữa hướng Hắc Hoàng xác nhận, chó chết, ngươi xác định có thể có biện pháp vây khốn tên kia hàng cổ bất diệt đại chân linh. Hắc Hoàng linh thể hiện hiện, một bộ xem thường bộ dáng, dừng a. Ngươi đang hoài nghi bản hoàng. Nếu là dựa vào ngươi đương nhiên làm không được, nhưng có tiểu tử kia để lại cho ngươi tổ huyết, lại thêm bản hoàng từ ta chủ nhân cái kia học được bí thuật. Tên kia mặc dù không biết cụ thể thân phận, nhưng dù sao không phải bản thể giáng lâm, vẹn vẹn chỉ là một sợi chân linh. Khóa hắn nương. Cổ Vũ trầm giọng nói, tuy nói nữ hoa kia là minh tộc tạp thoái, nhưng dù sao cũng là huyền đệ phó thác cùng ta, những ngày này ta cũng nhìn ra nàng đối huyền đệ quả nhiên là tình chân ý thiết. Ta cho ngươi biết, dùng không được nửa điểm sơ suất, bằng không thì ta muốn ngươi mạng chó. Hắc Hoàng bĩu môi, thứ. Nó rất là khinh thường, nhưng một lát sau, nó lại thầm nói, bất quá, bản hoàng có loại dự cảm, luôn cảm giác muốn ồn ào đại sự, nhưng không phải lần này, ngươi yên tâm, bản hoàng đánh cược chó sinh cũng có thể nói cho ngươi, có thể khóa. Nhưng cụ thể là chuyện gì, thật đúng là không có đầu mối, nhưng ngươi cũng hiểu được, bản hoàng trực giác từ trước đến nay rất chuẩn. Cổ Vũ ánh mắt sắc bén, giới này lớn nhất sự tình, bất quá là giới mệnh chi tranh thôi. Bất quá ngươi ta đều không phải cái kia nhất có thể náo ra chuyện gì đến. Hắc Hoàng trong lòng không lớn an tâm, nói thì nói thế. Được rồi, thật muốn đến mệnh cũng bị mất thời điểm, ngươi cổ thần tộc cùng minh tộc chí bảo, nên có thể đỡ một chút. Cổ Vũ nghe vậy giận dữ, chó chết tìm đánh. Đs, như tấu chương chi đề. Đại Mạc tướng Hải. Đằng sau là một đoạn lớn kịch bản. Hy vọng có thể viết ra. Cố lên. Đs 2, ngôi sách các huynh đệ. Được rồi, ngôi sách không nhìn thấy, không nói. Chương 1334, tranh độ. Chương 1334, tranh độ. Huyền Linh Nguyên Giới mở ra. Thu hoạch được danh ngạch một đám cấm kỵ thiên tiêu, nhập nguyên giới, tìm nguyên cơ. Ai có thể thu hoạch được cơ duyên? Ai có thể khai nguyên hợp đạo? Ai đem một khi phi thăng, lại có ai đem kết thúc lờ mờ? Bạn chúng chờ mong. Có thể loại này chờ mong, nhưng còn xa không kịp tiếp xuống ba trận đế tử chi chiến. Một phương vì nhân tộc đế tử, một phương khác vì yêu tộc hoàng tử. Đều là thế này thiên tiêu đỉnh điểm. Bây giờ hai tộc nhân yêu, kết minh giao hảo, lại cũng không mang ý nghĩa, thiếu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Vừa tương phản, đều nghĩ thắng. Trận chiến đầu tiên, Thiên Thú Tông. Tinh huy chi kình ngao du hoàng vũ. Lôi hải mách liệt, lát thành một đầu lôi đỉnh con đường. Lôi tịch hiện thân, dẫm lên lôi đỉnh con đường đi tới, hắn thân mang lôi giáp, bá đạo kiệt ngạo, mang theo một loại động diệt vạn cổ khí phách. Hoàng kim xe đua, hỏa phượng, kiếm thuyền, tinh thuyền. Vô số thế lực người tới, vờn quanh tinh không, phải chứng kiến một trận chiến này. Vạn linh đế nữ đồng dạng hiện thân tinh không. Nàng quanh thân quanh quẩn lấy một đạo lại một đạo điểm sáng, phát ra doanh doanh quang huy, ánh mắt siêu thoát lại lạnh nhạt, cho người ta một loại trưởng khống thiên hạ cảm giác. Nghe đồn, nàng trời sinh thông linh, dáng sinh ngày, thủy thú hiện lên đường, linh thần chúc phúc, các loại thần dị linh thú đều đến dâng lên đấu tử. Hai người cũng không quá nhiều lời xa giao, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vâng, tinh không thất sắc, đạo ngân ma diện, thường môn kinh khủng sát chiêu, vô thượng bí thuật đều bị phát huy ra. Hai người chưa từng lưu thủ, đại biểu riêng phần mình đạo thống vinh quang, lẫn nhau tranh phòng, muốn định vị thắng bại. Lôi đạo đại biểu cực hạn phá diệt, chôn vùi bản bật, giống như thần phạt. Có thể thiên thu tông ngự linh chi đạo đồng dạng nghịch tiên, những thần thú đó vốn là có được nghịch tiên thực lực, tại nó ra chỉ dưới, hoàn toàn đã vượt ra chủng tộc tư chất hạn chế, còn muốn nâng cao một bước, đạt đến không thể đạt tới cực hạn. Trận chiến đấu này, lệnh vô số tâm thần người chấn động. Nguyên lai, đây là đế tử nhóm thực lực, cái này mới thật sự là đỉnh phong chi chiến. Lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên mấy trận cấm kỵ chi chiến, so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không, nên nói căn bản không có, nhưng so sánh ý nghĩa. Cuối cùng, làm coi trọng nhất một con ngự linh liền bị lôi tịch chém dụng lúc, vạn linh đế nữ không thể không đem nó triệu hồi, nhưng cũng bởi vậy, lộ ra một chút cái hở. Đồng cấp giao chiến, trên lệch vốn là rất nhỏ, so chính là cái này một ly chi trên lệch. Lôi tịch nắm lấy cơ hội. Vạn linh đế nữ, bạn, đa tạ vạn linh đế nữ tặng khởi đầu tốt đẹp. Lôi tịch dạng này mở miệng, loại kia bá đạo chi ý, càng phát ra tràn đầy. Hắn liếc nhìn chung quanh tinh không, gặp người tộc thế lực không nói một lời, sĩ khí rõ ràng trầm thấp, tiếu dung càng phát ra sán lạ, cười to mà đi. Lôi đỉnh con đường tiêu tán. Tinh huy chi kình ngao du không thấy. Tinh không bên trong. Nam Cung Nhã nhìn xem bại trận vạn linh đế nữ, nhẹ giọng thì thảo, chẳng lẽ thế hệ này cũng không được. Cách đó không xa trong đám người. Những cái kia thất hồn lạc phách thiên thú tông trong hàng đệ tử. Ôm ấp Bạch Hồ Mạc Thanh Lu, thần sắc bình tĩnh. Bạch Hồ Tam Nhi nói thầm lấy, những người này cũng quá biến thái. Đồng nhiên, nó đã nhận ra một ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Nam Cung tỷ tỷ. Nó trừng mắt nhìn. Nam Cung Nhã mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Có thể đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vòng nghi hoặc. Mạc Thanh Lu. Tư chất cũng vẹn vẹn có hy vọng xong cấm, có thể loại này cảm giác quen thuộc là ở đâu ra. Ta nên có người quen không? Vạn linh đế nữ bại trận tin tức rất nhanh truyền ra. Vô số người bóp cổ tay thở dài. Đây là hai tộc đỉnh phong thiên kiêu quyết đấu. Một phương bại trận, rất đau đớn sĩ khí. Còn thừa lại hai trận, có thể thắng sao? Về phần cái kia trận thứ tư cũng tức quên tiên thần nữ Tô Ngộng, sớm bị người quên ở sau đầu. Loại này cũng không phải đệ tử, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Cứng rắn đi đến trên, đến lúc đó, chỉ sợ càng mất mặt. Thân là nhân tộc đế nữ, địa vị cao thượng, không đã từng lịch ta yêu tộc chúng sinh bình đẳng chân huyết thí luyện, bại vào tay ta, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ mong có thể tạo được cảnh tình thúc dục chi dụng, xem như ta Lôi Tịch một chút xíu tâm ý Lôi Tịch chuyển ra lời như vậy. Gọi vô số người lòng đầy căm phẫn. Đây là ý gì? Nói là nhân tộc đế tử, đế nữ sống an nhàn sung sướng, chỉ có tư chất mà không chiến lược a. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người cho rằng Lôi Tịch lời nói không hoa. Nhưng bất kể như thế nào, Lôi Tịch phách lối, chỉ ít trước mắt không cách nào phản bác. Loại này phách lối cũng không tiếp tục bao lâu. Liên tại chân vũ giới gây kích. Thứ hai chiến, Vũ Nguyên đế tử nên chiến Lôi Tịch, lại ăn ta ba quyền. Ba quyền về sau, lại ba quyền, lại ba quyền, lại ba quyền. Đang đánh đến thứ 18 bộ ba quyền thời điểm, Lôi Tịch, bại. Ngươi, không được. Vũ Nguyên đế tử lưu lại một câu như vậy, liền trở về chân vũ giới. Cái kia phong khoáng ngâm nền, khí thế bàng bạc thân ảnh, cho vô số người lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Chân vũ đại đế, dùng võ chứng đạo. Bây giờ Vũ Nguyên đế tử, rất có nó gió. Lôi Tịch mặt lạnh lấy rời đi. Chân vũ giới, Vũ Nguyên đế tử trở về. Vô số người reo hò, toàn bộ chân vũ giới sôi trào khắp trốn. Hắn vô địch chi danh truyền ra. Bất quá Vũ Nguyên đế tử cũng không để ý hắn một đường trở về, gặp mặt chân vũ đại đế. Phu thân, hắn chắp tay nói, như sau đó Huyền Thiên thần nữ coi là thật có thể thắng được Lôi Tịch, ta muốn cùng đó một trận chiến. Lời này nếu là lưu truyền ra đi, nhất định chấn kinh tứ phương. Tại người người đều coi là, cái này thứ tư chiến căn bản không cần tiến hành thời điểm. Vừa mới thắng qua Lôi Tịch, bảo vệ nhân tộc đế tử tôn nghiêm Vũ Nguyên đế tử, lại nói ra như vậy. Hắn, vậy mà cảm thấy Tô Ngộng có khả năng thắng. Đối với cái này, Chân Vũ đại đế cười nhạt một tiếng, vì sao? Vũ Nguyên đế tử chân thành nói, lúc trước phụ thân cùng cái kia Huyền Thiên đại đế giao thủ, bất phân thắng bại. Đế giả ở giữa, khó mà toàn lực quyết đấu, không bằng giao cho chúng ta thế hệ trẻ tuổi, đến phân ra cái thắng bại. Chân Vũ đại đế à, một tiếng, ánh mắt rủ xuống, ngươi à ngươi, ngươi học được vi phụ mấy phần gia lông. Nếu là ngươi bại, ta Chân Võ đạo thống, liền không bằng cái kia Huyền Thiên đạo thống rồi. Vũ Nguyên đế tử nhất thời nghẹn lời, cứng cổ, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Chân Vũ đại đế cười ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Cũng được, ngươi muốn chiến liền chiến, chỉ cần cái kia Huyền Thiên thần nữ đáp ứng, có gì không thể. Vũ Nguyên đế tử trong lòng hơi động, chắp tay nói, nhất định sẽ không gọi phụ thân thất vọng. Hắn đang muốn quay người rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Phụ thân nhưng còn có chuyện gì? Chân Vũ đại đế mắt lộ ra hồi ức, tựa hồ là đang hồi ức trận chiến kia, ta Chân Võ đạo thống, cầu võ, cũng cầu thật, tốt để cho ngươi biết, lúc trước vi phụ cùng vị kia giao thủ, cũng không phải là bất phân thắng bại. A. Vũ Nguyên đế tử ngây ngẩn cả người. Thật là võ đại đế chỉ là chậm rãi mở miệng, lúc ấy hắn vác lấy tổn thương, nhưng như cũng có thể cùng vi phụ chiến bình, cái này có thể xem như bất phân thắng bại a. Vũ Nguyên đế tử trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, thật lâu, hắn lúc này mới cúi đầu xuống, ôm bụng nói, đối đế giả mà nói, một chút vết thương nhỏ tính là gì? Không phải là vết thương nhỏ. Thế nhưng là, Vũ Nguyên đế tử không nguyện ý đối mặt hiện thực này. Chân Vũ đại đế lại chỉ là mây trôi nước chảy cười một tiếng, vi phụ bất quá là muốn để ngươi minh bạch, một bước không bằng người, không, có nghĩa là từng bước không bằng người. Lực, võ, vi phụ đều không như hắn, có thể cái này lại như thế nào? Chỉ cần suy nghĩ thông suốt, luôn có cái sau vượt cái trước thời điểm. Không nên nhất, chính là bại một lần không phân chấn, như vậy đạo tâm trầm luân. Ngươi là đế tử lại như thế nào? Cũng có thể bại. Cũng có thể bại. Cũng ứng bại. Vũ Nguyên đế tử trầm mặc, sau đó, đôi mắt dần dần kiên nghị, hiển nhiên là đem lời nói này nghe đi bảo, hài nhi biết. Hắn quay người rời đi. Chân Vũ đại đế thu hồi ánh mắt, đối Võ Nguyên, hắn từ trước đến nay hài lòng. Chỉ là, trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra cổ vũ thân ảnh, nghĩ đến lúc ấy cùng mệnh chủ một phen đối thoại. Hắn nhẹ giọng thì thào, vũ phu làm tranh, tranh độ, tranh độ. Chương 1335, tổ truyền bao che khuyết điểm. Dị biến. Chương 1335, tổ truyền bao che khuyết điểm. Dị biến. Phong hồi lộ truyền. Vũ Nguyên đế tử thắng qua Lôi Tịch sau vì nhân tộc mang đến sĩ khí, mới vừa vặn giấy lên không bao lâu, liền bị trận thứ 3 hư mộng đế tử bại trận, tạt một chậu nước lạnh. Vạn nguyên giới. Mọi người trông thấy Lôi Tịch lấy vô biên lôi đình đánh nát một cảnh, náo nghệ bức ra, cái gọi là mộng của Nguyễn, đều là thất ý người. Bản hoàng tử, không cần đến. Ngược lại là hư mộng đế tử không muốn tự mình xa vào trong đó, quên đi thiên địa các côn. Hư mộng đế tử thần sắc khó coi. Hắn đáp lại chiến thư thời điểm, từng đem Lôi Tịch so vì cá bơi nói hắn bất quá là đem một phương hồ cá coi là cản khôn thiên địa, không biết tự lượng sức mình xuẩn vật. Nhưng hôm nay, hắn bại, cái này nói ra, ngược lại thành công kích chính hắn vũ khí. Bất quá, hắn dù sao cũng là đế tử, đối tự thân đạo thống, có tuyệt đối ngạo ý, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bây giờ bại, bất quá là ta tài nghệ không bằng người. Đợi cho ngày sau ta ngộ đạo đại thành, lại đến chiến ngươi. Lôi Tịch cười ha ha, thần sắc cuồng ngạo vô biên, trong ngộ có một ngày này a. Hắn thấy, cái gọi là mộng nói, quả thực là dưới nhất thừa đạo một trong. Trốn tránh hiện thực kẻ yếu, mới muốn mộng, cũng mới sẽ bị mộng ảnh hưởng. Bất quá nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, lại là Thiên Huyễn Đại Đế chấn giữ vạn nguyên giới, hắn chưa từng trực tiếp mở miệng nói rõ, nhưng trong giọng nói khinh thường, lộ rõ trên mặt. Thư Mộng Đế tử không có nhiều lời. Kẻ bại vô luận nói cái gì, đều sẽ bị coi là lấy cớ. Hắn quay người rời đi, trở về vạn nguyên giới, quyết ý muốn lắng động tự thân. Duy còn lại Lôi Tịch một người, đứng ở tinh không. Hắn nhìn khắp bốn phía, bá đạo mở miệng, hai tháng bại một lần, cũng không hư chuyến này, không người có thể ứng. Đánh bại vạn linh đế nữ, Thư Mộng Đế tử. Dạng này chiến tích, ai có thể mở miệng, ai phối mở miệng. Chó sủa cái gì? Có cái gì ngu bức? Đột nhiên tới một thanh âm, lệnh tinh không một tịch. Rất nhiều quan chiến người đều là quay đầu, khiếp sợ nhìn xem mở miệng người. Trương Chính Thanh cảm thụ được cái kia từng đạo như có gai ở sau lưng ánh mắt. Trương Chính Thanh biểu thị, cho kêu. Kiệt kiệt kiệt, bản hoàng chính là không quen nhìn cái kia phách lối dáng vẻ. Đừng sợ, ngươi mặc dù bây giờ chơi không lại hắn, nhưng các loại bản hoàng nhiều điều giáo, đến lúc đó một cái tay đem hắn đánh thành chó. Trương Chính Thanh yên lặng lui ra phía sau, hắn kỳ thật không quá có thể hiểu được, người mắng chửi người, chửi thành chó còn chưa tính, chó mắng chửi người, làm sao cũng chửi thành chó đâu. Có thể hắn chạy không được. Lôi Tịch ánh mắt quan tới, khí cơ đã đem nó khóa chặt. Trung quanh không ít người nhận ra hắn, dù sao bây giờ Huyền Thiên Tông ở bên trong vũ trụ rất là sinh động. Là hắn. Trương Chính Thanh, Huyền Thiên Tông mạnh nhất tạp dịch. Tạp dịch. Nghe nói là có tội mang theo, nhưng thực lực tuyệt đối là cấm kỵ thiên tiêu cấp bậc. Cấm kỵ thiên tiêu. Nếu là đặt ở nơi khác, một vị cấm kỵ thiên tiêu đủ để khiến rất nhiều người sinh ra lòng kính sợ. Thế nhưng là ở chỗ này, rất nhiều người rất là im lặng. Cấm kỵ thiên tiêu rất mạnh, nhưng là cùng đế tử chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Lúc này dám dạng này mở miệng, chỉ sợ khó mà thiện. Trương Chính Thanh từng bước một lùi về sau, tấm kia tú khí gương mặt bên trên tràn đầy tiêu dung, không nên kích động, ta là tới tiếp ngươi đi bên Thiên Tông. Ta tông thần nữ chờ ngươi đấy. Lôi Tịch cười lạnh nói, nàng còn làm thực có can đảm cùng bản hoàng tử giao thủ. Lại buông nàng xuống bất luận, ngươi không phải là đế tử, cũng dám làm càn như vậy, nhục mạ bản hoàng tử. Hôm nay tử ta hảo hảo quản giáo ngươi, cũng là không tính mất vị khách cấp bậc lễ nghĩa. Nói, một tia chớp lưỡi dao lướt qua, trực chỉ Trương Chính Thanh. Không ít người lắc đầu, nơi này là nhân tộc địa bàn, Lôi Tịch cho dù vì yêu tộc hoàng tử, nên cũng không dám tại trước mắt bao người làm những gì chuyện gì quá phận. Nhưng cái này đau khổ, chắc là ăn chắc. Bạch, một đạo màu đen lấp lóe chợt hiện, đem cái kia lôi đỉnh lưỡi dao triệt tiêu. Cử động lần này lệnh Lôi Tịch lông mày nhíu lại, cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ. Theo lý thuyết, cho dù là đế tử tiện tay một kích, cũng không phải cấm kỵ thiên tiêu có khả năng ngăn cản. Cái này Trương Chính Thanh, xem ra ẩn giấu vài thứ. Nhưng mà, ngay tại mọi người còn muốn lấy nhìn hắn có cái gì thủ đoạn thời điểm. Soạn. Tại vạn chúng chú mục hạ, Trương Chính Thanh xoay người chạy, không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Vô số người sửng sốt, tiếp theo một trận chửi rủa, quả thực là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trước mặt nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ còn dám giết ngươi hay sao? Bất quá là ăn chút đau khổ, liền có thể kiến thức đế tử cấp một nhân vật thủ đoạn, cái này cũng không dám. Nhiều ít người nghĩ đến có thể chống chạy tầm mắt, lại ngay cả bực này nhân vật bên cạnh đều sợ không tới, bây giờ có cơ hội như vậy, làm sao lại chạy đâu? Khó trách chỉ có thể làm tên tạp dịch. Nguyên lai là tâm tính như thế không tốt. Liền ngay cả Lôi Tịch đều cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái phế vật. Trương Chính Thanh chỉ coi gió bên hai, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì chạy, bất quá là chiến thuật tính triệt thoái phía sau thôi. Lôi Tịch nơi nào sẽ tha cho hắn dễ dàng như vậy rời khỏi, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, tốc độ chi khủng bố, đơn giản giống như là xuyên thủng hư không, trong chốc lát liền tới đến Trương Chính Thanh bên cạnh. Chạy đi đâu? Nếu ngươi là yêu tộc, bản hoàng tử sớm đã cắt mất đầu lưỡi của ngươi, hôm nay ta vì khách, chỉ gọi ngươi nếm thử ngũ lôi hoành đỉnh tư vị. Ầm ầm, ngũ sắc lôi quang chợt hiện, lại có một cái đại thủ nô ra, đem cái này ngũ sắc lôi quang nắm chặt. Một thân ảnh dáng lâm, nó trên thân chỗ toát ra thánh đạo khí tức, lệnh mọi người ở đây sửng sốt. Đây là thánh nhân. Thánh nhân như thiên. Tại người vực như thế, tại yêu vực cũng giống như thế. Lôi Tịch chau mày, ta cùng ngươi nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tranh phong, thánh nhân nhúng tay, đây là các ngươi nhân tộc đạo đại khách. Người tới chính là Huyền Thiên Tông thánh nhân. Không chỉ có là Lôi Tịch, còn lại thế lực người cũng đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn vị này thánh nhân. Lôi Tịch lời nói không có nói sai. Trước đây Vạn Linh Đế nữ cùng Hư Mộng Đế tử bại trận, bị trao phúng, từ đầu tới đuôi, Thiên Thú Tông cùng Vạn Nguyên giới đều là ngầm đồng ý, căn bản cũng không có thánh nhân xuất thủ. Trái lại ngươi Huyền Thiên Tông, làm sao lại đặc lập độc hành rồi? Đối với cái này, vị thánh nhân kia nét miệng mỉm cười, không phải là chúng ta tộc đạo đại khách, bất quá là ta Huyền Thiên Tông đạo đại khách. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta tông thần nữ? Đi đi. Nói xong, hắn trực tiếp duỗi ra đại thủ, đem Lôi Tịch chộp trong tay, liền muốn đem nó mang đi Huyền Thiên Tông. Lôi Tịch ngây ngẩn cả người, thậm chí hắn căn bản đều không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Đáng người, không phải cái này Huyền Thiên Tông tác phong hợp lý sao? Huyền Thiên Tông, a, với anh, một cố khắc thánh uy giáng lâm, Huyền Thiên Tông tới, bất quá là thánh nhân, mà đạo này khí tức chính là thánh vương. Chỉ gặp một con lôi đỉnh cự thủ từ trong hư không nô ra, cầm cái kia Huyền Thiên Tông thánh nhân tay, cái kia lóe ra lôi đỉnh cự mắt tại tinh không sau sáng lên, lôi chú sư nhất tộc thánh vương, người người tâm thần chấn động. Cũng thế, hai tộc nhân yêu kết minh, nhưng Lôi Tịch thân là yêu hoàng dòng dõi, chắc chắn sẽ không thật độc thân đến đây, chắc hẳn vị này thánh vương chính là hắn người hộ đạo. Nhưng mà, với anh, lại một đường càng kinh khủng thánh uy giáng lâm. Bất quá là dẫn hắn đi cùng ta tông thần nữ một trận chiến thôi, người lão thất phu này kích động cái rất. Đây là đại thánh uy áp. Chỉ gặp tinh không bên trong nô ra một chỉ, điểm vào cái kia lôi chú sư thánh vương cự thủ bên trên, cái kia lôi đỉnh trong chốc lát dập tắt, tiêu tán vô hình. Cái này. Vô số người sững sờ ngay tại chỗ, cảm thụ được cái kia tinh không bên trong hạo hãn thánh uy, run lẩy bẩy. Chư vị tỉnh táo, thế hệ trẻ tuổi giao thủ, không cần như thế. Vạn huyễn giới bên trong, lướt đi một thân ảnh, thình lình cũng là một vị đại thánh. Nói thật, hắn cũng có chút sọ não đau. Hư Mộng Đế tử bại trận, đều không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này Huyền Thiên Tông, đến cùng đang làm cái gì? Nhưng mà, đang lúc Uyên Thiên Tông đặc biệt mời phương thức đã dẫn phát cái này nổi sóng lúc, ầm ầm, một trận vượt qua xa xôi tinh vực truyền đến chấn động, chợt đến hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai vị đại thánh, một vị thánh vương, cùng vị thánh nhân kia, tất cả đều sửng sốt, hướng cái kia chấn động truyền lại tới phương hướng nhìn lại. Kia là Huyền Linh Nguyên Giới. Huyền Linh Nguyên Giới nổ, tựa như khai thiên tích địa, lệnh toàn bộ tinh không ngưng trệ, vô số nguyên cơ tứ tán bay tán loạn, tựa như lưu tình xẹt qua bầu trời. Thu Phùng Xuân, Ô Diệu, Lôi Giác, Thanh Ngọc, từng người cấm kỵ thiên kiêu mặt mũi tràn đầy một bức. Trận này không hiểu thấu bạo tạc tới đột nhiên, mặc dù không có làm bị thương hắn nhóm, nhưng lại quả thực làm bọn hắn có chút không biết làm sao. Thẳng đến bọn hắn nhìn qua cái kia tinh không xa xôi bên trong, bao khỏa ở trong hỗn độn một viên màu trắng loáng bảo vật, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thứ này không phải là siêu việt nhất đẳng nguyên cơ a? Xem ra tựa như là một viên xương, nhưng lại không quá xác định. Trong chốc lát, tất cả mọi người tê tê hướng phía nó lao đi, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đã dùng hết tất cả vốn liếng, bất kể có phải hay không là. Trước đoạt lại nói, DS, tàu xe mệt mỏi cả ngày, xin phép nghỉ một ngày, tiện thể chỉnh lý một chút đại cương chương 1336, viễn cổ thái dương thần di cốt. Chương 1336, viễn cổ thái dương thần di cốt. Bạch, từng đạo bóng người hướng cái kia hỗn độn phóng đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đem nó cướp đến tay. Mọi người đều là cấm kỵ thiên tiêu, vô luận là tầm mắt vẫn là kiến thức, đều tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định viên kia hỗn độn chi vật giá trị, cho dù không phải cùng tự mình tương tính phù hợp nguyên cơ, cũng nhất định là tuyệt thế chí bảo. Đến lúc đó tùy ý đổi lấy một viên cùng mình phù hợp nhất đẳng nguyên cơ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Diệt khước tránh, một thân ảnh hóa thành cực hạn hắc quang, bay thẳng qua đi. Kia là Vạn Diệt Lâu Thánh Tử, Phù Hằng. Trần Vũ Phù Gia, một môn song chí tôn, chỉ chính là Phù Hằng cùng Kỳ huynh Phù Đĩnh. Hai người đều là thiên diệt cấp đứng hàng thánh tử, có được cực kỳ nghịch thiên tư chất cùng chiến lực. Hắn ánh mắt rạng rỡ, đối viên kia hỗn độn chi vật tràn đầy khát vọng. Ly, một đạo lệ vang lên lên, che khuất bầu trời hỏa hoàng nhân thân, mang đến biển lửa vô biên, trực tiếp đem Phù Hằng đường cho phong bế. Kia là cựu niết thần triều hoàng linh nhi, lúc này thi triển huyết mạch chi thuật, cưỡng ép ngăn cách đám người, muốn đoạt hạ viên kia chí bảo. Ầm ầm, lôi đỉnh chợt hiện, điện quang thấm nhuần tinh không, ngạnh sinh sinh tại cái kia hỏa hoàng chi hải bên trong mở ra một con đường. Một thân ảnh như điện, đuổi sát hỏa hoàng mà. Kia là Lôi Giác. Lần này tiến vào Huyền Linh Nguyên giới người cũng không ít, có thể trong đó phần lớn người có tự mình hiểu lấy, biết cái này chí bảo cùng tự thân không quan hệ, cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi truy tầm những cái kia lướt về phía tinh không nguyên cơ. Nguyên nhân chính là đây, lưu lại tranh đoạt hỗn độn chi vật đều là đối tự thân thực lực tự tin vô cùng tồn tại. Song cấm chính là bọn hắn lực lượng, bọn hắn các hiện thần thông, vận dụng đại thuật, vì tranh đoạt viên kia hỗn độn chi vật mà ra tay đánh nhau. Vâng. Tinh không rung động. Nói chung, tại nguyên giới bên trong, lẫn nhau cần có nguyên cơ khác biệt, cũng sẽ không sinh ra dạng này quyết đấu. Nhưng hôm nay, đám người có đồng dạng mục tiêu, đều là thả ra tự thân chiến lược lớn nhất. Ô Diệu, Phù Hằng, Thu Phùng Xuân, Lôi Giác, Thanh Ngọc, Liệt Long. Cuối cùng, là của ta. Liệt Long hóa thành bản thể. Hắn bị liệt tiên đường nhất tộc, có được cực hạn chiến lược, cho dù từng bị lôi tịch xé toang một cánh tay, có thể đó cũng không bị thương cùng bản nguyên, đã sớm khôi phục như sơ. Hắn lấy bản tộc bí pháp, chém ra song đao, liệt tiên. Tê lạc. Thiên khung phảng phất bị một phân thành hai. Tất cả mọi người bị ngắn ngủi địa ngăn cách tại một bên khác. Hắn cách cái kia hỗn độn chi vật, chỉ còn lại không tới khoảng cách 10 dặm. Nhưng vào lúc này, xoẹt xẹt. Một đạo cực hạn sáng chói kim quang chợt hiện. Không nhìn thẳng bị liệt long chém ra thiên. Loại kia khí tức kinh khủng tràn ngập, gọi mọi người đều là sững sờ. Kia là Ô Diệu. Chỉ gặp hắn trong chốc lát siêu việt liệt long, đi tới cái kia hỗn độn chi vật bên cạnh, đưa tay đem nó gỡ xuống. Vật này vì ta tất cả. Hắn dạng này nghiêm nghị quát, tuyên thệ chủ quyền. Mi tâm của hắn, kim sắc thần văn danh vọng, trong đôi mắt ẩn ẩn có thể thấy được có 10 vòng đại nhật đang lưu chuyển. Như thế nào như thế? Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn trấn trụ. Chỉ có Ô Diệu, hắn mắt ẩn thần mang, là như thế hăng hái. Hiển nhiên đối biểu hiện của mọi người rất là hài lòng. Khoe miệng của hắn vi vi phát họa. Từng có lúc, hắn cũng cao cao tại thượng, hăng hái. Kết quả Huyền Thiên Tông một nhóm, hắn bị Tô Ngọc làm đủ, mất hết thể diện. Nhưng người hiền tự có thiên tướng. Hắn trong lúc vô tình ngộ nhập một chỗ thượng cổ di tích, sau đó tại cái kia di tích bên trong, ngẫu nhiên đạt được trong truyền thuyết Kim Ô chi huyết cùng một viên Kim Ô thần quả. Kim Ô, kia là trong truyền thuyết thần thú. Điều này làm hắn phát sinh không có gì sánh kịp thể biến, liền ngay cả thần văn đều tiến hóa. Hắn một mực kìm nén một hơi, chính là muốn đợi đến Huyền Linh Nguyên giới về sau, tấn vị nguyên quân, một tiếng hót lên làm kinh người. Chưa từng nghĩ, thượng tiên lại một lần chiếu cố hắn. Cái này Huyền Linh Nguyên giới dị biến, để hắn đạt được trí bảo như thế. Hắn trong lờ ổ gờ ngực sục sôi, liếc nhìn một đám thiên tiêu, cười to nói, ở đây chư vị đều là song cấm, có thể ta Ô Diệu bây giờ có thể xưng đế tử cấp, ai có thể cùng ta tranh đoạt? Về sau, ta không còn là 6 ngày thiên tử, xin gọi ta vì 10 ngày thiên tử. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức không ngừng bốc lên, kia đến từ Kim Ô chi huyết cùng Kim Ô thần quả lực lượng tràn ngập ra, tựa như một tòa thần sơn đặt ở chúng nhân trong lòng. Mọi người không khỏi biến sắc. Ai sẽ nghĩ tới cục diện như vậy? Ai có thể biết, vốn nên cùng bọn hắn bình khởi bình tọa ô rượu, lại có như thế thuế biến. Thu Phùng Xuân bất đắc dĩ, hắn tu được là dấu chi đạo, chưa từng nghĩ, cái này ô rượu mới là thật sẽ dấu. Đế tử cấp, kia thật là có chút xa vời. Tại mọi người ánh mắt dưới, ô rượu hít sâu một hơi, lấy thần thức dò vào trong đó, cái kia hỗn độn chi khí chủ động tán đi. Ô rượu cảm nhận được trong đó lực lượng về sau, đầu tiên là sức sở, tiếp theo là cuồng hỉ. Đây là dương chi lực. Dương, thiên hạ đệ nhất hiện. Chí cao chi lực, chí cao chi đạo. Vạn sự vạn vật đều là từ âm dương diễn hóa mà đến. Thần Nhật Tông theo đuổi chính là cực hạn chi dương. Chẳng lẽ ta Ô Diệu quả nhiên là trận này đại thế nhân vật chính a? Hắn nghĩ như vậy đến, vô cùng mừng rỡ, lại một lần nữa vì mình khí vận mà cảm thấy vui mừng. Hắn tại dung hợp Kim Ô chi huyết, phục dụng Kim Ô thần quả về sau, vốn là từ song cấm cấp tiến thêm một bước, có thể xưng đế tử cấp. Nếu là có thể dung hợp cái này mai xương, hắn có lẽ nhưng cùng chân chính đế tử, đế nữ tranh phong. Dù sao hắn tại Thần Nhật Tông bên trong đã từng gặp qua dương chi nhất đạo nhất đẳng nguyên cơ, lại đều xa xa không cách nào cùng vật này so sánh. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên manh động một cái, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường ý nghĩ. Nghe đồn, tại vũ trụ mở mới bắt đầu, có viễn cổ Thái Dương thần, hắn chí cao chí cường, đem Thái Dương quang huy truyền bá tán hoàn vũ. Cái này chính là Thần Nhật Tông tín ngưỡng. Hắn cầm viên kia xương tay không khỏi nắm thật chặt. Chẳng lẽ nói, này xương là vị kia viễn cổ Thái Dương thần di cốt? Trong lòng hắn run lên, đạo tâm đại loạn, kém chút liền trong tay xương đều cầm không vững. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, bản thân chế giễu, thần thoại dù sao cũng là thần thoại, bịa đặt mà thôi, ta cũng là ban đầu, thế mà thật đi nghĩ như vậy, ha ha ha. Trong vũ trụ có không ít tự nhiên hình thành bảo vật, thiên kỳ bách quái, có như lâu lâu, có như nhân thân, giống một viên xương, có gì ghê gớm. Vật này ẩn chứa bản nguyên chi lực, chắc hẳn cũng là nguyên cơ, cũng may đế tử sớm đã tiến vào kiếp cảnh, mà bây giờ trong tông lại không người so ta thiên tư càng thêm xuất chúng, vật này, tất nhiên làm việc cho ta, tông môn cũng đem toàn lực bồi dưỡng ta. Hắn đắc chí vừa lòng, đã nhìn thấy ngày mai tốt đẹp đang hướng về mình mắt. Cũng không biết cái kia yêu tộc hoàng tử cùng ba tên đệ tử, đệ nữ, ai thắng ai bại. Cái kia Tô Mộng cũng làm thật sự là đem mình làm cái nhân vật, dám miệng ra như thế của luôn. Ngươi làm ngươi cũng có ta nghịch thiên như vậy khí vận. Hừ, chờ ta dùng cái này xương khai nguyên hợp đạo, liền trước đánh lên Nguyên Thiên Tông, lấy báo ngày đó mối thù. Chờ đó cho ta. Chương 1337, Vĩnh Hằng Chi Ngục. Số ảo lao tổ. Chương 1337, Vĩnh Hằng Chi Ngục. Số ảo lao tổ. Bạch. Đang lúc mọi người thấy Ô Diệu lấy được chí bảo, mà riêng phần mình thất là lúc. Tinh không bốn phía, một đạo lại một đạo thân ảnh sừng sững, chính là tới từ khác biệt thế lực thánh nhân. Song cấm thiên tiêu đã có tư cách để thế lực cấp độ bá chủ, vì đó sai khiến một vị không cách nào tiến thêm thánh nhân làm người hộ đạo. Bọn hắn hộ tống trước mọi người đến tham dự nguyên giới chi tranh, nhưng chưa từng nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Nguyên giới nổ tung, tiêu hủy, cùng vũ trụ hòa làm một thể. Chuyện như vậy không phải không phát sinh qua, nhưng phần lớn là chút cỡ trung tiểu nguyên giới, mà bây giờ phát sinh ở huyền linh nguyên giới, nhân tộc tứ đại đỉnh cấp nguyên giới một trong. Ngoài dự liệu của mọi người, đúng lúc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chư thánh nhìn thấy người tới đều là một trận, sau đó tề tề hành lễ. Nam tử thân mang tím xanh trường bảo, ngực có thêu một tôn thiên bình phía trên là một thanh kiếm sắc, biểu tượng trật tự cùng thủ hộ. Người tới chính là Vinh Quang Điện Đường tứ đại chính án một trong, Phong Lôi đại thánh. Hắn vừa lúc thân ở mảnh tinh vực này, cảm giác được động tĩnh sau đến đây. Hắn nhìn về phía chấn thủ huyền linh nguyên giới thánh nhân, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Về chính án, vị này chấn thủ thánh nhân đem trước đây chuyện phát sinh tường thuật tóm lược một lần. Nguyên giới nổ tung, không còn tự thành một giới, mà là cùng vũ trụ tinh không dung hợp, nhưng bây giờ phiến tinh không này pháp tắc chưa bị đồng hóa, chúng ta vẫn như cũ không được đi vào. Cái kia nguyên giới bên trong sinh ra một kiện chí bảo, chư thiên tiêu tranh đoạt, cuối cùng rơi vào Thần Nhật Tông Ô Diệu chi thủ. Lời hắn nói thời điểm, Thần Nhật Tông thánh nhân cười không nói. Người hộ đạo cùng bị người hộ đạo quan hệ thường thường rất là chặt chẽ, bọn hắn không được tiến thêm, quang đời còn lại không có đột phá hy vọng, tự nhiên là đem hy vọng đều ký thác vào chỗ hậu người trên thân. Gặp Ô Diệu đến lợi, hắn nơi nào có không mừng rỡ nói lý. Ô Diệu đối thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thiên tiêu, Phong Lôi đại thánh có nhiều hiểu rõ. Hắn trong ấn tượng, cái này Ô Diệu tại cấm kỵ hàng ngũ cũng không tính cỡ nào xuất chúng, nghĩ đến là có đại cơ duyên. Hắn hướng nguyên giới bao trùm trong lĩnh vực nhìn lại, nhìn thấy Ô Diệu, nhìn thấy hắn trong tay cầm viên kia chí bảo. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua chung quanh chư vị thánh nhân, như là đã từ Ô Diệu đạt được, vậy liền không cần cái nữa, vật này về nó tất cả. Các tông ở vùng tinh vực này như còn có thiên tiêu người, đều có thể gọi đến, đưa vào trong đó, đều bằng bản sự, đoạt tản mát nguyên cơ. Nguyên giới pháp tắc bao trùm không được bao lâu, liền sẽ bị tinh không đồng hóa. Đến lúc đó những thứ này nguyên cơ như không bị lấy đi, sớm muộn sẽ trốn vào vũ trụ hư không, tản vào các tinh vực phiêu bản. Cùng nó lệnh những thứ này nguyên cơ tản mát di thất, tự nhiên là có thể cầm một điểm cầm một điểm, mặc kệ cuối cùng về ai tất cả, chỗ tạ phúc đều là nhân tộc. Rõ. Chư thánh đáp ứng. Phong Lôi đại thánh cứ vậy rời đi. Không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, vị này tài phán trưởng làm sao lại dạng này đi rồi? Đây cũng không phải bình thường nguyên giới rủi ro a. Hơn nữa nhìn đi được dạng này vội vàng, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Chuyện gì có thể so sánh nhân tộc tổn thất một tòa đỉnh cấp nguyên giới còn lớn hơn? Phong Lôi đại thánh rời đi về sau, một đường đi nhanh. Tại dưới chân hắn, đầu chuyển tinh di, trong chốc lát liền có thể vượt qua ước và giảm. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một chỗ trùng điệp bố trí phòng vệ chi địa. Nơi đây bị vô tận bản nguyên bí văn che giấu, cho dù là đại thánh, không có chỉ dẫn, cũng căn bản không phát hiện được. Hắn tiến vào bên trong. Sau đó, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chân lý giới hình. Phong Lôi đại thánh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất là chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chân lý giới hình vật thật. Thế mà đúng như trong truyền thuyết nói như vậy, có thể ở một mức độ nào đó suy yếu pháp tắc. Rất nhanh, hắn đi tới ở giữa nhất tầng. Trong này vị trí trung ương là một cái cùng loại chân lý giới hình chỗ cấu trúc trường năng lượng. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, thứ này xa so với vừa mới thông qua chân lý giới hình phải cường đại hơn nhiều. Số ảo lao tụ chân lý giới hình tăng cường bản, đây là lần thứ nhất đưa vào sử dụng. Một tên thân mang trường bào, khí độ ưu nhã, mang theo đơn phiến kính mắt nam tử hướng phía Phong Lôi đại thánh đi tới. Hắn nơi ống tay áo là mang tính tiêu chí vòng mồ bù, ngực thì vẽ có một cái V. Hắn vi vi không lời, một tay đặt tại trước ngực, một tay phụ sau, chân lý lệnh sứ thứ 5 tịch lượng biến đổi. Phong Lôi đại thánh nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia số ảo lao tụ. Tại trong lúc này, là một đoạn trắng nõn như ngọc tinh tế cánh tay, giống như là thuộc về một vị nào đó tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ. Bàn tay hư nắm, trong đó mơ hồ có thể thấy được một giọt màu xám máu. Hắn không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc chẳng diện, chung quanh sinh linh đều phát sinh không thể diễn tả biến dị, mặc dù bây giờ đã bị tiêu diệt, nhưng mỗi lần nhớ tới, vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Hắn thu hồi ánh mắt, lấy ra một vật. Hắn chuyên đưa tới đồ vật kia là một cái thoạt nhìn như là đồng hồ cắt đồng dạng đồ chơi. Đồng hồ cắt hai đầu, lại không phải hạt cát, mà là hai cái tựa như lô đen đủ dù mạc kỳ, ngay tại xoay chậm chậm. Vĩnh hằng chi ngục chậm chậm chậm. Lượng biến đổi ánh mắt bị cái này một tạo vật một mực hấp dẫn, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khen ngợi. Vĩnh hằng ác ma thu nhận cục sau cùng kết tác, đối thời gian lợi dụng xảo diệu nhất tạo vật. Cho đến ngày nay chúng ta đều không thể phục khắc ra, không nghĩ tới các ngươi Vinh Quang Điện Đường còn có lưu một kiện chính phẩm. Phong Lôi đại thánh, thế nhân hiểu biết Vinh Quang Điện Đường, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Lượng biến đổi nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là công nhận cái thuyết pháp này. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia số ảo lao tù bên trong tay cụt, đáy mắt hiện lên một vòng cho đến ngày nay vẫn như cũ chưa từng trừ khử rung động. Đáng tiếc, không cần đến. Ừm. Phong Lôi đại thánh nhíu mày, có ý tứ gì? Lượng biến đổi mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng, kia là thiên lý đại nhân. Phong Lôi đại thánh sững sờ. Lượng biến đổi tiếp tục mở miệng, tồn tại đại nhân đã tới qua, chỉ có hắn cùng số ảo gặp qua thiên lý đại nhân bản tôn. Hắn xác định cái kia đoạn cánh tay thuộc về đã biến mất thiên lý đại nhân, mà không phải cái gì lần đầu thành hình vĩnh hằng ác ma. Phong Lôi đại thánh trong lòng sóng cả mãnh liệt, nhưng hắn kềm chế nội tâm chấn động. Ngươi nói là có người có thể tại lặng yên không tiếng động tình huống phía dưới chém xuống một vị đế giả cánh tay, khiến cho biến mất. Lượng biến đổi đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Hắn thân là 12 lệnh sứ, lại rõ ràng không bất quá đế giả. Thiên lý đại nhân cũng không phải bình thường đế giả. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng có thể tùy tiện nhìn ra, mang theo một loại tận lực áp chế cùng nhiệt cùng sục sôi, kia là đối tự thân thực tiễn lý lẽ truy cầu cùng trung thành. Đúng thế. Ngươi có thể hiểu thành vũ trụ của chúng ta dẫn vào một cái hoàn toàn không thể dự đoán lượng biến đổi. Phong Lôi đại thánh triệt để ngậm miệng không nói. Lúc này có người đến đây báo cáo. Lượng biến đổi nghe xong, mí mắt vi vi nhảy lên, hắn đưa tay đẩy đơn phiến kính mắt, kia là hắn tại cực kỳ chấn động tình huống phía dưới mới có động tác. Lần trước phát sinh là tại tồn tại tổ chức lệnh sứ hội nghị tuyên bố thiên lý biến mất thời khắc. Xảy ra chuyện gì? Phong Lôi đại thánh nhịn không được mở miệng. Lượng biến đổi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, căn cứ động thái đa duy mô hình đo cùng đa nguyên pháp tắc giới hạn chất hiệu thay đổi dần hôi huyết, giảm mất gần một phần ngàn, phỏng đoán là sinh ra bộ phận bỏ trốn. Chương 1338, tiếng kêu than dậy khắp trời đất vũ trụ. Trung mạng. Chương 1338, tiếng kêu than dậy khắp trời đất vũ trụ. Trung mạng. Cái gì? Phong Lôi đại thánh con ngươi bỗng nhiên co vào. Dựa theo ban đầu phỏng đoán, cái này đoạn tay cụt đưa tới ô nhiễm đại khái xuất đến từ trong đó dọn kia hôi huyết. Bây giờ có số ảo lao tù cùng chân lý giới hình tầng tầng tăng giá cả, cái kia hôi huyết là như thế nào bỏ trốn? Có thể đánh giá ra bỏ trốn thời gian cùng phương hướng a? Phong Lôi đại thánh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước bị ô nhiễm bị dị sinh linh là bực nào làm cho người kinh hãi, bây giờ biết được cái này cắt đứt cánh tay thuộc về thiên lý cái kia thế gian thần bí nhất đế giả, cái này khiến trong lòng của hắn bất an, bị không hạn chế phóng đại. Lượng biến đổi lắc đầu, tạm thời làm không được, nếu như nó là trực tiếp bỏ trốn, nhất định sẽ bị chúng ta kiểm tra đến, nói một cách khác, nó tiến hành theo một ý nghĩa nào đó giấu giếm. Hắn thấp giọng thì thào, cho dù bèn bèn chỉ là một giọt máu, nhưng cũng có được có thể lách qua đa nguyên pháp tắc giới hạn chất hiệu thay đổi dần loại này tuyệt đối quan sát thủ đoạn biện pháp a. Khó trách có thể làm thiên lý đại nhân đều bị thương. Phong Lôi đại thánh cho mày, nhìn cách đó không xa cái kia cắt đứt cánh tay bên trong an tĩnh lơ lửng hôi huyết, từ từ. Đột nhiên, giống như là cũ kỹ TV tín hiệu không tốt lúc đông tuyết hình tượng hiện lên. Ngay sau đó, hắn thấy được từng bức họa. Kia là tương lai. Hắn thấy được toàn bộ vũ trụ đều bị cái kia quỷ dị chỗ ô nhiễm. Hắn thấy được tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn thấy được trung mạng. Hắn cũng nhìn thấy duy nhất giải cứu chi pháp. Kia là từ từ. Phong Lôi đại thánh. Lượng biến đổi thanh âm tựa như mộng ảo từ bên tai truyền đến. Phong Lôi đại thánh bỗng nhiên hít một hơi, trở về hiện thực, loại kia tim đập nhanh cảm giác, phảng phất như là sắp người chết chìm bỗng nhiên nổi lên mặt nước trong chớp mắt ấy. Người không sao chứ? Lượng biến đổi nhìn chăm chú lên hắn. Từ vừa rồi bắt đầu, vị này Vinh Quang Điện Đường tài phán trưởng vẫn tại nhìn chằm chằm cái kia hôi huyết nhìn, mà lại có loại vào mê cảm giác. Không có việc gì. Phong Lôi đại thánh nói xong, trầm mặc một lát, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta muốn trở về báo cáo, về sau Vinh Quang Điện Đường sẽ tiếp tục phái người đến cùng các ngươi giao tiếp. Ta đi trước.
Được.
Lượng biến đổi gật đầu. Phong Lôi Đại Thánh rời đi. Hắn đi được rất vội vàng. Hắn nhìn thấy tương lai. Hắn muốn cứu vớt vũ trụ. Liên từ sự kiện kia bắt đầu. Lượng biến đổi nhìn xem Phong Lôi Đại Thánh bóng lưng rời đi, mắt lộ ra suy tư. Hắn luôn cảm giác có những địa phương nào không thích hợp. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cái kia hôi huyết, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị dạng. Huyền Linh Nguyên giới bạo liệt tin tức rất nhanh truyền khắp ra giới. Người người đều phải biết, Thần Nhật Tông cấm kỵ Thiên Kiêu Ô Diệu, lực áp quần hùng, cho thấy đế tử cấp bậc thực lực, thu được đồng dạng chí bảo. Cái này khiến rất nhiều người cảm khái, thế gian này phúc cùng họa, quả nhiên là nói không chính xác. Lúc trước hắn tại Huyền Tiên Tông bị Huyền Tiên Thần Nữ Tô Mộng đục nhã, biến thành đẳng thiếu, chưa từng nghĩ, trong nháy mắt liền mở ra nhân sinh mới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng một thời gian, càng nhiều người đi tới bá cổ giới. Bọn hắn nhận được tin tức, nói là Huyền Tiên Tông đại thánh trực tiếp đem Lôi Chú Sư nhất tộc hoàng tử Lôi Tịch, cùng hắn hộ đạo thánh vương, cùng nhau mời đi qua, muốn tiến hành cái kia trước kia căn bản không người để ý thứ tư chiến. Trước ba trận, hai thắng bại một lần. Lôi Tịch dùng chiến tích đã chứng minh tự mình thực lực tuyệt đối. Tô Mộng dựa vào cái gì còn dám tới giao thủ? Cứ như vậy, tại Huyền Tiên Tông vốn là thần bí khó lường bối cảnh thôi hóa hạng. Loại này đối Tô Mộng bản nhân hiếu kỳ, cùng đối hắn thực lực ngờ vực vô căn cứ, không ngừng lên men. Không bao lâu, một đạo lời đồn đại truyền ra, dẫn nổ đám người. Nói là có người tại bá cổ giới thấy được Vũ Nguyên Đế tử thân ảnh. Cái gì? Vũ Nguyên Đế tử sao lại tới đây? Hắn là đến quan chiến. Làm sao có thể? Một trận chiến này thắng bại, chẳng lẽ có cái gì lo lắng a? Đã từng, đế tử không hiện tại thế, mà trận chiến kia, hắn cường thế đánh bại Lôi Tịch, gọi vô số người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ta nghe nói, Huyền Tiên Tông cùng Chân Vũ giới, tựa hồ có chút liên quan, lúc trước Vạn Diệt Lâu, Thiên Vũ môn cùng Thần Lực Sơn, đã từng co vào giới vực, thẳng đến Huyền Tiên Tông thống nhất bá cổ giới, bọn hắn mới một lần nữa quyết trương trở về. Trong này tựa hồ liên lụy đến rất nhiều bí ẩn. Chẳng lẽ cái này Huyền Tiên đạo thống, cùng Chân Võ đạo thống trên thực tế đồng xuất một nhà. Chúng thuyết phân vân. Rất nhanh, Vũ Nguyên Đế tử đến, được chứng thực. Rất nhiều người đều chính mắt thấy thân ảnh của hắn. Làm cái tin tức này lưu truyền ra đi. Đã từng lạc bại Vạn Linh Đế nữ, Hư Mộng Đế tử, cũng đều đi tới bá cổ giới. Cái này khiến vô số người triệt để mê mang. Nhưng cũng không ít người đang suy nghĩ. Ba người thân là đại đế dòng dõi, nhất định có thường nhân không có nguồn tin tức. Hẳn là, bọn hắn biết chút ít cái gì. Cổ Cực Sơn, Long Đình đạo trường. Lúc trước Huyền Tiên Tông khai tông lập phái, mở tiệc chiêu đãi ra giới, chính là ở đây. Bây giờ, nơi này lại lần nữa người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người ngóng nhìn cái kia đài cao bên trái, đứng đấy một mặt âm vụ Lôi Tịch. Thân sắc của hắn rất là khó coi, trước đó ba trận chiến đều là hắn tìm tới cửa, bây giờ, hắn là bị mời tới. Tuy có trong tộc Thánh Vương hộ đạo, nhưng ai có thể nghĩ đến, Huyền Thiên Tông căn bản bất tuân theo thế lực ở giữa quy tắc, trực tiếp xuất động một tên đại thánh. Hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt là hiện tại, hắn đã đi tới lôi đài. Vô số ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái kia Tô Ngộng vẫn còn thành thơi, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Hắn chưa từng nhận qua đối xử như vậy. Chờ một lúc, đừng trách hắn ra tay quá nặng. Liệu Huyền Tiên Tông cũng không trở thành ra mặt dày đến không cho cái kia Tô Ngộng ăn nửa điểm thua thiệt. Không, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Hắn muốn cùng cái kia Tô Ngộng lập xuống đổ ước. Hắn muốn định đem nó thu ăn ở sủng, cưới đi nên chiến nhân tộc đế tử, nhưng đã trận này giao thủ bị đặt ở cuối cùng. Hắn vẫn như cũ muốn cưới nàng đi trượt vòng, mới hạ giận. Cách đó không xa, cầm đầu nhìn trên đài, ba đạo nhân ảnh cũng xếp hàng ngồi, thu hút sự chú ý của vô số người. Võ Nguyên, ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã đến sau mới tới. Hiện tại có thể nói một chút, cái kia Tô Ngộng có gì ghê gớm địa phương? Mở miệng, là Vạn Linh Đế nữ. Nàng cùng Vũ Nguyên Đế tử giao tình rất sâu đậm. Vũ Nguyên Đế tử ánh mắt bình tĩnh, nàng có lẽ có thể thắng, thắng về sau, ta muốn cùng nàng một trận chiến. Hư Mộng Đế tử mở mắt ra, trong mắt của hắn, tựa như xạ dịn gẳng giống như lưu truyện, tựa như mơ ngộng, hẳn là đúng như nghe đồn nói như vậy, các ngươi chân vũ giới cùng cái này Huyền Tiên Tông có nguồn gốc. Bằng không thì, ngươi như thế nào cảm thấy nàng có thể thắng? Vũ Nguyên Đế tử không có nhiều lời, chân vũ giới từng bị chiếm cứ một nửa, ngoại nhân không biết nội tình. Hắn không có khả năng tự mình bạch trần ra, hắn chỉ là nói trực giác. Hư Mộng Đế tử không phản bắt được. Vũ Nguyên Đế tử ánh mắt chợt đến một trận, mở miệng nói, nàng tới. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một đạo thân ảnh tiểu tiểu đã rơi vào cái kia trên lôi đài. Chương 1339, giả thần giả quỷ, như rất giống quỷ. Chương 1339, giả thần giả quỷ, như rất giống quỷ. Thượng quan Mộc đến, thu hút sự chú ý của vô số người, cũng làm cho hiện trường trở nên an tĩnh lại. Lôi Tịch ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt cực lạnh, đã mời bản hoàng tử đến đây, lại chậm như vậy mới đến trận, ta chỉ hy vọng thực lực của ngươi có thể có ngươi phô trương dạng này lớn. Thượng quan Mộng trên dưới đánh giá hắn một mắt, mỉm cười, cảm giác không bằng Lôi Tiêu. Bất quá giải rác mấy chữ, vũ nhục tính lại cực mạnh, dẫn đến Lôi Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp khí cười. Lôi Tiêu, hắn tính cái quái gì? Bất quá là vương chi tử thôi, mà hắn chính là hoàng chi tử, cả hai căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Đương nhiên, hắn cũng biết Tô Mộng bất quá là đang gây hấn với hắn thôi. Hắn cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc có chuyện giận thì mất trí, nhưng nếu ngươi bên Tiên Tông sở tác sở vi, ngươi lời nói châu ngữ, vẹn vẹn chỉ là muốn châm ngòi bản hoàng tử cảm xúc, dùng cái này đến gia tăng dù là một phần ngàn, một phần trăm thắng vọng, không bằng sớm đi dẹp ý niệm này. Người ta ở giữa chính lệnh, căn bản không phải những thứ này bản môn tà đạo có khả năng bù đắp. Thượng quan Mộng nhẹ nhàng chớp mắt, giống như là đang suy tư cái gì. Đột nhiên, nàng quay đầu, nhìn về phía trung quanh vô số người quan chiến, cười mỉm mà hỏi thăm, có người hay không nhớ đến lúc ấy ta đánh bại Lôi Tiêu dùng bao lâu nha? Đám người sững sờ. Cái gì? Còn có hô động câu? Sự thật chứng minh, Thượng quan Mộng nhân khí quá cao. Đến đây bá cổ giới người quan chiến bên trong, có tương đương một nhóm phan cuồng. Bọn hắn hỏi thiên ngoại thiên bên trên, yêu nàng, đồng thời từ một mực, dù là nàng bị vô số người nhóm vì cuồng vọng không biết trời cao đất rộng không rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng nhưng như cũng không có thay đổi đối nàng yêu. Nguyên nhân chính là đây, có người trực tiếp quát, 6 phân 46 giây. Ta đem cuộc chiến đấu kia phở ảm bị phở ảm nhìn hơn 200 lượng. Nhớ tin tưởng, Tô Mộng tiểu thư ta yêu ngươi, coi như thua cũng không có việc gì, ta có thể làm tọa kỵ của ngươi. Đám người rung động, bạo động phân loạn, nhìn về phía tên kia người lên tiếng, ánh mắt khác thường. Có người nhận ra hắn đến, T. Đây không phải Cửu Thiên núi Triệu Minh sao? Dù sao cũng là nhất lưu thiên kiêu, sao được mất tâm điên rồi? Song song, Cửu Thiên núi tổn thất nặng nề. Cái kia tên là Triệu Minh thiên kiêu không chút nào không quan tâm ngoại nhân cách nhìn, chỉ gặp hắn vung cánh tay hô lên, các minh đệ, tại. Phía sau hắn, vô số người chăm miệng một lời. Bọn hắn trực tiếp giơ lên từng khối tiếp ứng bài, tổ hợp thành Thượng quan Mộng chân dung, cùng quảng cáo, tuổi nhỏ không biết lọ lì tốt, đem nhầm a gì xem như bảo. Một ngày kia đao nơi tay, chạm Tô Uyên, đoạt một bảo. Vô số người nhao nhao tránh đi, sợ bị bọn này bệnh tâm thần nhiễm phải. Nhưng cũng có một phần nhỏ người yên lặng cho ánh mắt của Vũ ở trong lòng ủng hộ. Trên lôi đài, Thượng quan Mộng vi vi nghiêng đầu, nàng nhìn xem cái kia bức thứ nhất quảng cáo, ba nháy mắt, tốt biến thái. Nhưng nhìn thấy bức thứ hai thời điểm, lại lộ ra doanh doanh ý cười. Xem ra chúng ta quan hệ đã mọi người đều biết nha. Lôi Tịch đối với cái này thờ ơ, hắn chỉ là hơi hít mắt, trầm giọng nói, đã ngươi có như thế tự tin, không bằng tới đánh cược một lần, ai như bại, liền tự nguyện trở thành tọa kỵ, ngươi yên tâm, bản hoàng tử cũng sẽ không vĩnh viễn địa cầm tù ngươi, thẳng đến một ngày kia ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi năm chiêu, ta liền trả lại ngươi tự do. Lúc nói lời này, hắn thậm chí không có nhìn về phía Thượng quan Mộng, mà là nhìn về phía thiên cung, rõ ràng là nói cho Huyền Thiên Tông cao tầng nghe. Ý tứ chính là, cái này đánh cược một khi đáp ứng, các ngươi liền đừng có lại mặt dạn mày dày nhúng tay. Lúc này, đống có người mở miệng, còn xin Huyền Thiên thần nữ chớ có nhất thời nóng não, đáp ứng loại này đổ ước. Đám người nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là Thần Nhật Tông người. Thấy mọi người ánh mắt rơi đến, người kia mỉm cười, ta Thần Nhật Tông Ô Diệu Thánh Tử nắm ta cho Huyền Thiên thần nữ mang lên một câu, đại hắn bê quan kết thúc, cũng muốn hướng ngươi linh giáo một hai. Như thần nữ đến lúc đó đã đi yêu vực, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Soạn. Mọi người không khỏi xôn xao. Người này ngôn ngữ, mặc dù cũng không nói thẳng thắng bại, nhưng ngụ ý, đơn giản là Tô Mộng sẽ bại, nếu là đáp ứng Lôi Tịch đổ ước, đến lúc đó, chỉ sợ đã thân ở yêu vực. Thượng quan Mộng nghe xong, rất là thành khẩn mở miệng, làm ơn tất cùng các ngươi nhà thánh tử nói một câu, đối đầu lần hành vi, ta rất xin lỗi. Cái kia Thần Nhật Tông người, thần sắc biến ảo không chừng, hắn dự đoán lát nữa có như thế nào đánh võ mồm, nhưng không có nghĩ tới, Tô Mộng lại đột nhiên biến tính, đạo lên xin lỗi, đây coi là chuyện gì xảy ra. Những người còn lại cũng một mặt mở miệng, không biết đây là tình huống như thế nào. Thượng quan Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, rất là nghiêm túc mở miệng, lần trước ta đem hắn vò thành một cục, từ nơi này ném ra, lăn đến chân núi, cái này sườn núi là hơi đột ngột một chút, hắn lăn tốc độ khả năng quá nhanh, không cẩn thận đem đầu góc văng ra ngoài. Sắc mặt người kia lúc xanh lúc trắng. Thượng quan Mộng chợt dừng lại, ai nha, ta quên, ta không nên để ngươi truyền đạt. Tại mọi người lại không rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, Thượng quan Mộng ấp a đúng, giống như là có chút nữ bóp tiểu nữ hải, dù sao ngươi cũng là không có đầu góc nha. Phúc. Nhìn trên này, Vạn Linh Đế nữ nhịn không được bật cười, cái này Tô Mộng ngược lại là cái diệu nhân, mười phần nữ ma đầu diễn xuất. Thư Mộng đế tử cùng Vũ Nguyên đế tử cũng không có kéo căng ở bọn hắn, dù sao cũng là đế tử, thân phận không giống bình thường, có rất ít loại này miệng độn tự do, mặc kệ thua hay thắng cũng không thể mất thân phận. Nói ngắn gọn, thần tượng bao phủ, nhưng miệng lưỡi lợi hại, dù sao cũng là hư. Ừm. Vũ Nguyên đế tử chợt ánh mắt ngưng tụ, hiện trường cũng trong phút chốc vì đó cứng lại, bởi vì tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Tô Mộng đống nhiên từ đám người tầm mắt bên trong biến mất. Lôi Tịch cười lạnh không thôi, giả thần giả quỷ, đã ngươi độc thủ, quyền kia hoàng tử coi như coi là ngươi ngầm cho phép đổ ước. Hắn thoại âm rơi xuống, trong thân thể tuôn ra vô cực lôi đỉnh, trực tiếp đem trọn phiến giới vực đều chiếm hết. Vô cực lôi hải, mỗi một tấc không gian đều bị lôi hải chiếm cứ. Mặc cho ngươi là loại nào ẩn nấp thân hình thủ đoạn, đều đem không chỗ che thân. Từng sợi bạo ngược lôi đỉnh tại quanh người hắn du tẩu, túi đầu thần sừng, hắn tựa như là chấp trưởng cửu thiên lôi phạt thần minh. Hai con mắt của hắn ẩn chứa cực điện, đảo qua toàn bộ giới vực, chỉ cần nhìn thấy mảy may tung tích, hắn liền đem đánh ra chiến thắng một kích. Đối phó loại cấp bậc này đạo trích, một kích là đủ. Nhưng mà, ừm, làm Lôi Tịch ánh mắt đảo qua mỗi một sợi giới vực, cảm thụ mỗi một đạo lôi đỉnh cộng hưởng, nhưng lại không nhận thấy được bất cứ ba động gì thời điểm, hắn không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Nhưng này khoe miệng lại một chút xíu phát hoa, kia là khinh thường cười, tựa như gặp được chuyện cười lớn, thú vị, thú vị, không đánh mà chạy. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên chấn động. Bịch, bịch, bịch. Tim đập biên độ càng ngày càng chậm. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nội thị bản thân. Chỉ gặp tại trái tim của hắn phía trên, một đóa ưu tử sắc minh hoa chậm rãi nở rộ, màu sắc của nó là như thế tiên diễm, tượng trưng cho luân hồi bị ngạn, mà rễ của nó cắm rễ ở đây, một mực siết chặt trái tim. Nó nhảy lên đến càng phát ra chậm chạp, nguyên do ngay tại đây. Lôi Tịch cổ họng vi vi nhấp nô, Một giọt mồ hôi thuận gương mặt của hắn chậm rãi chảy xuống, rủ xuống tới đất bên trên. Chương 1340, thiên hạ chưa hề có như thế trang bức người. Chương 1340, thiên hạ chưa hề có như thế trang bức người. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Lôi Tịch thậm chí không cách nào phân biệt tự mình nhìn thấy đến tột cùng là thật là giả. Cắm rễ trái tim u tử sắc minh hoa, là quỷ dị như vậy, như thế mộng ảo. Thẳng đến loại kia trái tim bị nắm chặt cảm giác càng phát ra mãnh liệt, hắn lúc này mới xác định được, cái này không phải ảo giác. Dù sao cũng là yêu hoàng chi tử, cho dù hãi nhiên, có thể cái kia gần như bản năng chiến đấu tố dưỡng, ép buộc hắn trong nháy mắt chấn định lại, làm ra phản chế. Ầm. Lôi đình phun trào. Trái tim của hắn chỗ hiện ra một đạo lại một đạo phù văn. Kia là lôi tế giới viễn cổ tổ văn, là chấp trưởng lôi phạt chi lực trí cao bản nguyên. Mặc dù phù văn này vẹn vẹn chỉ là vẽ, nhưng cũng có được không thể tưởng tượng thần lực. Những phù văn này phát ra lôi đình quang huy, tại lôi tịch trái tim mặt ngoài tạo thành một đạo phòng hộ bình chướng, đồng thời từng đầu lôi long hiện hiện ra, gầm thét hướng cái kia minh hoa mà đi, muốn trực tiếp cường thế đem nó phá hủy. Giả thần giả quỷ. Lôi Tịch đôi mắt lấp lóe vô biên lôi quang, hắn vì chính mình trước đây trong nháy mắt kinh hoàng mà cảm thấy xấu hổ. Hắn thân là hoàng chi tử, cho dù bại, cũng sẽ không dạng này bị người một chiêu miểu sát. Nói đùa cái gì? Chỉ là, người nàng ở đâu? Hắn ngẩng đầu tìm kiếm. Đồng dạng đang tìm, còn có cái kia vô số người xem. Bọn hắn cũng không biết Lôi Tịch thể nội xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy đột nhiên, Tô Ngọc biến mất, sau đó, Lôi đỉnh trải rộng giao chiến giới vực. Người đâu? Đi nơi nào? Hai người đây là khai chiến sao? Thế nhưng là một cái biến mất không thấy gì nữa, một cái đứng tại chỗ bất động. Đây coi là giao thủ sao? Cái này một màn kỳ dị, để rất nhiều người sờ vớt không đến đầu não. Trước đây ba trận đế tử chi chiến, mỗi một trận đều cực kỳ ngoạn mục. Bên thắng có bên thắng phân khích, kẻ bại cũng có kẻ bại phân khích, nhưng còn bây giờ thì sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Vậy Tôn Quý độc lập nhìn trên đài. Hư Mộng đế tử đôi mắt bên trong, xa nhìn gắng lưu chuyển, đây là thiên phú của hắn, đủ để xuyên thủng ẩn vật vọng tướng, phân biệt thật giả hư thực. Có thể hắn đồng dạng không có trên lôi đài nhìn thấy Tô Mộng thân ảnh. Người này đi nơi nào? Hắn vừa mới mở miệng, lại chợt đến dừng lại, sau đó, đột nhiên quay đầu, con người cấp tốc có vào. Chỉ gặp, ngay tại khán đài chỗ trống bên trên, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thân ảnh. Nàng một cái tay cánh tay bám lấy, tùy ý mà lười biếng chống đỡ bên mặt, hai chân trùng điệp cùng một chỗ, đôi mắt nhàn nhạt, tựa như đang nghe thần tử hồi báo nữ hoàng đồng dạng, ít nhiều có chút hứng hở, đã các ngươi trước đó đã lẫn nhau đấu qua một trận, cái kia ngược lại là để cho ta dễ dàng không ít. Nàng dạng này mở miệng đồng thời, trên ánh mắt rơi vào Vũ Nguyên đế tử trên thân. Cặp kia đỏ cùng lam dị đồng bên trong cũng không quá nhiều để ý, có chỉ là đối làm từng bước đi cái đi ngang qua sân khấu mà cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị một chút đi, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị ra sân. Hư Mộng đế tử, Vạn Linh đế nữ, người trước mặt chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt Tô Mộng. Nàng đến đây lúc nào? Nàng làm sao lại đến? Nàng dựa vào cái gì có thể đến? Còn có, nàng lời này có ý tứ là nàng cùng Lôi Tịch ở giữa thắng bại đã định ra, nàng là tới nhắc nhở Vũ Nguyên đế tử chuẩn bị ra sân, không phải đôi này sao? Hai người đều không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thượng Quan Ngộng, cái kia nghi hoặc là rõ ràng địa viết lên mặt. Chỉ có Vũ Nguyên đế tử, hắn nhìn chăm chú lên Thượng Quan Ngộng con mắt, qua hồi lâu, hắn bình tĩnh nói, hắn mặc dù thua ở trong tay ta, nhưng dù sao thắng hai người bọn họ, là có thực lực trong người, tuyệt không phải hạng người bình thường, ngươi dạng này khinh thường, là hoàn toàn không có đem nó coi là cùng một đẳng cấp đối thủ a. Hư Mộng đế tử, Vạn Linh đế nữ, hai người rất là im lặng. Tốt ngươi cái Võ Nguyên, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Nhưng bọn hắn cũng đồng ý Vũ Nguyên đế tử, cùng là đế tử, cho dù có yếu có mạnh, trừ phi cảnh giới bên trên có chênh lệch rất lớn, bằng không thì tuyệt không về phần bán hết hàng. Cho nên Tô Mộng đây là ý gì? Nàng thậm chí cảm thấy được bản thân không cần mặt đối mặt, mà là cách dạng này xa xôi khoảng cách, trực tiếp ở đây bên ngoài, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Lôi Tịch. Phải chăng có chút quá mức cuồng vọng? Đối với cái này, Thượng Quan Mộng chỉ là nói khẽ, thua trong tay của ta bên trong chi địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, nàng nói, hướng về phía ba người mỉm cười, các ngươi nghe nói qua câu nói này à? Ba người nhướng mày, đều có chút không hiểu đấu. Vì cái gì đột nhiên nói đến không liên hệ sự tình? Thượng Quan Mộng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức, tiếu dung rất ngọt ngào, đây là Tiểu Uyên đã nói, cho nên nàng giơ tay lên, lòng bàn tay một đóa ưu tử sắc minh hoa hiện hiện, ở sau lưng nàng ngập đôi đích thần xà hiện hiện, biểu tượng lục đạo luân hồi, luân chuyển không thôi, ta cũng phải nỗ lực thực tiễn mới là. Nàng thoại âm rơi xuống một khắc này, thần hoàn dừng lại tại xuất sinh đạo bên trên, trên đó ẩn ẩn nổi lên lôi chú sư nhất tộc hư ảnh, cái kia xích hồng con ngươi tựa như đến từ vô cực u minh thần hỏa, cái kia lam trong mắt phải giống như là chôn xuống vãng sinh hoàng tuyển. Cái kia doanh doanh ý cười, cùng nàng trên thân chuyển đến cảm giác gáp bách tạo thành tươi sáng tương phản. Tại nàng cầm trong tay minh hoa nắm chặt sát na, tại nàng đưa lưng về phía sau lưng, cái kia vô số người đang tìm nàng chi hành tung trên lôi đài, cái kia tứ ngược lôi hải đột nhiên trở nên yên lặng. Ngay sau đó, bịch, mọi người chỉ thấy được Lôi Tịch lặng yên không một tiếng động nửa quỳ xuống tới. Trên người hắn, trống rồng xuất hiện rất nhiều vết thương. Một đoàn ưu tử sắc hoa từ lồng ngực của hắn xuyên thấu ra, tại cái này trên lôi đài nở rộ, yêu dã mà mộng ảo. Lôi Tịch thân hình lảo đảo lắc lắc chỉ chốc lát, hắn hé miệng, rối rối về phía trước tay. Tựa hồ là muốn nói cái gì, bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, cái gì cũng không có bắt lấy. Bành, hắn một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Yến tĩnh, yến tĩnh như chết, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Liên như là lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên, Lôi Tiêu đối chiến Tô Ngộng thời điểm, cũng là bị bại lặng yên không một tiếng động, cũng là bị bại, quỷ dị mà khó giải. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng kết. Vũ Nguyên đế tử con ngươi kịch liệt co vào. Vạn Linh đế nữ cùng Hư Mộng đế tử đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn vượt qua thượng quan ngộng, nhìn thấy trên đài cao kia, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Lôi Tịch, nhìn thấy cái kia chính đón thiên khung nở rộ yêu dã, tử sắc hoa. Hư Mộng đế tử đôi mắt bên trong, xa dịn gặng lưu chuyển, tựa hồ là đang phán đoán, đây có phải hay không là một trận huyễn cảnh. Thần tượng của hắn bao phục là trong ba người nặng nhất. Nguyên nhân chính là đây, cũng thích nhất trang bức, đồng thời, tự khoe là rất hiểu trang bức, chỉ chứa có phong cách, có bức cách, có phẩm bị bức. Tại thua với Lôi Tịch trước, thật sự là hắn làm được, tất cả mọi người cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc. Nhưng bây giờ, hắn hít vào một hơi thật dài. Tại xác định nhìn thấy trước mắt đến, đích đích xác xác chính là hiện thực sau. Hắn không thể không thừa nhận. Cái này bức. Hắn cho mát điểm. Tuyệt đối mát điểm. Chương 1341, Đại Thiên Luân Hồi đi chép. Phong thái vẫn như cũ. Chương 1341, Đại Thiên Luân Hồi đi chép. Phong thái vẫn như cũ. Khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là, Lôi Tịch. Giống như không được. Tra trộn trong đám người Trương Chính Thanh. Nhìn xem cái kia ngã tại trong tràng Lôi Tịch, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nhìn ta nói cái gì đi. Không nghe Chính Thanh nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Trong đầu, Hắc Hoàng thanh âm vang lên, kiệt kiệt kiệt, Minh Vương nhất tộc ti thiện ác công đức, định lục đạo luân hồi, vạn tộc không ai dám không phục. Vì cái gì? Quá âm. Lấy một người, ngược dòng toàn tộc, ai gặp không sợ. Nàng là Minh Thần Đường hành giả, nghĩ đến đã thức tỉnh Đại Thiên Luân Hồi ghi chép. Cái kia Lôi Tiêu bị lục đạo chi thuật ảnh hưởng giống như là bị ghi chép đi vào. Từ đây đối đầu Lôi chú sư nhất tộc, nàng đều sẽ có được thiên đại ưu thế. Mãi mãi, ai có thể so với bọn hắn còn âm. Trương Chính Thanh nghe vậy, càng phát ra tò mò, năng lực này tốt biến thái, vậy thì có cái gì phản chế biện pháp? Hắc Hoàng lắc đầu, nhỏ yếu, tựa như phàm nhân dạng này, không nhận huyết mạch chế ước, mỗi người đều là không giống nhau diệp, đều có thể mở ra khác biệt hoa. Cương đại, như cổ thần tộc, tự có thế lực ngang nhau ngăn được chi pháp. Trương Chính Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, lại chỉ nghe đám người một tràng tốt lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Thượng Quan Ngộng đã về tới trong tràng. Nàng đi đến cái kia Lôi Tịch bên cạnh, nhấc chân đá đá. Gặp nó không có gì phản ứng về sau, đưa tay khắc xuống một đạo ấn ký, sau đó, ngẩng đầu trong đám người tìm một lát, ánh mắt rơi vào Trương Chính Thanh trên thân. Nàng tiện tay đem ngất đi Lôi Tịch xách lên, ném về người xem đài. Bành! Lôi Tịch lợn chết đồng dạng ầm vang rơi xuống đất, tại Trương Chính Thanh trước mặt lăn cái vòng, như cũng không có tỉnh, chính là ngực máu rầm rầm lưu không ngừng. Đương nhiên, chết là không chết được, Lôi chú sư nhất tộc trời sinh thể phách cường hãn. Chỉ là đám người dọa đến mặt không có chút máu, nhao nhao né tránh. Cái này, đây chính là yêu tộc hoàng tử a. Ngươi là thần tử bản thân, liền cho ngươi làm tọa kỵ. Thượng quan Ngộng dạng này mở miệng, giống như là nói một kiện thưa thất chuyện bình thường. Trên thực tế, cái gọi là tọa kỵ, nói một chút mà thôi, ngoại trừ Tiểu Uyên, nàng mới không muốn cùng khác phái có quá nhiều tiếp xúc. Nam nhân không được, thú được cũng không được. Trong mấy mắt, đám người vỡ tổ. Ánh mắt mọi người rơi vào Trương Chính Thanh trên thân. Chỉ có Trương Chính Thanh tự mình, mặt mũi tràn đầy một bức, chỉ tự mình, ta. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử ngươi biết cái gì, nhưng thật ra là nàng báo đáp cho bản hoàng. Nếu không phải bản hoàng tận tình khuyên bảo địa khuyên lại khuyên, cổ vũ cái kia chết đầu góc không chừng muốn làm ra cái gì đến đâu. Vừa vặn bản hoàng thiếu một đầu tọa kỵ. Mọi người không biết nội tình. Nhìn qua Trương Chính Thanh, đều rất rung động. Cái này Huyền Tiên Tông cũng khá nổi danh mạnh nhất tạp dịch nguyên lai vẫn là Huyền Tiên thần tử Tô Huyền Hảo Hữu. Khó trách có thể có cấm kỵ cấp khác thực lực. Chỉ là Tô Ngộng hành vi, chẳng lẽ là trướng mắt Lôi Tịch? Chấm đã. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Kia là Lôi chú sư Thánh Vương. Hắn bị mời đến về sau, mặc dù nổi giận, nhưng vẫn là nhẫn lại tính tình, bởi vì hắn tin tưởng, Lôi Tịch tất nhiên sẽ giết đến Thượng Quan Ngộng căng mũ cởi giáp, để Huyền Tiên Tông tử ném mặt mũi. Chưa từng nghĩ, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Cái này khiến hắn lập tức ngồi không yên. Lôi Tiêu thân phận cao quý, nhưng dù sao cũng chỉ là vương chi tử, bị cái kia bên thiên thần tử thu làm tọa kỵ, còn chưa tính. Lôi Tịch thế nhưng là bọn hắn Lôi chú sư nhất tộc hoàng tử. Thân phận của hai người có lớn lao trên lệch, ai cũng có thể làm tọa kỵ. Lôi Tịch tuyệt đối không thể. Hắn đứng dậy, khí thế không giống trước kia bá đạo như vậy, mà là dùng một loại giọng tương lượng, Lôi Tịch hoàng tử trẻ tuổi nóng tính, cái gọi là đồ ước, bất quá là tiểu hài nhi nói đùa thôi. Dạng này, Lôi Tịch hoàng tử có bao nhiêu vị tùy tùng, đều là cấm kỵ thiên tiêu, cùng Lôi Tiêu tương xứng chờ đến lúc đó, từ bọn hắn đến thay chủ thỉnh tội, như thế nào? Hắn cho ra đề nghị, đã để bước. Hắn tin tưởng Nguyên Thiên Tông không có khả năng thật làm cho Tô Mộng muốn làm gì thì làm. Cho dù là nhân tộc không giống yêu tộc dạng này giai cấp rõ ràng, cũng hẳn là rõ ràng, một tên cấm kỵ thiên kiêu ca nguyện là buộc, cùng một tên đế tử là buộc, là như thế nào khác biệt. Thế lực cấp độ bá chủ, không có khả năng bởi vì một vị cấm kỵ thiên kiêu mà trở mặt, nhưng nếu như là một tên đế tử. Vậy nhưng thật sự nói không chính xác. Kiến nghị này không tệ. Thượng Quan Mộng cười mỉm gật đầu. Lôi chú sư Thánh Vương vừa muốn buông lòng một hơi. Thế nhưng là không biết thế nào, nhìn thấy nụ cười kia, không hiểu có loại bất an. Hắn không đứng ở trong lòng lẩm bẩm, lại ngậm miệng. Dừng ở đây cũng được, nhưng mà không như mong muốn. Thượng Quan Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng tọa kỵ nha là vì cho chủ nhân mở đường, muốn bá đạo cũng muốn làm cho văng rồi. Quý tộc Lôi Tịch hoàng tử khí thế bá đạo, làm cho lại dạng này vang, chẳng lẽ không phải bẩm sinh tiên phụ à? Vẫn là nói quý tộc có càng bá đạo, làm cho càng văng lên. Nếu như là dạng này, cũng chưa hẳn không thể, nhưng nếu như không có, cái này mua bán lô vốn, ta nhưng không làm. Lôi chú sư Thánh Vương mặt lập tức kéo xuống. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Thượng Quan Mộng thương nghị, mà là nhìn về phía Thiên Cung, nghiêm nghị nói, các ngươi nhân tộc có câu chuyện xưa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu muốn làm được khó coi như vậy, thật coi ta Lôi chú sư nhất tộc là dễ bắt nạt ép sao? Đang lúc tứ phía không người đáp lại lúc, một thân ảnh rơi vào lôi đài. Hắn trung khí mười phần, ánh mắt như nước, đối mặt Thánh Vương cũng không sợ chút nào, cái kia Lôi Tịch tự mình lập hạ đồ ước, bây giờ bại, người lao thất phu này lại tại nơi này đổi ý. Làm sao? Nói lời giữ lời, chính là ước hiếp ngươi Lôi chú sư nhất tộc. Ngươi tộc thần hoàng nếu là biết ngươi dạng này mất mặt xấu hổ, chỉ sợ đều muốn một kích đập chết ngươi. Người tới chính là Vũ Nguyên đế tử. Nói xong, hắn cũng không nhìn cái kia Lôi chú sư Thánh Vương, ánh mắt rơi vào Thượng Quan Mộng trên thân, bày ra quyền giá. Vâng. Một thân võ đạo nguyên khí bốc lên, áo bào không gió mà bay, bay phất phới, Lôi Tịch đã bại, bây giờ liền do ta tới khiêu chiến. Ngươi. Lôi chú sư Thánh Vương bị Vũ Nguyên đế tử bắt bỏ, ngay sau đó lại bị không nhìn, trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Có thể ngay sau đó, một đạo bóng trắng từ cổ cực sơn bên trên chạy xuống. Kia là một đầu lão viên, nó trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lôi chú sư Thánh Vương trước người, nhô ra cánh tay dài bắt một cái, đem hắn trực tiếp ném ra ngoài, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lúc trước thần Nhật Tông Long Xí Thánh Nhân cũng là đãi ngộ như vậy, trực tiếp bị ném bay. Đây là lặp lại chiêu cũ. Trang diện trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, mọi người choáng váng, chỉ cảm thấy Uyên Thiên Tông bá đạo đơn giản đến không thể tưởng tượng tình trạng. Từ xưa đến nay, nào có một cái thế lực cấp độ bá chủ là như vậy. Nhưng rất nhanh, mọi người chú ý lại bị một lần nữa kéo về lôi đài. Vũ Nguyên đế tử, cái này đã từng cường thế đánh bại Lôi Tịch chí cường thiên tiêu, bây giờ thế mà tự mình hạ tràng, mà lại dùng chính là khiêu chiến hai chữ. Mời. Vũ Nguyên đế tử đôi mắt liệt liệt, chiến ý ngang nhiên. Thượng Quan Mộng cười nói tự nhiên, không đánh nhau thì không có biết. Đây cũng là Tiểu Uyên đã nói, ngày sau các ngươi có lẽ có thể trở thành bằng hữu, vậy ta trước hết giúp hắn đánh một trận, miễn đi cái này khâu a. Vũ Nguyên đế tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu, cười to nói, tốt. Vậy ta liền chờ. Ta cũng là muốn nhìn một chút, vị này Uyên Tiên thần tử, đến tuột cùng có dạng gì phong thái. Tuế Nguyệt vô tình nhất, nhiều ít hận cùng yêu, bao nhiêu công cùng tên, đều tận bụi cùng thổ. Chỉ có ngài, phong thái vẫn như cũ a. Ly Hà Tiên. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan nhìn trước mắt hư ảnh. Nghe hắn nói ra, hai mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ nói, chương 1341, Ngụy Tiên. Chương 1341, Ngụy Tiên. Trước mắt hư ảnh ẩn ẩn có thể thấy được là một lão giả. Làm hai người tới Ly Hận Thiên về sau, hắn liền hiện thân, đối hai người nói ra nói như vậy. Lần này đối mặt, cũng là đang nghĩ, trước đây Thái Hư giới ngục một nhóm, không có thu hoạch được quá nhiều liên quan tới lúc trước tin tức. Hẳn là lần này, có thể có sở hoạch. Tô Uyên đạp vào tiền đến, lão bá thế nhưng là nhận ra chúng ta. Cái gọi là phong thái vẫn như cũ chỉ là ai? Hắn, vẫn là Hứa An Nhan. Có thể cái kia hư ảnh cũng không hồi phục, vẫn như cũng là cái kia không người bộ dáng. Tô Uyên nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đã nhận ra cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới lúc ấy đang cầu xin Ngô Sơn bên trong trải qua thời gian ngăn nước tình huống trước mắt, tới cùng loại. Hắn hướng về phía Hứa An Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là một đoạn đã từng hình ảnh thôi. Hứa An Nhan đi vào bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh nhìn một hồi, bình tĩnh mở miệng, đáng tiếc, vốn cho rằng tìm được chút manh mối, chưa từng nghĩ lại là công dã tràng. Bất quá, hai người cũng không cứ vậy rời đi. Bọn hắn cũng không gấp, bởi vậy muốn nhìn một chút, đoạn này đã từng hình ảnh phải chăng còn chứa khác tin tức. Ước chừng qua vài phút dáng vẻ. Quả nhiên, cái kia hư ảnh lên tiếng lần nữa, 9.46 một trở, đến chỗ này người, không đủ 300 người. Lão hủ từng muốn, thế gian này khắp nơi đều có tình nhân, vào ngay hôm nay ngộ. Chân tình có được. Cái gọi là thế gian khổ, khổ nhất là ly biệt. Tôn thượng dung nhan chưa lão, phong thái vẫn như cũ, lại dạng này trợn nhìn đầu. Là còn chưa buông xuống A. Một câu tiếp lấy một câu. Mỗi một câu đều sẽ cách bên trên như vậy một hồi. Tựa hồ là đang cùng ai đối thoại. Cuối cùng, hư ảnh biến mất. Hai người lại lần nữa chờ đợi. Cái kia đoạn hư ảnh lại xuất hiện, có thể lời nói, bất quá là lặp lại. Sẽ không có gì mới nội dung. Đi thôi. Tô Uyên nói khẽ. Hứa An Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn đối thoại này, mặc dù không có quá nhiều hữu hiệu tin tức, nhưng cũng có thể suy luận ra một ít chuyện. Dung nhan chưa lão, phong thái vẫn như cũ, nhưng lại trợn nhìn đầu. Tâm thời điện. Khổ tinh hải. Ly Hà Tiên. Kết hợp chỗ này di tích ba cửa hải chi danh. Cùng cái kia còn chưa buông xuống lời nói. Có lẽ, là bởi vì cái kia cái gọi là thần linh cũng hoặc tôn thượng vì tình gây thương tích, vây khốn. Có thể hắn, nàng là ai? Sẽ là, hai người một trong A. Đã từng xảy ra chuyện gì? Ông đối diện quá khứ liêu kỳ. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đi tới chân chính Ly Hận Tiên trước. Trước mắt hỗn độn tiên vũ, sắc thái biến ảo chập chờn, khi thì thê mị phi hồng, khi thì sâu thẳm hắc ám, đan xen đủ loại mâu thuẫn nhan sắc. Đây là ba cửa ải bên trong cửa ải cuối cùng. Đến nơi này, sớm đã không có cái gì thêm lời thừa thãi muốn nói. Hai người cùng nhau bước vào trong đó. 33 trọng tiền, Ly Hận Tiên tối cao 440 bệnh tương tư khổ nhất như trước hai quan không khác nhau chút nào thanh âm, tại hai người trong đầu vang lên. Yêu không được, cách sinh hận đoán có nói. Sầu biến thủ, ngông lung Ly Hận Tiên bên trong, Tô Uyên đôi mắt xanh mình, ngực viên tiêu mộng sương phát ra ánh ánh sáng nhạt. Tại khổ tinh hải, hắn kem chút bị tự mình lừa gạt đi, sau đó nhìn thấu, từ đó không còn nhập mộng, không còn gặp huyễn, ngay cả mình đều khó mà lừa gạt đi chính mình. Hắn tự nhiên không có trầm luân tại cái này Ly Hận Thiên bên trong. Hắn thấy được cách đó không xa Hứa An Nhan. Nàng từ từ nhắm hai mắt, phản phất thiết đi, tại cái này Ly Hận Thiên bên trong phiêu đãng, kinh lịch lấy một loại lại một loại ly hận. Hắn đang nhìn, nàng tại kinh lịch. Thế gian có bao nhiêu loại khoảng cách? Loại thứ nhất khoảng cách là đường xá từ từ, sơn hải khó vượt. Phàm nhân chi thân, khó mà vượt qua xa xôi đường xá, nếu muốn vượt qua sơn hải, chỉ có chết giá trên đường. Trong lòng minh bạch tại cái kia sơn hải khác một bên, có người gần nhau, lại không thể gặp nhau. Có khổ hay không? Có hận hay không? Có đoán hay không? Loại thứ hai khoảng cách là tôn ti có khác, phàm trần công xiềng. Một cái là cao cao tại thượng như thần linh, một cái là hèn mọn mịt mờ như sâu kiến. Phàm trần công xiềng, thế sự trói buộc. Mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại ở xa thiên ngai. Có một mặt vô hình tưởng, gọi yêu nhau người không được tư thủ. Có khổ hay không? Có hận hay không? Có đoán hay không? Loại thứ ba khoảng cách, thế gian nhất xa xôi khoảng cách, la sinh cùng tử khoảng cách. Bác phong gào thét, mộ bia sừng sững. Chỗ yêu người trước một bước mà đi, táng thân đất vàng, từ đây lại không có thể gặp nhau, chỉ để lại một đoạn hồi ức. Vì cái gì đem ta độc lưu tại nhân gian? Có khổ hay không? Có hận hay không? Có đoán hay không? Tô Uyên cứ như vậy nhìn xem. Hắn nhìn xem Hứa An Nhan tại huyễn cảnh bên trong, không ngừng kinh lịch, không ngừng lựa chọn. Say sương ngon lành. Đồng nhiên, hắn ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Thế là ngẩng đầu, sau đó, sững sờ. Chỉ gặp, tại cái kia Ly Hận Tiên bên trên, phảng phất có một đôi mắt, ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Cặp mắt kia, cho hắn một loại rất quen thuộc, nhưng cũng rất cảm giác xa lạ, giống như là bị thứ gì bịt kín một tầng xa, nhìn không rõ ràng. Chỉ có một điểm, hắn đã nhìn ra. Con mắt này bên trong, mang theo một loại ánh mắt. Một loại, đối với hắn tương đương bất mãn ánh mắt. Về phần tại sao, hắn làm sơ suy tư, rất nhanh liền muốn minh bạch. Đại khái là bởi vì tự mình không nhìn ảo cảnh duyên cớ, không có nhận cái này Ly Hận Thiên khảo nghiệm. Đã như vậy, vậy cái này con mắt chủ nhân là ai? Chẳng lẽ là di tích này khán thủ giả? Không, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy đơn giản thân phận, loại kia cảm giác quen thuộc lại từ đâu mà đến? Thế nhưng là dựa theo phỏng đoán, di tích này chủ nhân chân chính rất có thể là đã từng cái nào đó hắn, hoặc là đã từng Hứa An Nhan. Nếu như phỏng đoán này thành lập, vậy cái này con mắt, đương nhiên, Tô Uyên bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Đánh gây hắn suy nghĩ. Loại dự cảm này không có lý do, nhưng là lại làm cho hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cặp mắt kia đã nhắm lại. Ứng biết Ly Hận, ứng biết có thể thấy được mà không thể được nỗi khổ, ứng thủ có thể sờ mà không thể thành chi sầu. Vì vậy, làm phản. Ầm ầm, toàn bộ di tích đột nhiên phát sinh một cơn rung động lớn. Tô Uyên, di tích chỗ xấu nhất, trưng bày một cái hộp gỗ. Hộp gỗ nhìn như cổ phát, lại mang theo một loại siêu việt tuế nguyệt cùng khí tức của đại đạo. Đột nhiên, hộp gỗ tự chủ mở ra, có thể trong đó dấu tuyết, nhưng ngay sau đó hộp gỗ phía trên sáng lên một đạo lại một đạo không thể nói không thể diễn tả phù văn. Một vệ sáng từ trong đó bắn ra, xuyên ra Ly Hận Thiên, xuyên ra di tích, xuyên ra tinh vực, một mực xuyên thấu đến tinh môn bên trong vũ trụ, bá cổ giới, cổ cực sơn, long đỉnh đạo trường, trên lôi đài thượng quan động đối chiến vũ nguyên đế tử. Ngay tại cái này trận thứ hai vạn chúng chú mục chi chiến sắp lúc bộc phát, thượng quan động trên thân đồng dạng động bắn ra một vệ sáng, trong chốc lát xuyên ra bá cổ giới, xuyên ra còn lại ra giới, xuyên thấu đến tinh môn. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không có trông thấy phản phất vô sự phát sinh. Cho dù là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cả tòa cổ cực sơn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng cảnh giác trong quan tài người của vũ đều không thể phát giác được một màn này. Hứa An Nhan chậm rãi mở mắt ra. Ly Hận Thiên, kết thúc rồi hả? Uy, ngươi không sao chứ? Loáng thoáng ở giữa có âm thanh truyền đến. Nàng tại trong sương mù suy nghĩ dần dần trở về thanh minh. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy được một tên bày biện tư thế, chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn mình thanh niên. Nàng ngây ngẩn cả người, nàng quay đầu nhìn một phía, chung quanh người đông nghìn nghịt. Chương 1342, ai là ai? Chương 1342, ai là ai? Hứa An Nhan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại bước vào Ly Hận Thiên trước một khắc này. Nàng nhớ ký tự mình cùng Tô Uyên cùng nhau tiến vào, sau đó nên là rơi vào huyễn cảnh. Nàng kinh lịch đủ loại ly biệt, nghĩa hẹp bên trên ly biệt, nghĩa rộng bên trên ly biệt, đủ loại màu sắc hình dạng nỗi buồn ly biệt đều tận vào tới tại trong lòng của nàng bên trên đi qua một lần. Nhưng bây giờ, đây là nơi nào? Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là một chỗ khác với cảnh? Đã như vậy, vậy trong này ly biệt lại là cái gì? Nàng vẫn còn đang suy tư. Nàng biết mình không giống Tô Uyên như thế, có được miễn dịch ảo cảnh năng lực, đạo tâm của nàng mặc dù kiên định, ý chí cố nhiên cứng cỏi, nhưng di tích này hư hư thực thực là đã từng hai người thủ bút, muốn trực tiếp đột phá, vẫn còn có chút khó khăn. Không, không đúng. Nếu như mình đều có thể ý thức được đây là huyễn cảnh. Đây quả thật là huyễn cảnh a. Nàng ẩn ẩn phát giác được chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói cụ thể là nơi nào. Xem ra trước đây chiến thắng lôi tịch cũng không có ngươi chỗ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Trước mặt cái kia bày ra quyền giá thanh niên thu hồi tư thế, chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn qua Hứa An Nhan, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là thân thể có việc gì, ngươi ta đều có thể lần sau tái chiến. Hứa An Nhan chau mày. Lôi tịch không có nhiều ấn tượng danh tự, ngược lại là người trước mắt. Nàng nhìn chằm chằm người này dung mạo tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Vân vân, Vũ Tam Tư. Hứa An Nhan hơi kinh ngạc. Ê! Vũ Nguyên Đế Tử sửng sốt một chút. Vũ Tam Tư, đúng là hắn danh tự. Chỉ là, hắn ẩn ẩn có chút hiếu kỳ nói, biết ta bản danh người, cũng không nhiều, Uyên Thiên Thần Nữ là từ chỗ nào nghe tới. Mà lại, em đẹp, gọi ta làm gì? Hứa An Nhan lông mày trao lên. Thật đúng là Vũ Tam Tư. Người này là chân Vũ Đại Đế chi tử, hậu thế đồng dạng thành đế, chỉ là, các loại, chờ chút. Ý thức của nàng lưu tại thời khắc này im bặt mà dừng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đứt gãy. Lại không luận hắn tại sao lại xuất hiện ở Ly Hận Thiên Huyễn cảnh bên trong. Hắn gọi mình cái gì? Uyên Thiên Thần Nữ. Suy nghĩ của nàng trong lúc nhất thời có chút loạn. Nàng biết cái gọi là Uyên Thiên. Tô Uyên đã từng cùng nàng nói qua. Hắn dùng cái kia dâm bảo đã từng phụ thân tại Thượng Quan Động, biết được một ít sự tình. Vị kia cùng Tô Uyên có lớn lao nguồn gốc thần bí đế giả, ở bên trong vũ trụ sáng lập Uyên Thiên Tông, lập Tô Uyên vì thần tử, Thượng Quan Động vì thần nữ. Cũng là bởi vì đây, Tô Uyên bên ngoài vũ trụ khai tông lập phái lúc, trực tiếp sử dụng Uyên Thiên chi danh. Cho nên, Uyên Thiên Thần Nữ, đây không phải Thượng Quan Động a. Đợi chút nữa, nàng lại lần nữa ý thức được một ít không đúng. Nàng phát hiện mình nhìn về phía trước mắt Vũ Tam Tư lúc, ánh mắt là hơi đi lên. Mang ý nghĩa, nàng là ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể Vũ Tam Tư thân cao, rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm. Bịch. Nào. Bịch. Lòng của nàng trong nháy mắt này, thụt một nhịp. Nàng máy móc mà cứng đờ túi lầu xuống. Phát hiện một sự kiện, một loại rất mới thể nghiệm. Lần thứ nhất, đứng đấy, lại cách xa mặt đất, gần như vậy. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, mở mắt ra. Nàng duỗi ra mình tay. Siêu Tuyệt Nhi đồng tay. Nàng đang trầm mặc bên trong, trầm mặc. Lúc này, chung quanh ra tòa khán đài, tựa hồ cũng phát hiện có chút không đúng. Không ít người ánh mắt rơi vào Thượng Quan Mộng trên thân, thấp giọng trò chuyện với nhau, thế nào? Không phải là lúc ấy đánh bại Lôi Tịch, quá mức khinh thường, dẫn đến xảy ra vấn đề gì? Khó mà cùng Vũ Nguyên Đế Tử tiếp tục giao thủ. Ta nhìn như hồ thật đúng là như thế, ta liền nói, cái này Uyên Thiên Thần Nữ coi như mạnh, nhưng cũng không trở thành dạng này hời hợt đánh bại một vị yêu tộc hoàng tử, vẫn là đánh bại hai vị đế tử hoàng tử. Nghĩ đến là vận dụng cái gì bí thuật cấm kỵ, bây giờ bại lộ ra. Cho dù là vận dụng bí thuật cấm kỵ, vậy cũng đủ cường đại, ngươi làm Vạn Linh Đế Nữ cùng Hư Mộng Đế Tử không có nắm giữ bí thuật cấm kỵ à? Không như thường bất bại. Tại từng đạo tiếng nghị luận bên trong, Hứa An Nhan rốt cục tại lộn xộn bên trong lấy lại tinh thần. Nàng giống như minh bạch xảy ra chuyện gì. Trong thức hải của nàng lơ lửng một cái thần bí màu đen cái hộp nhỏ. Cái này hộp đen bên trong trưng bày tâm thời điện bên trong chiếm được tâm lúc ấn cùng khổ tình hải ở bên trong lấy được vượt biển thạch. Có hai thứ đồ này có thể đại khái xuất xác định tự mình không tại trong ảo cảnh, mà là thật sự rõ ràng địa lấy một loại nào đó không biết phương thức cùng Thượng Quan Động trao đổi ý thức hoặc là linh hồn. Mình bây giờ thân ở bên trong vũ trụ, không, nàng lại lần nữa cảm thụ một chút, cùng nó nói là trao đổi linh hồn, không bằng nói linh hồn của nàng giờ này khắc này ngay tại cái này màu đen cái hộp nhỏ bên trong, từ nó thu nhận lấy, từ đó phúc tràn ra đến khống chế bộ thân thể này, tương đương không có trực tiếp vào ở Thượng Quan Mộng thân thể, nhưng là cũng bất quá là cách một tầng khoang điều khiển mà thôi. Trong vũ trụ không thiếu cái lạ, trao đổi linh hồn loại hình sự tình nàng ngược lại là cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là bình thường mà nói, này lại đối với song phương đều tạo thành to lớn tác dụng phụ, đồng thời chí ít ngươi người đến cùng một chỗ a. Nhưng hôm nay nàng trước kia bên ngoài vũ trụ di tích bên trong Thượng Quan Động ở bên trong vũ trụ giữa lẫn nhau, đơn giản có thể nói là tồn tại vô hạn khoảng cách. Húng chi còn có tinh môn ngăn cách trong ngoài vũ trụ, cho dù là chư vị đế giả đều không thể xuyên qua, bằng không thì trong ngoài vũ trụ liền sẽ không hình thành ngăn cách của diện. Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào cái kia thần bí chiếc hộp màu đen bên trên. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này chỉ sợ là đế cảnh phía trên tạo vật. Bằng không thì không có khả năng có được nghịch thiên như vậy lực lượng, thu nhận linh hồn, sau đó vượt qua tinh môn, hoàn thành trao đổi. Nàng cuối cùng tiếp nhận thực tế như vậy, có thể trước mắt có một cái cự đại trở ngại. Đó chính là, nàng cũng không có Thượng Quan Mộng trước đây ký ức. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, kết hợp cảnh tượng trước mắt, đại khái suy đoán ra được một ít chuyện. Nên là Thượng Quan Mộng đánh bại cái kia gọi là Lôi Tịch gia hỏa về sau, lại cùng Vũ Tam Tư đối chiến. Nàng trước mắt đối loại này trao đổi biết rất ít, tự mình có thể động dụng là Thượng Quan Mộng lực lượng, vẫn là lực lượng của nàng. Vì cho mình một chút thời gian biết rõ ràng cục diện trước mắt, cũng vì hòa hoãn một chút loại này to lớn xung kích, nàng chỉ có thể thuận Vũ Tam Tư nói tạm thời nói tiếp, về sau tái chiến đi. Nói xong, liền quay người rời đi. Đối với cái này, Vũ Tam Tư cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn thậm chí cho rằng, lẽ ra như thế, bởi vậy cũng liền rời đi. Chỉ là vô số người xem, vốn còn muốn có thể nhìn thấy một trận kinh thiên quyết đấu, chưa từng nghĩ, thế mà cứ như vậy hạ màn, ẩn ẩn có chút đáng tiếc, nhưng cùng lúc vẫn như cũng chờ mong hai người về sau quyết đấu. Bên ngoài vũ trụ, trong di tích, Tô Uyên cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là trông thấy, tại quang thúc kia về sau, tựa hồ có một cái chiếc hộp màu đen, không có vào Hứa An Nhan thể nội. Sau đó, thân hình của nàng liền bắt đầu cực tốc rơi xuống dưới. Tô Uyên không chút do dự bay đi, đem nó tiếp được, lấy ôm công chúa phương thức, ôm vào trong ngực. Đúng lúc gặp lúc này, cái sau lông mi rung động nhẹ nhẹ, sau đó, chậm rãi mở mắt. Chương 1343, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Chương 1343, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Nô. Trong ngực người phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cái kia vi vi rung động lông mi dưới, mở ra là một đôi ẩn ẩn có chút mê mang con mắt. Khi thấy trước mắt tấm kia khuôn mặt lúc, ba, nàng vươn tay, trực tiếp vòng lên Tô Uyên cổ, đem mặt thật sâu chôn ở lồng ngực của hắn. Cái này khiến vừa muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì Tô Uyên, sững sờ tại nguyên chỗ. Thượng Quan Mộng cứ như vậy ôm, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ, khí tức quen thuộc. Ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, mặc dù không biết trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhưng đây chính là Tiểu Uyên. Trước ôm lại nói, vuốt ve thời điểm lại đem sự tình nghĩ một lần. Chỉ là, hả? Nàng ẩn ẩn sửng sốt một chút. Nàng cảm giác được lồng ngực của mình tựa hồ có đồ vật gì tại đỉnh lấy. A không, tựa như là tự mình tại đỉnh lấy người khác. Thứ gì? Nàng chần chờ một chút, thu hồi một cái tay, tại ngực bóp một chút. Nhuyễn nhuyễn, nàng ngây ngẩn cả người. Đây là tự mình nên có sao? Nếu như không có nhớ lầm lời nói, tự mình là không được biến thân a. Nàng hồi tưởng lại chuyện lúc trước, tự mình vừa mới đánh bại yêu tộc hoàng tử Lôi Tịch, sau đó đang định cùng Vũ Nguyên Đế tử tái chiến một trận, lấy một trận đại thắng, tiếp tục tạo thế, đem Nguyên Thiên Tông thần bí cùng cường đại đẩy hướng đỉnh phong, từ đó đạt tới Nguyên Thiên Tông thiết lập mục đích. Hết thảy đến nơi đây đều là rõ ràng. Lại chuyện sau đó, nàng tựa như là bỗng nhiên đã nhận ra một loại cảm giác cấm áp. Đến từ, đúng, đến từ cái kia thần bí chiếc hộp màu đen. Cái kia thần bí hộp vốn cho rằng có dấu cái gì mang tính then chốt manh mối, vô luận là Hắc Hoàng vẫn là Cổ Vũ đều không thể mở ra. Chỉ có tự mình nắm bắt tới tay về sau, rất nhẹ nhàng liền mở ra, không có phí nửa điểm khí lực. Nhưng kết quả, bên trong lại là không có vật gì. Trùng sáng, một vết sáng. Nàng gần như bản năng đi cảm thụ tự mình, sau đó kinh ngạc phát hiện, tự mình tựa hồ ngay tại cái kia màu đen cái hộp nhỏ bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Nàng lâm vào tính tạm thời mê mang. Hứa An Nhan, ngươi thế nào? Tô Uyên rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem trong ngực Hứa An Nhan, cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đó, hắn từng nhìn xem Hứa An Nhan kinh lịch đủ loại ly hận, nhưng là mỗi một quan, nàng đều thuận lợi đến đây. Theo lý thuyết, tại kết thúc về sau, không có lớn như thế tâm tình chập chờn, không đến mức giống vừa rồi như thế, trực tiếp vây quanh ở cổ của mình, đem đầu chôn ở lồng ngực của mình. Hứa An Nhan, Thượng Quan Mộng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ đoán được cái gì, chậm rãi vươn tay, nhìn xem tự mình tay. Ngón tay ngọc xanh thẳm, thon dài, trắng nõn lại tinh tế, là loại kia trong tưởng tượng nữ nhân nên có như thế. Dù sao, không phải là của mình tay. Nàng có như vậy trong nháy mắt lộn xộn, nhưng rất nhanh vẫn là suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Đây là nàng cùng Hứa An Nhan đổi ý thức. Nàng bây giờ tại Hứa An Nhan trong thân thể. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên, kia là Không Linh Nữ Thanh. Trong giọng nói của nàng mang theo khó mà che giấu rung động, tứ vũ bát hoàng đều có tinh môn, đến nay còn không người có thể giải mở trong đó bí ẩn, đây rốt cuộc là vật gì, thế mà có thể xuyên tấu tinh môn, làm các ngươi hai người linh hồn trao đổi. Minh Vương tộc, định luân hồi. Cái gì gọi là luân hồi? Nhục thân có thể biến đổi, linh hồn không thay đổi, mới là luân hồi. Nguyên nhân chính là đây. Minh Vương tộc đối với linh hồn nghiên cứu cùng nhận biết, viễn siêu còn lại chủng tộc. Vì linh hồn sáng lập thân thể mới, hoặc là vì cùng một bộ thân thể rót vào khác biệt linh hồn, đều là sớm đã thành thục thủ đoạn. Cho nên nàng chấn kinh, cũng không ở chỗ linh hồn hai người trao đổi, mà ở chỗ cái kia thần bí hộp đen có thể xuyên thấu qua tinh môn, cách xa nhau vô cực xa xôi khoảng cách, làm được điểm này. Không Linh Nữ Thanh xuất hiện, để Thượng Quan Ngộng xác định được, cái này chỉ sợ cũng không phải là mộng, càng không khả năng là Vũ Nguyên Đế tử thi triển huyễn cảnh, đây là hiện thực. Là hiện thực. Thật sự là quá tốt. Hốc mắt của nàng lần lần có chút ướt át. Từ khi lúc trước Nguyên Thiên Thành sự kiện về sau, đi qua bao lâu? Bên ngoài vũ trụ, bên trong vũ trụ. Nàng đi theo Cổ Vũ đi khắp ra giới, nhưng thủy chung không có đạt được hai người bất cứ tin tức gì. Đến mức về sau, tinh môn khép kín, trong ngoài vũ trụ ngăn cách, càng là không có tìm kiếm biện pháp. Nàng một mực tại tưởng niệm, một mực tại tưởng niệm. Vì chính là để tưởng niệm bản thân, chiếm hết trong óc, đóng cửa lại, không cho vạn nhất về sau sẽ không còn được gặp lại suy nghĩ đi tới. Dù là vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong mắt, cũng không cần. Mà bây giờ, nàng rốt cục có thể yên lòng. Về phần tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng hiện tại Hứa An Nhan trong thân thể. Mà Tiểu Uyên xem ra, giống như hoàn toàn không có phát hiện. Nàng cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, giống như là muốn một mực xem tiếp đi giống như. Bởi vì nàng phát hiện, Tiểu Uyên thay đổi thật nhiều đâu. Trở nên so trước kia càng đẹp trai hơn. Trở nên so trước kia có khí chất hơn. Trở nên, càng ưa thích nàng đâu. Thượng Quan Mộng từ trong cặp mắt kia nhìn ra một vài thứ, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy đến, ẩn ẩn có một chút như vậy, liền một chút xíu thất lạc, nhưng là, không quan hệ. Nếu như không có đoán sai, những năm này, cũng đều là Hứa An Nhan hầu ở Tiểu Uyên bên người a. Hai người khẳng định cùng một chỗ trải qua rất nhiều sự tình, có lẽ, đã sớm đồng sinh cộng tử, trao đổi thực tình, thậm chí, ký ức tồn tại ở linh hồn, nàng cũng không biết hai người cụ thể đi tới một bước nào. Nhưng, không quan hệ. Đây là thuận lý thành trương, hợp tình hợp lý. Loại một cái cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Cầm xuống Tiểu Uyên tốt nhất thời gian là 4 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Hiện tại, ta đến rồi. Thừa cơ mà bảo, có thể làm a. Nữ nhân xấu, có thể làm a. Ta mới mặc kệ đâu. Thế nhưng là, muốn làm thế nào đâu? Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng hiện tại dùng chính là Hứa An Nhan thân thể. Lấy cỗ thân thể này đối Tiểu Uyên làm chuyện gì lời nói, là nàng làm, vẫn là nàng làm. Đây là một vấn đề, rất sâu sắc vấn đề, một cái chưa hề tưởng tượng qua vấn đề. Để nàng trong đầu trong nháy mắt liệt kê ra đền bù kế hoạch trực tiếp tạm ngừng tại khởi động giai đoạn. Nàng ba nháy mắt, rất nhanh, một cái gần như thiên tài giống như ý nghĩ như là cô sao trổi xẹt qua trong óc. Nếu như liên quan đến trên thân thể kế hoạch tạm thời gác lại, như vậy trước hơi chậm dần một chút tiết tấu, trước bộ lấy một điểm tin tức ra, trở lên tất cả ý nghĩ đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Thượng quan mộng hồi tưởng đến Hứa An Nhan thói quen ngữ khí cùng thần thái, nàng rất nhanh buông lỏng ra con kia ôm lấy Tô Huyền tay, rời đi hắn ôm ấp, đứng bước về sau, nàng thần sắc bình tĩnh, thật có lỗi không phải xin lỗi, là chỉ vừa rồi cử chỉ thân mật là một loại nào đó không nhận chủ quan ý chí quyết định ngoài ý muốn. Hứa An Nhan thường xuyên làm chuyện như vậy, nói lời như vậy, coi như giống a. Thượng quan mộng nghĩ như vậy, nàng khai thác cùng Tô Huyền sóng vai đứng thẳng tư thái, mà không phải mặt đối mặt. Ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, không có bất kỳ cái gì trực tiếp ánh mắt tiếp xúc, thần sắc là vân đạm phong khinh loại kia. Cũng tại ngắn ngủi an tĩnh về sau, nhìn như lưỡng hờ địa, thình lình ném ra ngoài một câu, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Chương 1344, báo ứng. Chương 1344, báo ứng. Hỏi xong câu nói này sau, Hứa An Nhan vẫn như cũng là bình tĩnh thần sắc. Nàng nhìn qua nơi xa, giống như là căn bản không quan tâm vấn đề này trả lời, cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Quả nhiên hiểu rõ nhất lẫn nhau, vẫn là địch nhân a. Thượng quan mộng đối với mình biểu diễn rất là hài lòng, nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng, đây là một nước cờ hiểm. Vạn nhất Tiểu Uyên cùng nàng đã sớm xác định quan hệ, hỏi như vậy một câu, khẳng định liền bại lộ. Bất quá, bại lộ liền bại lộ đi, không quan hệ. Dù sao về sau khẳng định là muốn thẳng thắn, bằng không thì độ thiện cảm chẳng phải là đều muốn thêm đến Hứa An Nhan trên đầu đi à nha? Mới không được chứ. Đương nhiên, nếu như hai người còn không có xác định quan hệ, mặc kệ trả lời là cái gì, cũng không đáng kể rồi quan hệ giữa chúng ta a. Tô Uyên trầm âm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Hứa An Nhan. Mặc kệ là ngẫu nhiên tiếp xúc thân mật sau lập tức mở ra giới hạn, bỏ qua một bên liên quan động tác, vẫn là cái kia tiến hành chiều sâu giao lưu lúc vĩnh viễn bên mặt đối người tư thái, hoặc là cái kia rõ ràng tự mình hỏi ra nhưng lại thờ ơ ngữ khí, đều rất chính tông, nhưng không biết là nơi nào ra vấn đề, hắn luôn cảm giác 10 phần có 12 phần không thích hợp. Đồng thời, đang trả lời vấn đề này trước, trong đầu của hắn luôn luôn không tự giác địa hiện ra cái kia mấy câu, ứng biết có thể thấy được mà không thể được nỗi khổ, ứng thụ có thể sờ mà không thể thành chi sầu. Đây là ý gì? Đương nhiên. Vâng. Toàn bộ ly hợp tiền, tựa hồ cuồng bạo lên. Cái kia mông lung lại mộng ảo thiên cung, đủ loại nhan sắc lưu chuyển, giao hòa, tựa như hỗn độn, cuối cùng lại biến thành đen kịt một màu. Tác dụng cực lớn lực trong nháy mắt vào tới, tựa như cự chiều giống như đập tại trên người của hai người. Tô Uyên phản ứng kịp thời, trực tiếp đem Hứa An Nhan bảo hộ ở trong lực. Bất quá, cố năng lượng này, tựa hồ cũng không phải là vì công kích, mà là vì xua đuổi. Trực tiếp đem hai người một đường đánh ra ly hợp tiền, bay tứ tung ra ngoài, bay qua khổ tình hải, bay qua tâm thời điện. Cuối cùng, trực tiếp đánh ra di tích. Trong di tích còn sót lại sinh linh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này, trong lòng bi thiết. Bọn hắn nhận ra đôi nam nữ này, bọn hắn đã từng thông qua tâm thời điện, thông qua được khổ tình hải, là vô cực tuế nguyệt đến nay, ít có thể đạt tới cửa thứ ba người. Nhưng nhìn bộ dáng, bọn hắn tựa hồ thua ở ly hợp tiên. Xem ra vẫn không thể nào nên đón, có thể vượt qua ba cửa ải hữu tình người a. Như thế, giới này vẫn như cũ không người có thể kết hợp, không có tân sinh mệnh sinh ra. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ quy về vĩnh tịch đi. Cửa vào di tích. Trấn thủ ở này người đã sớm từ tinh thần tông đệ tử đổi thành nguyên thiên tông người. Đây là Chu Nhược Chỉ chủ động đề nghị, mặc dù dựa theo quy củ thế lực cấp độ bá chủ ở giữa, ai phát hiện trước di tích liền trở về thuộc về ai. Nhưng nàng tin tưởng Tô Uyên đáng giá nàng đánh vỡ quy tắc. A, chuyện gì xảy ra? Khoảng cách cửa vào di tích mở ra không phải còn có một đoạn thời gian a? Một tên nguyên thiên tông đệ tử cảm thụ được lối vào truyền đến không gian ba động, cảm thấy kỳ quái. Đám người còn lại cũng phát hiện dị thường, còn không chờ bọn họ quan sát, vâng, hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Đồng thời, cái kia cửa vào di tích không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái ủ dù mạc kỳ. Cái kia tình thiên hận biển bia đá, bình một tiếng, chấn tại cái kia cửa vào vòng xoáy chỗ, tựa như định hải thần châm. Tại cái này về sau, không gian ba động biến mất. Mọi người nhất thời luống cuống chật ước. Thẳng đến tinh không bên trong, cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh ổn định. Mọi người thấy rõ sở hai người khuôn mặt về sau, không khỏi tâm thần rung mạnh, nhao nhao hành lễ, vô luận là ngự khí vẫn là trong thần sắc, đều mang theo một loại gần như si mê sùng bái cùng cung nhiệt, gặp qua thần tử. Trước đây không lâu, thánh nhân hiện, bố cáo thiên hạ. Càng có đế tử đến nhà, chịu đòn nhận tội. Để Tô Uyên danh vọng, cố gắng tiến lên một bước, thình lình trở thành thần thoại đồng dạng tồn tại. Bọn hắn có thể nào không sùng bái, có thể nào không cung nhận. Tô Uyên khoát tay áo, hướng đám người hỏi thăm một chút gần đây phải chăng có đại sự phát sinh. Biết được hết thể như thường về sau, hắn liền đem lực chú ý tập trung vào bia đá kia bên trên. Hắn đi vào cửa vào di tích, dò xét một chút. Một đầm nước đọng. Xem ra, trong thời gian ngắn, là không cách nào tiến vào. Về phần tại sao bị đuổi ra ngoài, hắn lại nghĩ tới cặp kia quen thuộc nhưng lại xa lạ con mắt. Thôi, hắn không tin di tích này như vậy phong bế, về sau tất nhiên sẽ lại mở ra. Hắn lấy ra hư không hạm, đi về trước Táng Tinh Đại Lục. Hư không hạm không ngừng xuyên toa hư không, hướng Táng Tinh Đại Lục phi hành. Bên trong hạm, chúng ta bây giờ quan hệ, cái kia bị nửa đường đánh gãy đối thoại, bây giờ một lần nữa nối liền. Tô Uyên nhìn qua trước mắt Hứa An Nhan, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia, cố hương của ta có một câu nói như vậy. Hắn vẫn không có trả lời, mà là phối hợp nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Từ Hứa An Nhan vừa thoát ly ly hận tiền, đến bây giờ, hắn một mực tại lặp đi lặp lại hồi ức các loại chi tiết. Ánh mắt của nàng, động tác của nàng, nàng nhỏ bé nhất thần thái. Hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, để hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, một loại căn bản không phù hợp logic, mà vẹn vẹn chỉ có thể giao cho giác quan thứ 6 dự cảm. Hắn dừng lại một chút, ngươi đợi ta một chút. Nói, quay người rời đi, về tới gian phòng của mình. Không bao lâu, hắn trở về, trong tay tựa hồ nắm chặt thứ gì. Hắn nắm chặt nắm đấm, đưa tay rời khỏi Hứa An Nhan trước người, một cái trò chơi. Hắn dạng này mở miệng, nhìn chăm chú lên Hứa An Nhan, mở ra về sau, gật đầu, hoặc là lắc đầu. Trò chơi. Thượng quan Mộng trừng mắt nhìn, nhìn chăm chăm Tô Uyên nắm đấm, hiếu kỳ. Nàng đưa tay ra, ý đồ đem Tô Uyên tay đẩy ra. Thế nhưng là, tách ra không ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Uyên, ánh mắt nghi hoặc. Tô Uyên từ đầu đến cuối đều đang quan sát. Đối mặt cái này hoang mang ánh mắt, hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhu hòa, loại này ngây thơ trò chơi chỉ có một người sẽ chơi với ta. Hứa An Nhan thân hình dừng lại. Tô Uyên thuận thế chậm rãi mở ra tay. Lòng bàn tay, nằm một viên trước kia chỉ có lam tinh, về sau, toàn bộ cửu tinh vương quốc, đến mức táng tinh đại lục, đều có mua bán tranh đường. Đây là hắn duy nhất dặn dò Lạc Y thủy thương nghiệp hàng ngũ. Đã lâu không gặp, tiểu mộng. Ai? Thượng quan Mộng triệt để sử sốt. Nàng nghĩ tới sẽ rất nhanh bại lộ, nhưng là không có nghĩ qua lại nhanh như vậy. Phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ là xác nhận Tô Uyên suy đoán. Kỳ thật từ nàng tỉnh lại ánh mắt, đến ôm lấy tự mình, lại đến đầu tựa vào bộ ngực mình lúc thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có chỗ ảo giác, phảng phất nhìn thấy một người khác. Không nghĩ tới, lại là thật. Nhưng mặc kệ loại sự tình này như thế nào nguy tiên, hắn chỉ biết là một sự kiện. Đó chính là, tiểu mộng sẽ không tổn thương Hứa An Nhan, Hứa An Nhan cũng sẽ không tổn thương tiểu mộng. Mặc kệ vì cái gì phát sinh chuyện như vậy, chỉ ít hẳn là vô hại. Hứa An Nhan yên lặng từ Tô Uyên trong tay cầm qua viên kia tranh đường, thuần thục lột ra giấy xác, tiến dần lên miệng bên trong. Quen thuộc chua cùng ngọt, tại vị giác lan tràn. Nàng cúi đầu xuống, thật lâu, thở dài, nhẹ nhàng nắm kéo gấp áo, rất muốn ôm ngươi một cái nha. Tô Uyên vừa định nói tại sao lại không chứ, có thể nói chưa mở miệng, liền cắm ở trong cổ họng. Trong đầu của hắn tránh về lúc ấy Hứa An Nhan ôm lấy tự mình, sau đó lại rất nhanh bung ra hình tượng. Ứng biết có thể thấy được mà không thể được nỗi khổ, ứng thụ có thể sờ mà không thể thành chi sầu. Mắt của hắn ra vi vi nhảy lên. Rốt cục tại thời khắc này ý thức được hai câu này ý vị như thế nào. Chương 1345, hoàn mỹ thân thể. Chương 1345, hoàn mỹ thân thể. Thật hung ác. Tô Uyên hít sâu một hơi. Hắn hậu chi hậu giác, cho tới bây giờ mới phát hiện một chiêu này đến tột cùng có bao nhiêu tổn hại. Hứa An Nhan thân thể, tiểu mộng linh hồn. Đối Hứa An Nhan mà nói, tự mình sát lại càng gần, cách càng xa. Bởi vì đến gần, không phải thân thể của nàng, mà là tiểu mộng linh hồn. Đối tiểu mộng, đồng dạng là dựa vào là càng gần, cách càng xa. Càng đến gần, có thể cô thân thể này, dù sao không thuộc về nàng, nàng có thể thấy được, lại sờ không được. Đúng nghĩa, gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Mà đối với mình, nếu như hai người cứ như vậy ôm, hắn vuốt ve đến tột cùng là Hứa An Nhan, vẫn là tiểu mộng. Nếu như là khách quan mà nói, có lẽ là Hứa An Nhan. Dù sao chân chính cùng tự mình tiếp xúc là thân thể của nàng. Nhưng nếu đổi lại quyết định luận, linh hồn mới hẳn là quyết định một người đến tột cùng là ai căn bản. Vậy mình chỗ ôm lấy, có lẽ lại là tiểu mộng. Nhưng vấn đề là, loại chuyện này mình nói không tính. Các nàng nghĩ như thế nào mới là mấu chốt. Báo ứng Tô Uyên trong đầu không khỏi đến hiện ra hai chữ này. Mặt ngoài xem ra, đây có lẽ là bởi vì cặp mắt kia chủ nhân đối với mình không có kinh lịch ly hận tiên mà bất mãn. Nhưng nếu truy cứu bản nguyên, chẳng lẽ không phải là bởi vì chính mình theo đuổi song toán pháp A? Chính là bởi vì trong tim mình đồng thời tồn tại hai người, cho nên mới sẽ lâm vào dạng này khốn cảnh. Nhưng, đã như vậy. Vậy liền như thế. Báo ứng cái gì, đến chính là. Người sống một đời, không cần lo trước lo sau, không cần mọi chuyện thuận ý Tô Uyên an định tâm thần. Cũng không có chờ hắn mở miệng, liền trước có người làm ra quyết định. 3. Mềm mại thân thể vào lòng. Bất kể rồi. Thượng quan Ngọc ôm Tô Uyên, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, cảm thụ được khí tức của hắn mặc cho những năm gần đây tưởng niệm bay hơi. Nàng nhỏ giọng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, ta nghe được tiểu biển trái tim của ngươi bịch bịch nhảy. Ta ngửi được trên người ngươi nhàn nhạt, dễ ngửi hương vị. Mặc dù là thông qua cô thân thể này cảm nhận được, nhưng cuối cùng chẳng lẽ không phải chạy xuôi đến trong tim ta sao? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Tô Uyên, tiếu dung sán lạ, nhưng là tiểu Uyên ngươi muốn rõ ràng ta là ai ở. Mặc dù ta biết cái này rất khó. Nàng đối Tô Uyên nhẹ nhàng nháy nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng giảo hoạt, nhìn tiểu Uyên ngươi cái dạng này, nàng có phải hay không chưa từng có dạng này qua. A cái này, cho đến giờ phút này, Tô Uyên mới rốt cục ý thức được, tự mình giống như nghĩ quá đơn giản một chút. Hắn cố nhiên rất rõ ràng cỗ thân thể này bên trong linh hồn là ai, nhưng là, vẹn vẹn là nhìn cảm giác bên trên xung kích, cũng sẽ mang đến một loại rất kỳ quái cảm thụ. Chính như tiểu Mộng nói như vậy, Hứa An Nhan cho tới bây giờ, không, cho tới bây giờ, chỉ là quá khứ, phải nói, cho tới bây giờ, cùng tương lai, hẳn là cũng sẽ không làm ra cử động như vậy. Hoàn toàn chính xác chưa từng có. Hắn lấy lại tinh thần, lại lần nữa rõ ràng cùng kiên định nội tâm. Hắn là cái nào một phái? Hắn là quyết định phái. Linh hồn quyết định một thể. Bộ thân thể này bên trong là ai linh hồn, chính là ai? Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Không, cái này cũng không từ nhìn người quyết định. Núi mới là núi, nước mới là nước. A Thượng Quan Mộng Tiếu Dung vẫn như cũ, nàng lui về sau một bước, hai tay chắp sau lưng, vi vi nghiêng đầu, dùng một loại cười mỉm ánh mắt nhìn Tô Huyền, nếu như tiểu Huyền ngươi đối cô thân thể này có cái gì mong đợi nói, nàng làm cái mà ý, khóe miệng vi vi phát họa, tỷ tỷ có thể làm cho ngươi nhìn nha. Tô Huyền nghĩ nửa ngày, cuối cùng đi đến Thượng Quan Mộng trước người. Thượng Quan Mộng nháy nháy mắt, giống như là đang chờ đợi mệnh lệnh. Thẳng đến, lạch cạch. Tô Huyền đưa tay, tại cái kia trắng non bóng loáng cái trán gậy một cái, làm chính mình. Thượng Quan Mộng bị đau, che lấy cái trán, nhếch miệng, chảy mất. Nhìn xem nàng chuồn mất bóng lưng, Tô Huyền thu tay lại, nhìn chằm chằm ngón tay nhìn một hồi. Sảng khoái. Hắn thu hồi ánh mắt, không khỏi nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như là linh hồn đổi chỗ, như vậy, Hứa An Nhan chẳng phải là đến bên trong vũ trụ, đến tiểu ngộng trong thân thể. Điều này cũng đúng chuyện tốt. Vừa đến, nàng cũng có thể gặp một lần kỳ dạng. Thứ hai, so sánh với nhàm chán bên ngoài vũ trụ, bên trong vũ trụ có lẽ càng có thể làm cho nàng đại chiến thân thủ. Cũng không biết, Vũ Đại Ca cùng Hắc Hoàng biết được sau chuyện này sẽ là như thế nào biểu lộ. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia dung hợp hôn nguyên chi mắt phải đồng, phản phất hỗn độn lưu chuyển. Nhưng mà, hôn nguyên chi quang dần dần dập tắt. Tô Uyên thở dài một tiếng, thật bị làm cục. Lúc đầu đã cùng Hứa An Nhan thành lập nên liên hệ, hắn có thể tại hôn nguyên thế giới bên trong trông thấy đại biểu Hứa An Nhan điểm sáng. Nhưng mà bây giờ, hắn nhìn không thấy, tia sáng kia điểm bị che lậy, giống như lúc trước có thể để cho hắn nhập mộng, là viên kia mộng xương, là tự mình. Bây giờ, có thể che đậy mối liên hệ này, chẳng lẽ vẫn là một loại nào đó đã từng thuộc về mình lực lượng. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiến đến tìm tới Quan Mộng. Mấy năm không thấy, còn có rất nhiều lời không nói. Thượng Quan Mộng đứng tại trong phòng tắm, trên người quần áo chút bỏ, rơi trên mặt đất. Nàng nhìn qua trong gương tự mình cho tới bây giờ, nàng kỳ thật còn không có hoàn toàn thích ứng bộ thân thể này. Hứa An Nhan, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước làm tình gặp nhau. Ngay lúc đó nàng lần đầu tiên đã cảm thấy, nàng là cái cùng mình rất giống nữ hài tử. Loại này giống, cũng không ở chỗ bề ngoài, hai người bề ngoài căn bản không có nửa điểm chỗ tương tự. Đó là một loại trực giác, hoặc là nói, giác quan thứ 6, nàng từ trong cặp mắt kia, thấy được cũng giống như mình, đối thực lực khao khát, đối với mình từ hướng tới. Không nghĩ tới thế mà lại có một ngày như vậy. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm khái thế sự vô thường. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng đảo qua mặt kính, không thể không thừa nhận, cái này gần như là một bộ hoàn mỹ thân thể. Trắng non như ngọc da thịt, là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Linh lung tinh tế, nhưng lại vừa đúng đường cong, đủ để dẫn động chỗ sâu nhất tình dục. Nếu như là lúc trước, Thượng Quan Mộng có lẽ sẽ cảm thấy có một chút như vậy thất lạc. Nhưng là hiện tại, nàng dung hợp huyết nhục ma thần quyền hành chi lực, có thể để tự thân biến hóa, cho nên, thất lạc không tồn tại, hoàn toàn là đối đẹp thưởng thức, cùng học tập. Đáng tiếc, huyết nhục ma thần lực lượng giống như không có mang tới, bằng không, vấn đề liền giải quyết. Nàng có chút nho nhỏ buồn rầu. Lúc này, không linh nữ thanh thanh âm vang lên, lần này trao đổi, chưa hẳn không phải một cơ hội. Trước kia tại Uyên Tiên Tông, bó tay bó chân, bây giờ, ngươi tự do. Một biển một núi, hai tháp hai điện. Minh tộc truyền thừa, phần lớn cùng linh hồn ràng buộc, cùng nhục thân không quan hệ. Thượng Quan Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Qua một hồi lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng, ngươi là người từng trải, đúng không? Không linh nữ thanh, chuyện gì? Thế nhưng là đối truyền thừa có gì nghi vấn? Ừm. Chứ bỏ đụng vào bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác, nhìn ra một người, có phải hay không tấm thân xử nữ? Thượng Quan Mộng mặt mũi tràn đầy thuần chân, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không linh nữ thanh lâm vào yên lặng. Đó là một loại đúng không học không tỏ giả, thâm trầm nhất trầm mặc. Chương 1346, không thể để cho hắn đạt được. Chương 1346, không thể để cho hắn đạt được. Được rồi, đùa ngươi. Thượng Quan Mộng quay người bước vào bể tắm. Nàng ngâm mình ở trong bồn tắm, cảm thụ được ao nước ấm áp, ổn định lại tâm thần, dự định biết rõ ràng tự mình tình huống trước mắt. Nàng có thể động dụng dạng gì lực lượng? Nàng vẫn là Hứa An Nhan. Nàng tự biết ở phương diện này biết rất ít, thế là trực tiếp thỉnh giáo Không Linh Nữ Thanh. Không Linh Nữ Thanh tử vừa rồi xung kích bên trong lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng, tứ vũ bát hoang, các loại hệ thống tu luyện, đủ loại, nhưng cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Đỉnh Phong Tinh Chủ đem chân linh cùng bản ngã dung hợp, sau đó, chân linh không còn ở nhục thân, mà là cùng linh hồn một thể. Tất cả dựa vào chân linh pháp cùng thuật, ngươi nên đều có thể thi triển, chỉ là còn lại lực lượng thì tại nhục thân. Đối với thế nhân mà nói, đây cũng là đại thai, lực lượng 10 không còn 1, có thể đối ngươi mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi nhìn cái kia thế gian có huyết mạch mà nói, huyết mạch chi lực chính là lực lượng của thân thể, có thể tộc ta lại không phải như thế. Huyết mạch của chúng ta không lấy máu tương truyền, mà ở chỗ trong linh hồn là ấn, là cái gọi là hồn huyết. Nói cách khác, vị kia bây giờ mặc dù chiếm cứ thân thể ngươi, nhưng lại không có đủ minh thần chân huyết, bởi vì cái này minh thần chân huyết đồng dạng là tại trong linh hồn truyền thừa, cũng tại trong linh hồn khôi phục. Bất quá, bây giờ chúng ta dù sao cũng là ở vào cái này thần bí hộp đen bên trong, cùng bộ thân thể này cách một tầng, có lẽ có còn lại tình huống, cũng nói không chính xác. Thượng Quan Ngọc minh bạch, nàng trước dựa theo Không Linh Nữ Thanh chỉ đạo, nếm thử cảm ứng đến tự mình trong linh hồn là ấn. Cái kia mới là lực lượng của nàng nguồn suối. Rất nhanh, nàng liên thành công cảm ứng được, thần bí hộp đen cũng không lực ảnh hưởng lượng chảy xuôi. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay một đóa u tử sắc minh hoa chậm rãi nở rộ. An tĩnh, ngọc ảo, lại quỷ dị. Nhưng hơi yếu đi một chút. Trấn Ngục Minh Vương thể cùng linh hồn của ngươi hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ chỉ còn lại linh hồn chi lực, không có nhục thân dựa vào, tự nhiên sẽ yếu hơn một chút. Về phần nàng để lại ở bộ này thân thể lực lượng, nếu như không tất yếu, vẫn là chớ có thăm dò cho thỏa đáng. Không linh nữ thanh đối Hứa An Nhan, vẫn như cũ bảo chỉ có một loại thật sâu kính sợ. Loại kia kính nhi viễn chi quy hướng, xuất phát từ nội tâm. Đồng nhiên, có tiếng đập cửa truyền đến. "Tiểu Ngộng, ngươi ở đó không?" Thượng Quan Ngọc lấy lại tinh thần, thu hồi lòng bàn tay minh hoa, đáy mắt hiện lên một vòng trêu đùa thân sắc. "Ta tại phòng tắm ngâm trong buồn tắm a, Tiểu Yên muốn hay không cùng một chỗ đâu?" Giang giác, có đẩy cửa thanh âm vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh mơ hồ tại cửa phòng tắm bên ngoài thoáng một cái đã qua. Thượng Quan Ngọc không kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sở, căn bản cũng không có nghĩ tới hắn sẽ thật tiến đến, thế là bản năng hướng xuống ngồi xuống, muốn chìm đến đáy nước. Thế nhưng là, quá cao, thất bại. Cú may ngoài cửa thân ảnh rất mau lui lại đi. Nương theo lấy cửa đóng lại mang tiếng cười, khăn tắm cho ngươi phóng tới trên giường. Thượng Quan Ngọc qua một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng mím môi một cái, trên mặt còn ẩn ẩn có chút đỏ ửng. Vốn là khôi hài, kết quả bị người bừa. Tốt ngươi cái Tiểu Yên. Hừ, học xấu. Ánh mắt của nàng trở lại tự mình cố kia hoàn mỹ thân thể bên trên. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng đây chính là Hứa An Nhan thân thể. Bất kể nói thế nào, nàng muốn bảo vệ tốt, mới không thể thật để Tiểu Yên đạt được. Bằng không, đến lúc đó bàn giao thế nào đâu? Bên trong vũ trụ, bá cổ giới, Nguyên Tiên Tông, nguyên bản bạn chúng mong đợi thứ hai chiến, cứ như vậy im bặt mà dừng. Rất nhiều nhân ý còn chưa hết, chưa rời đi, còn tại thảo luận Nguyên Tiên Thần Nữ thực lực cụ thể, tranh luận về sau giao thủ, nàng cùng Vũ Nguyên Đế tử ai sẽ thắng ra. Cũng có một bộ phận người, bọn hắn lại tới đây, cũng không phải là đơn thuần vì quan chiến, mà là đại biểu thế lực phía sau, ước định Nguyên Tiên Tông nội tình. Một tòa thế lực nội tình như thế nào bình phán? Chủ yếu, tự nhiên là tầng cao nhất chiến lực. Điểm ấy đã sáng tỏ từ lâu. Nguyên Tiên Tông phía sau, tất nhiên có đế giả tọa trấn. Tiếp theo, chính là thế hệ trẻ tuổi chiến lực. Nguyên Tiên Thần Nữ Tô Ngộng, không phải đế nữ, lại có thể có được đánh bại đế tử chiến lực. Cái này chính là tốt nhất nội tình chứng minh. Rất nhiều người hạ trạng, đại biểu riêng phần mình thế lực, cùng Nguyên Tiên Tông kết giao, phóng thích hữu hảo tín hiệu. Nhưng bọn hắn đồng thời đang suy nghĩ, ngoại trừ thần nữ bên ngoài, Nguyên Tiên Tông, nhưng còn có một vị thần tử. Hắn lại có thực lực cỡ nào, phải chăng giống như Tô Ngộng, có được đánh bại đế tử chiến lực. Tại trận này dậy sóng bên trong, chỉ có người trong cuộc Thượng Quan Ngộng đối hết thảy đều thờ ơ, nàng rút lui về sau, chỉ muốn tìm tới một chỗ yên tĩnh, hảo hảo vớt một vớt xảy ra chuyện gì. Nhưng ở này trước đó, nàng thuận cái kia trong Minh Minh liên hệ, ngẩng đầu nhìn lại, tại Nguyên Tiên Tông chuyên trúc nhìn trên này, tại người kia trong đám, nhìn thấy một đôi tỉnh tỉnh bên trong, ẩn ẩn mang theo chút không thể tưởng tượng nổi con mắt. Nhìn trên này, Kỳ Dạ sững sờ tại nguyên chỗ. Trong khoảng thời gian này, trong nội tâm nàng có lo lắng, cả người rất là bề bại. Thượng Quan Ngộng nhìn ra điều ấy, thường xuyên tới trò chuyện, cái này thiên, càng là chủ động mời rất lâu chưa hề đi ra đi lại Kỳ Dạ, đến quan sát cuộc tỷ thí này. Cho nên, Kỳ Dạ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Có thể, ngay tại vừa rồi, nàng loáng thoáng sinh ra một loại ảo giác. Nàng giống như đem Thượng Quan Ngộng tỷ tỷ nhận thành tạm ngư. Nhất định là tự mình quá mệt mỏi, đúng, nhất định là. Nhưng khi tầm mắt của đối phương quan tới, Kỳ Dạ nhịp tim vẫn không khỏi đến gia tốc. Mệnh định khế ước, linh hồn cùng giữa linh hồn liên hệ. Loại kia độc nhất vô nhị cảm giác quen thuộc, đều tại nói cho nàng, người trước mắt chính là nàng cái kia mệnh trung chú định ngự chủ. Thế nhưng là, cái này đúng không? Trên bầu trời, Cổ Vũ hai con ngươi ẩn chứa thần mang, đem hết thảy thu hết vào mắt. Hoang Thiên thần mắt, Hoang Thiên bá thể chỗ diễn hóa thần thuật một trong, có thể khám phá hết thảy hư ảo, thấy rõ vạn vật hư thực. Đáng tiếc, cái kia trong quan tài người, tựa hồ cũng không hiện thân. Ừm. Hắn đột nhiên nhướng mày, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy, chính là Thượng Quan Mộng thân ảnh. Cho dù hắn đối Minh Vương tộc hận đến khắc cốt minh tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, là Minh Thần Đường hành giả, Minh Vương chân huyết người sở hữu, nàng này, thiên phú thực lực, có thể xưng kinh khủng. Chỉ là, khí tức của nàng, sao đến đột nhiên hề bại nhiều như vậy? Không, không đúng, cũng không phải là thực lực khí tức, mà là loại kia Minh tộc chi huyết mùi thối. Xảy ra chuyện gì? Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Thượng Quan Ngộng bên cạnh. Đồng dạng bị hắn mang tới, còn có Trương Chính Thành cùng Hắc Hoàng. Thượng Quan Ngộng bước chân dừng lại, thu hồi cái kia cùng Kỳ Dạ đối mặt ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Đều là người quen. Là đã nhìn ra a? Hứa An Nhan trầm mặc không nói. Linh hồn trao đổi người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể gạt được đế giả con mắt. Nhưng mà, chỉ nghe Cổ Vũ lạnh lùng nói, huyết mạch của ngươi chi lực, vì sao không hiểu suy yếu nhiều như vậy? Thượng Quan Ngộng nhíu mày, thế mà không có bị nhìn đi ra. Chẳng lẽ nói, là bởi vì cái này thần bí chiếc hộp màu đen nguyên nhân? Nàng đang muốn mở miệng, có thể bỗng nhiên, Cổ Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hoang Thiên thần mắt xuyên thủng hư không, thường ngực đến cực hạn. Đến hay lắm. Chương 1347, máu. Chương 1347, máu. Đã từng, Cổ Vũ lấy thần huyết ngục đem nó diệt sát, chỉ là chưa thể ma diệt nó chân linh, nhưng cũng đem nó khí tức in dấu xuống tới. Hắn ngửi được loại kia mùi thối, đó là linh hồn mục nát hương vị, một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần địa vứt bỏ tự thân, lắng đọng tại trong linh hồn, không ngừng mục nát. Càng là cường đại, càng là mục nát, càng là thối không ngửi được. Cổ Vũ đôi mắt bên trong lóe ra mãnh liệt sát ý đã giáng đến. Nói rõ nhất định là có chuẩn bị mà đến. Có thể hắn sẽ không biết, hắn cũng tại chuyên môn chờ lấy đâu. Chỉ gặp nơi xa, Một tên mặt mỉm cười nam nhân chính từng bước một đi tới. Đập, đập, đập. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, ngũ tử sắc quang mang lóng lánh. Hắn cùng Cổ Vũ đối mặt, khoe miệng phát họa, đã lâu không gặp, Hoàng Thiên Đế Quân. Cùng lúc đó, chỗ kia đặc biệt khán đài, nhìn xem trở về Vũ Nguyên Đế tử, Vạn Linh Đế nữ cùng Hư Mộng Đế tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã từng thua với Lôi Tịch, bây giờ Uyên Thiên Thần Nữ Tô Ngộng lại hời hợt có thể bắt được. Đây đã là một lần không bằng. Nếu nàng còn có thể tiếp lấy cùng Võ Nguyên quyết đấu, mặc kệ cuối cùng là thắng là âm, đây cũng là lần thứ hai không bằng. Bọn hắn thân là đệ tử, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng không sợ bất luận cái gì gặp trắc trở, duy nhất chỉ sợ có lỗi với bậc cha chú vinh quang, có lỗi với mình trên thân chạy xuôi đến huyết. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn còn không đến mức quá không bằng người. Võ Nguyên, nói thật, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vạn Linh Đế nữ mở miệng hỏi. Hư Mộng Đế tử cũng dương mắt nhìn lại. Vũ Nguyên Đế tử nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Mặc dù hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, nhưng Tô Ngộng đánh bại Lôi Tịch, chí ít ở ngoài mặt xem ra, muốn so hắn nhẹ nhõm. Ai có thể càng hơn một bậc, chỉ sợ chỉ có chờ đến chân chính giao thủ về sau mới biết được. Ba người trò chuyện quá trình bên trong, lại nhắc lên vị kia đến nay còn tại bế quan Nguyên Thiên Thần Tử. Nói là bế quan, có thể những năm gần đây từ đầu đến cuối nửa điểm tin tức không có, cũng không biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hư Mộng Đế tử mở miệng, cái kia tựa như xạ dịn gẳng đôi mắt bên trong hiện lên một điểm mỉm cười, nói đến, hắn cùng ta Vạn Nguyên giới cũng coi là có chút một gốc. Đây cũng là ta gần đây mới biết được chuyện cũ. Ồ. Vạn Linh Đế nữ nhìn về phía hắn, có chút hăng hái nói, ta Thiên Thú Tông gần nhất có vị thanh danh lên cao thiên tiêu, gọi là Mạc Thanh Đù, đạt được trong tông không ít thánh nhân ưu ái. Nàng cùng cái kia Nguyên Thiên Thần Tử cùng một chỗ xuất thân, năm đó càng là từ nàng giới thiệu, hắn mới đến Thương Lan tuyển nhận tư cách, làm sao hắn lại cùng ngươi Vạn Nguyên giới có cái gì liên quan? Hư Mộng Đế tử lo lắng nói, hiểu rõ sư minh lúc tuổi còn trẻ có vừa chết địch, tu được là vô tình nói, nghe nói cái này Nguyên Thiên Thần Tử ban đầu ở bên ngoài vũ trụ đạt được, chính là cơ duyên của hắn truyền thừa. Nói đến một người, ta cái kia sư minh còn từng muốn vì đó định ra sủi lệ nhà lầu Hồng Trần Luyện Tâm, chỉ bất quá nửa đường mà dừng. Vạn Linh Đế nữ lông mày nhíu lại, vô tình nói, có thể ta nghe nói cái kia bên thiên thần nữ cùng đao kia thần tông thần nữ, tựa hồ cũng có tới kết thành đạo lữ chi ý. Hư Mộng Đế tử nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ là hắn chuyển tu còn lại con đường, cũng chưa biết chừng. Vũ Nguyên Đế tử đối với mấy cái này kỳ văn giật sự không có hứng thú. Hai người trò chuyện quá trình bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, chỉ gặp một tên mang mặt nạ nam nhân chính hướng phía bên này lướt đến. Vũ Nguyên Đế tử cảm ứng khí tức, cũng không quen biết, thế là nhìn về phía hai người, thế nhưng là các ngươi người quen biết. Vạn Linh Đế nữ cùng Hư Mộng Đế tử ngừng đối Tô Uyên chuyện cũ đào sâu, nhìn về phía người tới, đều là lắc đầu. Có thể người kia cũng không dừng bước lại, mà lại, chỉ hướng tính rất rõ ràng, chính là hướng về phía ba người tới. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gần như là trở thành huyễn ảnh. Ba người đều có phòng bị, nhíu mày. Có thể trong chốc lát, cái kia trước kia còn tại xa xa nam nhân, đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ba người đều là giật mình. Lúc này, nam nhân xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả thời gian đều đứng im. Vâng. Trong chốc lát bắn ra huy áp, để ba người căn bản thần niệm vận chuyển cũng không kịp. Kia là tuyệt đối cấp độ nghiền ép, cho dù ba người thân là đại đế dòng dõi, có thể đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện chẳng diện, vẫn như cũng không cách nào ứng đối. Có gan, cùng đồ đang chém. A, ba đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt giáng lâm. Kia là ba người hộ đạo người, đều là thánh vương đỉnh phong tu vi. Bọn hắn liên tiếp bước ra hư không, muốn tiêu diệt trước mắt cái này cùng đồ. Nam nhân ánh mắt thâm trầm như cổ tỉnh, thiên địa vô dụng. Một sức mạnh kỳ dị tràn ngập ra. Trung quanh một vùng thế giới nhỏ phảng phất bị tịnh hóa thành thuần túy nhất không, ngay cả pháp tắc đều tiêu tán, bất kỳ cái gì lực lượng cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Ba vị đỉnh phong thánh vương tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy tự thân khí tức nhanh chóng rơi xuống, thánh đạo pháp tắc không có chút nào hưởng ứng. Bọn hắn cơ hồ thành người bình thường. Nam nhân như thiểm điện xuất thủ, trong nháy mắt đánh chết ba vị thánh vương. Ngay sau đó, xoạt, hai viên thật lớn đầu lâu bay lên, phun tung tóe huyết dịch tinh hồng mà nóng hổi, đổ Vũ Nguyên Đế tử mặt mũi tràn đầy. Cái sau con ngươi một chút xíu phóng đại, đáy mắt của hắn phản chiếu lấy Vạn Linh Đế nữ cùng Hư Mộng Đế tử bay ở giữa không trung đầu lâu. Trên mặt của hai người đều là cùng một phó khó có thể tin thần sắc. Hai người tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng tự thân tử vong. Phù phù, hai cái đầu rơi xuống, lăn đến Vũ Nguyên Đế tử bên chân. Vũ Nguyên Đế tử sững sờ tại nguyên chỗ. Bức tranh này xung kích để đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi trong không, nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến, không, không, cái này không đúng, Vạn Linh cùng Hư Mộng trên thân, chẳng lẽ không có hai vị đế giả ban thưởng hộ mệnh bảo vật a? Vì sao một điểm phản ứng đều không có? Hắn mí mắt nhảy lên, nhìn qua cái kia hướng hắn mỉm cười nam nhân, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Vâng. Đúng lúc này, một đạo thần niệm ầm vang xâm nhập trong đầu của hắn, linh hồn sẽ rách đau đớn truyền đến. Cũng là ở thời điểm này, có quang hoa hiện lên. Vũ Nguyên Đế tử mi tâm hiện ra một viên chân vũ thần ấn. Cái kia thao thao bất tuyệt, hạo hãn như biển chân lý võ đạo tuôn ra, rõ ràng là chân vũ đại đế lưu tại trên người hắn chuẩn bị ở sau. Có thể nam nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bộ ngực của hắn đột nhiên từ trung ương xé mở, một đạo thụ đồng mở ra, không ngừng xoay tròn, quỷ dị mà vô thường. Trong đó bắn ra một đạo quỷ dị chi quang, bay thẳng cái kia chân vũ thần ấn mà đi. Ầm ầm, chân vũ thần ấn nặng nặng đi. Cái kia đạo quỷ dị chi quang tiếp theo xông vào Vũ Nguyên Đế tử trong óc. Hắn chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, trực tiếp ngất đi. Nam nhân cong lưng đi xuống, một cái tay mang theo Vạn Linh Đế nữ đầu lâu, một cái tay khác mang theo hư mộng đế tử đầu lâu, chậm rãi lên không. Cả tòa Long Đình đạo trường, những cái kia quan chiến người, cùng chờ đợi kết giao Huyền Thiên Tông người, cũng không thối lui, lúc này nhân số còn tương đương nhiều. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn vậy mà tất cả đều giống như là nhập ma, thần sắc ngốc trệ, đồng thời nhìn về phía nam nhân vị trí. Bọn hắn trông thấy, nam nhân giơ tay lên bên trong đầu lâu, chết không nhắm mắt đến nữ, đế tử, chỗ cổ huyết nhất điểm điểm nhỏ xuống, lại bị hắn hấp thu hầu như không còn. Thằng đến giống to một tiếng vang lên, thần tử không thể. Câu này không biết xuất xứ lời nói, tựa như kinh lôi, lại giống là tựa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích ngàn cơn sóng. Soạn. Vô số người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn nhìn thấy máu, sên sệt mà máu đỏ tươi. Một loại sâu tận xương thủy hàn ý bay lên, gọi vô số người tựa như chim sợ cảnh quang, hướng phía tứ phía bỏ trốn. Chương 1348, Ách nữ thiên thủ y thần bí bạch cốt linh. Chương 1348, Ách nữ thiên thủ y thần bí bạch cốt linh. Ừm. Cổ Vũ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn đã nhận ra cách đó không xa cái kia máu tanh một màn. Tiếp theo nghe được câu kia căn bản không biết từ chỗ nào chuyển đến thần tử không thể. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt trong quan tài người, người kia trên thân không có các ngươi những thứ này đạp nát mùi thối. Làm sao, ở chỗ này đã có nhà của các ngươi chó rồi. Tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt lấp lóe, bàng bạc khí huyết ngưng tụ hoàng kim đại thủ, tại cách đó không xa cái kia mặt nạ nam nhân đỉnh đầu dò xét, muốn đem nó trấn sát tại chỗ. Thiên địa vô dụng. Mặt nạ nam tử lên tiếng lần nữa. Cái này đã từng lệnh đỉnh phong thánh vương trở nên tay trói gà không chặt thần thuận, lại không có thể chấn trụ hoàng kim đại thủ. Hắn thất khiếu chạy xuống máu đen, rất dứt khoát tự bạo bản nguyên, lồ ngực phá bỡ, con kia thụ đồng hóa thành một đạo quỷ dị ô quang, hướng giới ngoại bỏ chạy. Nhưng này ẩn nấp trong hư không hô lên một câu như vậy nói người, liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị bóp nát, ngay cả cặn cũng không còn. Cổ Vũ thần sắc lạnh lẽo, hắn phòng bị trong quan tài người, không có toàn lực xuất thủ, nhưng có thể phá vỡ hắn phong tỏa bỏ chạy, hiển nhiên là đế cảnh thủ đoạn, khó lường, khó lường, đây là cho cái này đạp nát tìm được đồng đẳng, muốn nuôi hắn nổi lên a. Như thật tìm người vây giết lão tử, ngược lại tính ngươi bản sự, bất quá dạng này ám đâm đâm đi đạo trích sự tình, cũng là phù hợp ngươi cái này tạm toái tính tình. Trong quan tài người mỉm cười, cũng bất quá là tại giới này thôi, nếu là bên ngoài, ngươi cũng xứng dạng này cùng ta ngôn ngữ. Giết ngươi, bất quá tiện tay sự tình. Một bên, Hắc Hoàng ở trong lòng nói thầm, người này tu thành tuyên cổ bất diệt đại chân linh, tại tứ vũ bát hoang bản tôn, nên là có thủy tổ cấp bậc chiến lực. Chỉ là, cho dù là thủy tổ, cũng không dám nói có thể tiện tay giết tiểu vũ tử. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Minh tộc mấy lớn thủy tổ, nó đều có chỗ hiểu rõ, không có một người có thể cùng người này đối đầu hảo. Quái, thật quái. Nhưng bất kể như thế nào, ở chỗ này, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới. Là Long ngươi đến quật lại, là Hổ ngươi đến nằm sấp vũ ca, chơi hắn. Không cần Hắc Hoàng nhắc nhở. Cổ Vũ đã xuất thủ. Hắn đem lên quan ngộ, Hắc Hoàng đám người bảo hộ ở sau lưng, tự thân thì là trực tiếp tế ra cổ thần tổ huyết. Ông. Sáu sợi sáng kim thần mang lướt đi. Trong quan tài người ánh mắt cũng không gợn sóng, hắn đã sớm biết, giới này tồn tại tổ huyết, nhưng này lại như thế nào? Cho dù là cổ thần tại thế, hắn cũng không sợ, huống chi là mấy giọt tổ huyết. Hắn mỉm cười, thân thể bên trên mọc ra một đạo lại một đạo tay. Cánh tay kia tái nhợt, tựa như tử thi, mọc đầy toàn thân, giống như là liên hoa, ra bên ngoài kéo dài tới, mang theo một loại đáng sợ quỷ dị cảm giác. Hắc Hoàng thấy thế, trong lòng giật mình, Ách nữ thiên thủ y y. Ách nữ, minh tộc thủy tổ một trong, danh xưng nguyện rủa thứ nhất. Cái này Ách nữ thiên thủ y y chính là nàng mấy thứ mang tính tiêu chí bảo vật một trong. Mỗi một cái ách tay, liền đại biểu một loại nghịch thiên nguyện rủa, ngàn chú hợp nhất, vạn pháp tránh lui. Đó là ngay cả pháp tắc cũng không nguyện ý nhiễm tồn tại. Hắc Hoàng tự nhận đối bảo vật hai đến cũng không có cự tuyệt, có thể dạng này đồ chơi, sớm hoàng, nếu để cho nó cũng không nguyện ý muốn. Tuy nói bảo vật cùng sinh linh, đi vào phương này tân sinh vũ trụ đều sẽ bị áp chế, nhưng cái này dù sao cũng là thủy tổ bảo vật. Nếu không có bản hoàng chủ nhân vô thượng bí pháp, phối thêm cái này cổ thần tổ huyết, chỉ sợ cũng muốn chuyện xấu. Cổ Vũ đồng dạng ánh mắt khẽ biến. Cái này trong quan tài người thật sự là quỷ dị khó chơi, lại núp trong bóng tối, nếu không phải lần này có thể đem một mẹ hút gọn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Cái kia Hắc Hoàng truyền thụ cho bí pháp, còn cần mấy hơi thời gian. Chỉ cần đem cái này mấy hơi kéo qua đi, đại công có thể thành. Hắn giả ý lấy một giọt tổ huyết, thi triển thần huyết ngục, bao phủ trong quan tài người, tổ huyết chi uy, há lại ngươi có thể ước đoán. Giết. Nhưng tại Ách nữ thiên thủ y che chở cho, trong quan tài người cũng chưa chịu ảnh hưởng. Hắn không chút hoang mang địa lấy ra một vật. Kia là một cái bạch cốt giao linh. Hắn không nhìn của Vũ, ánh mắt rơi xuống thượng quan ngộng trên thân. Thế đi ta một nửa chân linh, mới bẩn ra này linh. Ha ha. Hắn mỉm cười, lay động trong tay bạch cốt linh. Hắn cùng nàng, đồng nguyên, này linh có thể đem chi linh hồn dẫn tới. Kia là căn bản là không có cách kháng cự chi lực, là số mệnh, là nhân quả, cũng là tương lai, nàng đem quy về ta, nếu là không muốn nàng như vậy hồn phi phách tán, vừa cắt không động tới nàng, ha ha. Cái kia bạch cốt linh, lắc lư, nó linh đang tràn ngập quỷ dị phù văn. Đó là ai cũng xem không hiểu văn tự, cho dù là Hắc Hoàng dạng này lịch duyệt thâm hậu lao cổ đồng cũng không có nhận ra. Có thể nó cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nó là yên tĩnh im ắng, chỉ có linh đang lắc lư, một loại nào đó lực lượng vô hình xuyên thấu hết thảy, không nhìn bất luận cái gì phong tỏa, rơi vào thượng quan mộng trong hai. Cổ Vũ cho mày, bí pháp còn kém một chút xíu thời gian thành hình. Mà trong quan tài người lời nói, đến tột cùng là thật là giả. Minh tộc luôn có chút quỷ dị thủ đoạn, trong tộc càng là dây dưa không rõ. Hắn hướng Hắc Hoàng truyền niệm hỏi thăm, có thể Hắc Hoàng đối với cái này cũng không có nửa điểm đầu mối. Ai biết hắn nói thật hay giả? Thượng Quan Ngộng đứng tại chỗ, nàng nhìn trước mắt trong quan tài người, nhìn xem hắn lay động trong tay bạch cốt linh, cũng nhìn xem hắn cái kia rõ ràng không có ngũ quan vô diện chi mặt, lại phảng phất mang theo một loại làm người ta sợ hãi ý cười. Hắn nhất định là đang mong đợi cái gì? Không, hẳn không phải là chờ mong, mà là tất nhiên nhận định sẽ phát sinh thứ gì. Nàng trầm mặc, mặc dù không có làm rõ ràng trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng là nàng đối trong quan tài người cam thủ đến tận xương thủy. Đã từng tại Lam Tinh thời điểm, nàng chưa trưởng thành thời điểm, hắn kém chút giết bọn hắn, nàng cùng Tô Uyên tiếp cận nhất tử vong một lần, cũng là bởi vì hắn. Đập Thượng Quan Mộng đi về phía trước một bước, Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng thần sắc thay đổi. Thật chẳng lẽ như trong quan tài người nói, hắn trong tay cái kia bạch cốt linh đang có thể dẫn đi nàng hồn? Sự tình quỷ dị, bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nhúng tay vẫn là không nên nhúng tay. Không nhúng tay vào, trơ mắt nhìn nàng bị trong quan tài người mang đi. Có thể nhúng tay, như coi là thật như trong quan tài người lời nói, sẽ dẫn đến nàng hồn phi phách tán. Cổ Vũ đối Minh Vương tộc căm thù đến tận xương thủy, đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, chỉ là nên như thế nào cùng Nguyên Đệ bằng giao. Đập đập đập, một bước lại một bước. Thượng Quan Mộng hướng trong quan tài người đi đến. Trong quan tài người im lặng cười, nhìn không thấy Tiểu Dung, làm người ta sợ hãi mà quỷ dị. Cuối cùng ba hơi, Cổ Vũ cố gắng khắc chế. Có thể lúc này, Thượng Quan Mộng chạy tới trong quan tài thân người trước. Cái kia đủ để ngăn chặn hết thảy, nguyên rủa hết thảy, ngay cả pháp tắc cũng không nguyện ý nhiễm đến gần ách nữ thiên thủ ý ý, cũng không ngăn cản nàng. Trong quan tài người nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên một cô vô biên vui sướng, đây là nàng, đây là, đương nhiên. Thượng Quan Mộng giơ tay lên, đặt tại trong quan tài trên thân thể người. Trong quan tài người đầu tiên là sửng sợ, sau đó cúi đầu xuống, chỉ gặp cái kia trắng non nấu tiểu trong lòng bàn tay đã tuôn ra từng đầu hỗn loạn lại vô tự màu đen đường cong. Chương 1349, cái này quan tài táng chính ngươi. Chương 1349, cái này quan tài táng chính ngươi. Bất thình lình một màn, để trong quan tài người con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái kia phun trào màu đen đường cong sao mà nhìn quen mắt. Hắn ban đầu thong dong cùng bình tĩnh tất cả đều biến mất, tại thời khắc này hóa thành hãi nhiên. Hắn có rất nhiều chân linh phân thân tung khắp vũ trụ, bố cục vạn cổ, những thứ này chân linh phân thân thực lực không đồng nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ chết, nhưng xưa nay không sẽ bị ma diệt. Tuyên cổ bất diệt đại chân linh, vĩnh thế luân hồi mà trường tồn. Hết lần này tới lần khác gặp một lần ngoài ý muốn. Một lần kia, hắn chân chân chính chính địa tổn thất một bộ phận chân linh, ngay cả bản nguyên đều bị ma diệt. Hát tuyến, chính là như vậy hát tuyến. Hắn khuôn mặt ẩn ẩn và mèo, kia là tâm tình chập chờn đến cực hạn biểu hiện. Đồng dạng sử xuất, còn có Cổ Vũ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hiện ra màu đen đường cong, vô cùng e dè. Hắn như thế nào không nhớ rõ vật này? Lúc ấy chính là cái này hát tuyến tuôn ra, hóa thành quỷ dị bóng người, mang theo Huyên Đệ cùng Hứa An Nhan rơi vào không biết thế giới, bây giờ tung tích không rõ, sinh tử không biết. Nó sao đến lại xuất hiện? Hắc Hoàng mặc dù không có thấy tận mắt này quỷ dị hát tuyến, nhưng là nó từng nghe Cổ Vũ nói qua, nói là nó vạn pháp bất xâm, nhân quả không nhiễm, lúc này mới nhớ tới câu kia chủ nhân tặng thơ, không nhiễm thế gian nhân quả bụi, bây giờ tận mắt nhìn đến. Nó cũng không biết đây là cái gì, nhưng là nếu như nói cái kia ách nữ thiên thủ Yiye đã để nó hai đến hoảng, coi như đưa nó đều không cần, vậy cái này đồ chơi chỉ có thể nói so ách nữ thiên thủ y còn muốn lợi hại hơn, để nó tê cả da đầu, trong lòng càng là một trận rụt rè. Đây rốt cuộc là cái gì? Mà lại, không phải nói đây là ký sinh tại cái kia Hứa An Nhan trên người đồ chơi a? Làm sao lại xuất hiện tại Thượng Quan Mộng trên thân? Cuộc dị biến này ra ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia hát tuyến tràn ngập cùng loạn mà mấy liệt, trong quan tài người thần sắc đổi biến. Cái kia ách nữ thiên thủ y trong nháy mắt phản bao, từng đạo tái nhật mà quỷ dị tay bấm lấy đủ loại ấn ký, thi triển nguyên rủa vì hắn bỏ chạy tranh thủ thời gian. Hắc Tuyến không nhìn ách nữ thiên thủ y nguyên rủa, liền như là đã từng Cổ Vũ cũng đụng vào không đến nó mảy may. Nó xuyên thấu nguyên rủa bình chướng. Trong quan tài người lại lần nữa tế ra cố kia quan tài. U tử sắc quan tài, tản ra chôn vùi vạn cổ khí tức. Hắn giấu kín ở trong đó, hóa thành một đạo lưu quang đi xa, có thể Hắc Tuyến tràn ngập mà lên, giống như là giỏi trong xương. Thượng Quan Mộng thân thể là như thế nhỏ nhắn xinh xắn, có thể cánh tay phải bên trên đều hóa thành Hắc Tuyến, tựa như siêu việt thời không cùng nhân quả bóng ma chi sói, lại giống là thôn phệ hết thảy không chi hải, nó bao trùm lên cái kia quan tài mặt ngoài, đem nó thôn phệ. Đồng nhiên, Hắc Tuyến quấn quanh thôn vệ trong quan tài, chuyển đến trong quan tài người gào thét, ngươi, ngươi, chẳng lẽ, không có khả năng, là ngươi, là ngươi. Hắn trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó mãnh liệt khó có thể tin, phản phất có cái gì suy đoán, có thể loại thanh âm này dần dần yếu ớt xuống dưới. Thượng Quan Mộng chậm rãi mở miệng, là ta. Loại kia bình tĩnh, cùng trong quan tài hình người thành chênh lệch rõ ràng. Nàng cũng không biết trong quan tài người nói tới chính là ai, nhưng xem ra, hắn có lẽ biết chút ít cái gì, chỉ ít, có chút hiểu rõ. Đã như vậy, không bằng thuận hắn nói đi nói. Đây là hắn am hiểu nhất. Bây giờ nàng cũng tới dùng một chút. Cái này quan tài, táng chính ngươi. Làm tiếng nói của nàng rơi xuống. Là tĩnh, tử nhất dạng yên tĩnh. Cái kia trong quan tài, lại không còn bất kỳ thanh âm gì. Mà cái kia lít nha lít nhít hát tuyến không ngừng co bảo, cuối cùng sụp đổ làm một điểm. Thay vào đó, là một đoàn đũ tử sắc bản nguyên, trí thuần đến chỉ toàn. Nhưng mà, đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Không người có thể gặp hư không bên trong. Cái kia quỷ dị hát tuyến tựa như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng phân liệt, giống như là xúc tu, hướng phía phương hướng khác nhau lan tràn mà đi. Đây là ngược dòng tìm hiểu, mà ở cái nào đó thời khắc, cái kia ngược dòng tìm hiểu hấp tuyến, đột nhiên giống như thủy triều rút lui, không ngừng thu hồi, cuối cùng kiềm chế tại thượng quan mộng phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thượng quan mộng sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Thông qua chân tình chi lực nàng có thể khống chế bộ phận hấp tuyến lực lượng. Vốn nghĩ tiếp tục đuổi ngược dòng, cho đến đem nó triệt để xóa đi, nhưng chân tình chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Lần tiếp theo loại trừ láo ta tích lũy chân tình chi lực trước, nàng tay này át chủ bài, chỉ sợ không cách nào lại vận dụng. Trong quan tài người biến mất, Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng, tất cả đều bị trấn trụ. Tiếp theo, lâm vào cực sâu trầm mặc. Đây là bọn hắn chưa hề ngờ tới kết cục, mà lại bọn hắn cũng nghe đến trong quan tài người cái kia sau cùng gào thét. Kia là, hắn nhận ra cái này hấp tuyến địa vị. Ngay tại hai người chưa làm rõ đầu mối thời điểm, Thượng Quan Ngộng đã xoay người. Hai người cùng nàng đối mặt ánh mắt, cặp kia lam cùng đỏ dị đồng hạ, là khác hẳn khác thường tại Thượng Quan Ngộng ánh mắt. Nàng chậm rãi mở miệng, không phải đang giải thích, mà là tại tuyên cáo, ta là Hứa An Nhan. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản không hiểu câu nói này hàm nghĩa. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Thượng Quan Ngộng nói ra một câu nói như vậy. Tạm ngư. Kỳ dạng tại cách đó không xa, nàng lăng lăng nhìn qua Thượng Quan Ngộng vi vi miệng mở rộng, không thể tin được. Có thể loại kia từ ban đầu lần thứ nhất đối mặt lúc liền sinh ra, thuộc về mệnh định chi khế thân hỏa, cũng đã là đáp án. Cái này, từ đầu đến cuối ở một bên đánh lấy xì dầu Trương Chính Thanh, cũng ngộng. Hắn thân là làm tinh người, có thể nói là trước hết nhất nhận biết Thượng Quan Ngộng cùng Hứa An Nhan đám người kia, cũng ẩn ẩn biết lấy hai người cùng Tô Uyên ở giữa gốc mắc, biết giữa hai người cái kia vi diệu quan hệ. Bây giờ, Thượng Quan Ngộng là Hứa An Nhan, chỉ có Cổ Vũ, trong mày, hắn là thấy tận mắt cái kia quỷ dị hấp tuyến từ trên người Hứa An Nhan tuôn ra. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn đối cái này có thể nói là không thể tưởng tượng sự tình, ẩn ẩn có chút tin tưởng. Hứa An Nhan cũng không trước tiên giải thích. Nàng đem trên mặt đất rơi xuống ách nữ thiên thủ y, cùng cái kia kỳ dị bạch cốt linh cầm lên. Hai thứ đồ này, khẳng định đều là chí bảo. Đây là chiến lợi phẩm của nàng. Về phần quỷ dị, có cái kia hấp tuyến tại, nàng đều đã miễn dịch. Dù sao lại quỷ dị, có thể có cái kia hấp tuyến quỷ dị a. Bất động thanh sắc đem hai loại bảo vật thu hồi sau, nàng lúc này mới nói đến chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, chỉ là đại khái nhắc lên. Ta cùng Tô Uyên bên ngoài vũ trụ thăm dò một chỗ di tích, tại cái kia trong di tích, tựa hồ là dẫn động cái gì lực lượng, làm ta tỉnh lại, liền phát hiện đã thân ở nơi này. Nghe vậy, Cổ Vũ trong lòng treo lấy một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Uyên đệ không có việc gì, chuyện này với hắn mà nói, là tin tức tốt nhất. Bất quá, hắn cùng Hắc Hoàng liếc nhau, cuối cùng nhìn qua Hứa An Nhan, trầm giọng nói, đã từng ta có chỗ không biết, nhưng bây giờ ta đã biết, ngươi là lại đến người. Hứa An Nhan thân hình chấn động, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt như thường, cho nên Hắc Hoàng hiện thân, nó lấy hồn thể hình thức xuất hiện, đứng tại Hứa An Nhan trước người, một trương mặt chó bên trên mang theo lấy lòng cười, tiền bối còn nhớ đến ta. Nói chuyện đồng thời, con mắt thỉnh thoảng địa hướng Hứa An Nhan trong lòng bàn tay đoàn kia u tử sắc bản nguyên lướt đi, chảy nước miếng kém chút chạy tới trên mặt đất. Cổ Vũ thấy mí mắt quất thẳng tới, chó chết này, thật mất mặt. Hắc Hoàng lại không thèm để ý chút nào. Mãi mãi, đây chính là tuyên cổ bất diệt đại chân linh bản nguyên. Nó hiện tại hồn thể không trọn vẹn, cái đồ chơi này, đối với nó mà nói, đơn giản chính là chí bảo bên trong chí bảo. Cho nó một ngụm, đừng nói là tiền bối, hô một tiếng mẹ cũng chưa hẳn không thể. Chương 1350, yêu ma quỷ quái chương 1350, yêu ma quỷ quái cho nên. Nó không nhìn Cổ Vũ khinh bị ánh mắt, tiếp tục cười giản dỡ, tiền bối còn thiếu thật chữ bí thuật. Ta cái này còn có mấy môn. Hứa An Nhan ánh mắt rơi xuống Hắc Hoàng trên thân. Đã từng, hai người giao dịch qua thật chữ bí thuật. Nàng nhìn ra Hắc Hoàng linh thể không trọn vẹn, đoán chừng là muốn trên tay mình trong quan tài người bản nguyên. Bất quá nàng tạm thời không thiếu thật chữ bí thuật, ngay trước Hắc Hoàng cái kia cực kỳ bi thương ánh mắt, đem nó hảo hảo thu vào. Nói đi thì nói lại, nàng trung sinh, chỉ có hai người biết. Một cái là Tô Uyên, một cái là Thượng Quan Ngộng. Nàng suy đoán, nên là lúc trước tự mình cùng Tô Uyên rơi vào cái kia phiến thế giới kỳ dị về sau, vì tìm kiếm cái kia hấp tuyến đầu nguồn, từ Thượng Quan Ngộng cáo chi hai người. Cứu người sốt ruột, tình có thể hiểu. Đã hai vị đã biết được ta trùng sinh, lời còn chưa dứt, Hứa An Nhan thân hình đột nhiên ẩn ẩn có chút lay động. Một trận hư thoát cảm giác dâng lên. Ngay sau đó, bành, nàng đã hôn mê. Cũng may bị kỳ giả kịp thời đỡ lấy. Cổ Vũ lấy thần niệm dò xét, bảo đảm nó cũng không lo ngại, nên là kiệt lực. Người trước tạm mang nàng trở về hảo hảo tĩnh dưỡng. Kỳ dạ đem Hứa An Nhan ôm vào trong ngực. Thượng Quan Mộng tỷ tỷ hương hương nhuyễn nhuyễn thân thể, phối hợp tạm ngư linh hồn. Thật sự là có một phong vị khác. Nàng yêu thích không buông tay lúc này đáp ứng, mang theo Hứa An Nhan rời đi. Cổ Vũ trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, trầm giọng nói, cái kia đạp nát đã làm xong thập toàn chuẩn bị, muốn tới này mang đi cô nàng kia, nghĩ đến là nội ẩn chân linh nhiều nhất phân thân, bây giờ bị ma diệt, chỉ sợ muốn tinh thần sa sút ẩn nút tốt một đoạn thời gian. Hắc Hoàng gật đầu, người tính không bằng trời tính. Hắn cũng thật sự là số đen tám kiếp, thế mà trùng hợp liền đụng phải việc này. Chỉ sợ chỉ cần có nàng tại một ngày, hắn liền sẽ không lại tới. Cổ Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ. Nơi đây bị hắn che đậy, ngoại nhân không biết hư thực, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngoại giới, hoa động phi thường. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở chỗ kia trên khán đài. Vạn Linh đế nữ cùng Hư Mộng đế tử thi thể, lặng yên nằm ở chỗ này. Vũ Nguyên đế tử thì là chẳng biết đi đâu, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Viên đại thánh, cùng Nguyên Tiên Tông còn lại mấy vị thánh nhân, giờ phút này đều ở chỗ này, thần sắc không đồng nhất. Duy nhất giống nhau chính là, trong con ngươi của bọn họ đều ẩn ẩn hiện lên một vòng lo lắng. Đệ tử, thân phận không thể coi thường. Hai vị đệ tử đẫm máu Huyền Thiên Tông, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Đặc biệt là một câu kia thần tử không thể rõ ràng là có người muốn dội nước bẩn. Là ai? Ai có lá gan kia? Trong suy tư, nhìn thấy Cổ Vũ hiện thân, chư vị thánh nhân đều tận hành lễ, gặp qua đế chủ. Cổ Vũ ánh mắt rơi vào hai người trên thi thể, Hoang Thiên Thần mắt đảo qua, nhướng mày. Hai cỗ thi thể, mặc dù ở bề ngoài nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng là bên trong, kỳ thật sớm đã dốc tuyết, tất cả sinh mệnh tinh hoa đều bị hấp thu không còn, thành thịt khô. Hừ. Cổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Yêu ma quỷ quái. Hắn quay người rời đi, thả ra nói đi, việc này mặc dù cùng ta Huyền Thiên Tông không quan hệ, là người ngoài mưu hại, nhưng hung thủ một khi tra ra, định giết chi. Vô số người từ Huyền Thiên Tông thoát đi, lại rời đi bá cổ giới. Đệ tử chi chiến, quan chiến người, nhiều vô số kể. Bọn hắn lúc này lại đều kinh sợ, căn bản không dám có chỗ dừng lại, sợ bị giết khẩu. Chỉ vì bọn hắn nhìn thấy, rất nhiều bộ não người bên trong đều dừng lại tại một mặt kia. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử, hắn mang theo vạn linh đế nữ cùng hư mộng đế tử lâu lâu, đang hấp thu máu tươi của bọn hắn. Thần tử không thể. Thần tử? Huyền Thiên Tông chỉ có một vị thần tử, chính là cái kia Tô Uyên. Hắn rõ ràng chỉ là một cái xuất thân bên ngoài vũ trụ người bình thường. Vì sao có thể có được khủng bố như thế chiến lực, như thế nghịch thiên thiên phú? Chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì như thế? Hắn đang không ngừng thu thập thiên kiêu chi huyết, gia trì bản thân. Cái này nhất định là quỷ dị làm người ta sợ hai ma công khiến cho tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không có khắc chế, thế mà sát hại một vị đế nữ, một vị đế tử. Rất nhiều người đều giống như là bị thôi miên, hoảng loạn, vừa rời đi bá cổ giới, liền đem tin tức giải ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ bên trong vũ trụ rất nhanh liền sôi trào. Đế tử, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào? Thế mà cứ như vậy tại Huyền Thiên Tông bị giết. Thiên Tú Tông, Cử Tông manh động. Vạn Linh đế nữ, ngày bình thường làm người thân thiết, cũng không có đến nữ giá đỡ, cùng tông môn đệ tử rất thân cận. Nguyên nhân chính là đây, quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả đều tại lên án Huyền Thiên Tông. Vạn Huyền Hải, vô số người bị phẫn. Bọn hắn muốn vì hư mộng đệ tử lấy một cái công đạo, muốn Huyền Thiên Tông cho một cái công đạo. Tại cái này hai thế lực lớn bên ngoài, Trần Vũ giới, đồng dạng làm cho người ta chú ý. Tất cả mọi người biết, lúc ấy thân ở Huyền Thiên Tông, trừ bỏ Vạn Linh đế nữ, hư mộng đệ tử bên ngoài, còn có Vũ Nguyên đệ tử. Hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ cũng bị giết à? Rất nhanh, Huyền Thiên Tông truyền ra tin tức. Vạn Linh đế nữ cùng hư mộng đệ tử hoàn toàn chính xác gặp bất trắc, bỏ mình tại chỗ, nhưng là không có quan hệ gì với Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông sẽ truy tra xuống dưới, đem chân tướng đem ra công khai. Nhưng mà, lần này đáp lại cũng không đạt được nên có hiệu quả. Ngờ vực vô căn cứ một khi sinh ra, tội danh liền đã thành lập. Đặc biệt là Huyền Thiên Tông không rõ lai lịch, hoành không xuất thế, cái kia Huyền Thiên thần tử, thần nữ, lại xuất thân thấp hèn, lại vẫn cứ có được nghịch thiên chi lực. Cái này như thế nào khả năng đâu? Còn nữa, từ đầu tới đuôi đều chỉ có thần nữ Tô Ngọc lộ diện. Cái kia Tô Uyên, cẩn thận tính toán, đã có ít năm không có tin tức. Ai biết, có phải hay không sớm liền tẩu hỏa nhập ma, thành quỷ dị, bị Huyền Thiên Tông giấu đi. Chỉ bất quá lần này không có nhìn ra, gọi hắn ra đại sát tứ phương. Trần Vũ giới, Trần Vũ ngoài núi, ba đạo thân ảnh hiện hiện. Thiên Vũ môn môn chủ, Vũ Kinh Vân, Thần Lực Sơn sơn chủ, Vương Toàn núi, Vạn Diệt lâu lâu chủ, Tả Trọng lâu. Ba vị đỉnh phong đại thánh đều là chân vũ đại đế thân truyền đệ tử, là chân võ đạo thống người thừa kế. Ba người nhận được tin tức, ngay từ đầu thậm chí đều không có tin tưởng. Đệ tử, thế gian này ai dám giết một tên đệ tử? Lại có ai có thể giết được một vị đệ tử? Phải biết, bọn hắn không chỉ có thánh nhân hộ đạo, trên thân càng có đế giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể nói như vậy, trừ phi là một vị khác đế giả thụ ý bằng không thì đệ tử không có khả năng bỏ mình. Có thể về sau, tin tức được chứng minh, Vạn Linh đế nữ cùng hư mộng đệ tử coi là thật chết thảm tại Huyền Thiên Tông, mà Vũ Nguyên đệ tử thì là tung tích không rõ. Sư tôn chẳng lẽ là đang bế quan ngộ đạo a? Làm sao đến nay chưa có chỗ tỏ thái độ? Vũ Kinh Vân chau mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tả Trọng lâu thần sắc tức giận, ta liền biết cái kia Huyền Thiên Tông không phải loại lương thiện, cũng không biết sư tôn lúc ấy vì sao muốn nhường lối lại để cho. Vương Tọa núi vì hai người sư mình, tính cách là trầm ổn nhất cay độc, hắn quyết định chủ ý, chúng ta cùng nhau vào núi, mời sư tôn ra mặt. Ba người đạt thành chung nhận thức, cùng nhau vào núi. Bọn hắn một đường đạp vào đỉnh núi, lại loan thoáng nghe được có tiếng khóc truyền đến. Tiếng khóc kia như có như không, lệnh ba người lẫn nhau, bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, ba người đi vào đỉnh núi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy trước mắt một màn, lại như bị sét đánh, đều thân hình run lên. Cho dù thân là đại thánh đỉnh cao nhất, giờ này khắc này, Diệp Hàn Long đứng đấy, chỉ cảm thấy một trận hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh, thậm chí sinh ra quay người đảo tẩu xúc động, chỉ bất quá bị bọn hắn gắt gao ức chế. "Phu thân a, phu thân a." Chỉ gặp một tên tóc dài rối tung, giống như điên cuồng thanh niên, đang đối mặt lấy bọn hắn, chảy xuống huyết lệ, tựa như sơn quỷ. Mà tại trong ngực của hắn, ôm một tôn đầu lâu, Trần Vũ đại đế đầu lâu. Chương 1351, ma tử. Ma đế. Chương 1351, ma tử. Ma đế. Trần Vũ đỉnh núi. Vũ Nguyên đế tử ngã ngồi, trong ngực ôm Trần Vũ đại đế đầu lâu, huyết lệ trôi đầy cả khuôn mặt, giống như là điên rồi. Đập, đập. Không có khả năng, không có khả năng. Tả Trọng lâu trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn qua trước mắt Trần Vũ đại đế đầu lâu, không ngừng mà lui về sau. Bành. Đường đường đỉnh phong đại thánh, vậy mà liền dạng này ngã nhào trên đất. có thể thấy được trong lòng của hắn rung động đến tột cùng cường liệt bao nhiêu. Sư tôn. Vũ Kinh Vân đồng dạng ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, nhẹ giọng thì thào, phảng phất mất hồn. Chỉ có Vương Toàn Úy, tuổi tác lớn nhất, đi theo chân Vũ Đại Đế thời gian lâu nhất, tâm tính cũng là trầm ổn nhất, nhưng giờ này khắc này, cũng thiếu chút khắc chế không được chính mình. Hắn run run rẩy rẩy mà tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại ở chân Vũ Đại Đế cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu phía trên, nhưng như cũng không thể tin được trước mắt mình thấy. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là mộng, là huyễn. Chân Vũ chi danh, trải rộng vũ trụ, là thế gian cầu võ người thần, là thế gian võ đạo cao nhất núi. Sao có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi? Ai có thể làm được điểm ấy? Lạch cạch. Hắn hai chân một trận bất lực, cứ như vậy quỳ xuống dưới, hai tay gắt gao chống đất. Thẳng đến một hồi lâu, hắn thở ra hơi, tự biết tại như thế phi thường thời khắc, hắn thân là đám người minh trưởng, trách nhiệm sâu nặng, lúc này mới một lần nữa đứng lên, kéo lấy chật vật bước chân, đi tới Vũ Nguyên Đế tử bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này giờ phút này, hắn có khả năng làm, bất quá là một tiếng, nghĩ lại, nén bi thương. Vũ Nguyên Đế tử, cũng tức Vũ Tam Tư, phản phất nghe không được câu nói này. Hắn vừa khóc lại cười, khi thì nện đất, khi thì phát cuồng, trong miệng lại chỉ lẩm bẩm nguyên tiên nguyên tiên. Vương Toàn Núi nghe, cau mày thành một đầu tuyến, trong lòng rất nhiều điểm đáng ngờ, căn bản không thể nào đạt được giải thích. Tục truyền, Nguyên Tiên Tông bên trên, Vạn Linh Đế nữ cùng Hư Mộng Đế tử bị giết. Vũ Tam Tư thì là mất tích bí ẩn, bây giờ, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại cái này chân vũ núi? Nhưng bất kể như thế nào, nhìn hắn bây giờ bộ dáng, nhất định là biết chút ít cái gì. Hắn đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng tại Vũ Tam Tư mi tâm một điểm, một đạo an tĩnh tưởng hòa lực lượng tràn vào khiến cho rốt cục an tĩnh chút xuống tới. Vũ Kinh Vân cùng Tả Trọng Lâu, lúc này cũng rốt cục điều chỉnh trở về. Tâm tính không quá con người, chỗ nào có thể đi đến bọn hắn một bước này? Chẳng qua là chân Vũ Đại Đế cái chết, mang tới xung kích quá mức mãnh liệt, này mới khiến hai người lâm vào trong lúc nhất thời hỗn loạn. Bây giờ bọn hắn ổn định tâm tính, tự biết không phải bi thương thời khắc, việc cấp bách là biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế là ba người ánh mắt tất cả đều rơi xuống Vũ Tam Tư trên thân. Vũ Tam Tư dần dần bình tĩnh trở lại, không còn điên cuồng, nhưng hai con người vẫn như cũ càng không ngừng chảy xuống nước mắt tới. Ba người trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Thế gian chư đế ít có như sư tôn như vậy người. Nó tại thời niên thiếu có đạo lữ, hai người dắt tay leo lên Nguyên Quân, Tiếp Tôn, Thánh Nhân, lẫn nhau đều là ngút trời kỳ tài, lẫn nhau rèn luyện, cộng đồng trưởng thành. Tại ngay lúc đó vũ trụ bị vô số người chuyển tụng, dẫn vị giải thoại. Về sau sư tôn trước một bước thành đế, vấn đỉnh võ đạo, khinh thường cổ kim. Sư mẫu thì vẫn như cũng là chuẩn đế chi thân. Sư mẫu trời sinh tính thật mạnh, muốn thành đế, lệ tự thân huyết mạch cũng đạt tới cực hạn, lại đến vi sư tôn sinh hạ dòng dõi, dùng cái này làm hai người cuối cùng biến mãn. Có thể từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân kiệt, có thể kẻ thành đạo, lại có bao nhiêu? Sư mẫu thiên phú cố nhiên xuất chúng, có thể so sánh với sư tôn, chung quy là còn có chút chênh lệch. Cuối cùng, tại độ cuối cùng nhất trọng đế kiếp lúc, sư mẫu gần như bỏ mình, chỉ còn lại tàn thân, kéo dài hơi tàn. Đây là tại sư tôn không để ý tiên kiếp chi lực, ngang nhiên xuất thủ, vì đó đỡ được một kích cuối cùng nguyên nhân, nếu không, nàng sớm đã thân tử đạo tiêu, không lưu một điểm vết tích. Cũng chính là bởi vậy, sư tôn lưu lại vết thương đại đạo, tuy nói năm gần đây có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng thủy chung chưa thể khỏi hẳn. Mà nghĩ lại, chính là sư mẫu vi sư tôn lưu lại cuối cùng tưởng niệm. Bởi vì sư mẫu tàn thân nguyên nhân, hắn tuy là đệ tử, lại tiên thiên có thiếu, bị sư tôn lấy thần nguyên phong ấn, không ngừng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo vì đó bù đắp bản nguyên. Thẳng đến sư mẫu qua đời sau cực kỳ lâu, hắn mới rốt cục có thể xuất thế. Sư tôn ở trên người hắn chút xuống yêu mến bực nào. Từ sau lúc đó, sư tôn cũng không tái giá, mà là một lòng cầu đạo, một lòng hướng võ. Đế giả huyết mạch bị tiên, khó có dòng dõi, nhưng phần lớn cũng có 4 năm hậu duệ. Chỉ có sư tôn, chỉ lần này một tử. Bây giờ sư tôn chết bởi không rõ, trên đời này ai có thể so với hắn càng thương tâm. Bọn hắn cho dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ra, nhưng cũng đều chỉ là yên lặng rơi lệ, thở dài không thôi. Ba vị sư minh. Vũ Tam Tư rốt cục mở miệng. Hắn lao đi huyết lệ, rốt cục bình tĩnh trở lại. Đôi mắt của hắn chỗ sâu giấy lên lửa giận, nhưng là loại này lửa giận ngay sau đó lại bị thật sâu cảm giác bất lực chỗ dội tắt. Phu thân đều bị giết, lại có ai có thể giúp hắn báo thù? Vương Tỏa Núi gặp Vũ Tam Tư cảm xúc có chỗ bình phục, lúc này mới rốt cục mở miệng hỏi, nghĩ lại, ngươi một mực nhắc lên Nguyên Tiên hai chữ, thế nhưng là biết chút ít cái gì? Vũ Tam Tư cắn răng nói, chính là vì cái kia Nguyên Tiên yêu nhân làm hại. Vạn Linh cùng Hư Mộng tại trước mắt ta bị giết, ta rõ ràng nghe được rõ ràng, cái kia kẻ giết người trong miệng nói lẩm bẩm, nói cái gì uyên nuốt chúng sinh, đệ tử cũng chính là ta Tư Lương. Cái gì? Ba người đều là giật mình, thần sắc kỳ biến. Tả Trọng Lâu tính tình nhất gấp, vội vàng nói, ngươi còn nghe được cái gì? Vũ Tam Tư lắc đầu, từ sau lúc đó ta liền mất đi, nhất định là phụ thân lưu cùng ta chân vũ thần ấn che lại tính mạng của ta, lại đem ta đưa về đến cái này chân vũ núi. Nói đến đây, hắn vừa mới bình phục cảm xúc, lại mãnh liệt đi lên, rơi lệ nói, chưa từng nghĩ phụ thân lại trước ta một bước lộ hại. Vũ Kinh Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nghĩ lại ngươi có chỗ không biết, lúc ấy mọi người ở đây rất nhiều, khi nhìn đến một người đem hai vị đế tử đầu lâu cầm lên lúc, đều nghe được một tiếng thần tử không thể bây giờ, xem ra là đối mặt. Vũ Tam Tư thống khổ không thôi, cái gì thần tử, rõ ràng là ma tử. Cái kia Nguyên Tiên đại đế, cũng là ma đế. Lúc trước hắn cùng phụ thân giao thủ, hơn một chút. Có thể phụ thân từ trước đến nay chỉ nói người khác sở trường, lại không nói tự mình thân phụ đạo tổn thương, nhất định chính là khi đó bị hắn động tay động chân. Vương Tọa Sơn thần biến sắc huyễn, thật lâu mới mở miệng, sư tôn thân là đế giả, cho dù cái kia ma đế thực lực đi tiên, lại có lúc trước lưu lại ám chiêu, nhưng lại cũng không làm không có nửa điểm động tĩnh. Không nói điểm ấy còn tốt, nói chuyện đến nơi này, Vũ Tam Tư ẩn ẩn lại có phát cuồng chi ý, hắn quát, hắn căn bản không phải bình thường chi ma. Hắn là vượt biển mà đến, hắn là vực ngoại chi ma. Chỉ sợ ta chân vũ giới bất quá là kích nổ, nếu là không lập tức cáo chi ra giới, liên thủ đem nó diệt sát, chỉ sợ còn lại đế giả cũng đều muốn bị hắn từng cái công phá, bị kỳ độc tay. Và anh, lần này ngôn ngữ trực tiếp cho người ta ba người đánh đòn cảnh cáo. Vượt biển mà đến, vượt ngoại chi ma. Cái này biển, chỉ thế nhưng là biển vũ trụ. Chương 1352, trừ đế. Chương 1352, trừ đế. Trong lòng ba người đều chấn động. Biển vũ trụ, đế không thể độ. Ai cũng không biết, biển vũ trụ một bên khác sẽ là cái gì. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói có người có thể thành công vượt biển. Còn nếu là coi là thật có người có thể từ biển vũ trụ một bên khác lại tới đây, cái kia vượt biển người thực lực, chẳng lẽ còn muốn tại đế giả phía trên? Nếu thật sự là như thế, sư tôn cái chết. Vương Tọa núi ổn định tâm thần, không có như vậy loạn trận cước, mà là nhìn về phía Vũ Tam Tư, việc này, nghĩ lại ngươi là như thế nào biết được. Vũ Tam Tư khóc lóc đau khổ không thôi, lúc trước tinh môn bế hạc, phụ thân có lẽ là phỏng đoán đến cái gì, đem vật này giao cho ta, nói là có bất chắc phát sinh lúc, có thể đây là dám. Nói, lấy ra một viên lệnh bài, kia là chân vũ lệnh, trên đó có chân vũ đại đế độc nhất vô nhị tinh thần lạc ấn, cần lấy nguyên vũ đạo niệm giải khai. Mà cái này nguyên vũ đạo niệm tại chân vũ đại đế tu thành về sau, vẹn vẹn ban cho ở đây bốn người. Ba người liếc nhìn nhau, từ Vũ Kinh Vân dẫn đầu nhìn lại. Kinh Vân ta đủ, nhưng nghĩ lại khác thường, chớ tin, nhưng việc này không phải ngươi có khả năng đổi. Vi sư ban thưởng ngươi nói niệm, cùng tử cực đạo niệm hợp, hoặc không bị che đậy. Lại tìm thời cơ, truyền tin tinh thần tông. Trọng lâu, tòa sơn, có lẽ có gì, hoặc như thường. Chớ quản hắn người, lại đi mình sự tình, nhớ lấy, nhớ lấy. Vũ Kinh Vân xem hết đầu tiên là sững sờ, Vũ Tam Tư hai mắt đẫm lệ hướng hắn xem ra, Kinh Vân sư minh, ngươi nhưng nhìn gặp. Vũ Kinh Vân đứng máy lập tức biến, gật đầu, thần sắc nặng nề, nhìn thấy. Hắn đem chân vũ lệnh giao cho Tả Trọng Lâu. Trọng Lâu ta đủ, nhưng nghĩ lại khác thường. Chớ tin, nhưng việc này không phải ngươi có khả năng đổi. Vi sư ban thưởng ngươi nói niệm, cùng vô nhai đạo niệm hợp, hoặc không bị che đậy. Lại tìm thời cơ, truyền tin linh sinh giới. Kinh Vân, tòa sơn, có lẽ có gì, hoặc như thường. Chớ quản hắn người, lại đi mình sự tình, nhớ lấy, nhớ lấy. Tả Trọng Lâu trong lòng nhảy một cái. Phát giác được Vũ Tam Tư cùng Vũ Kinh Vân ánh mắt, trầm giọng nói, quả là thế. Hắn đem chân vũ lệnh đưa cho Vương Tọa núi. Vương Tọa núi lấy nguyên vũ đạo niệm thăm dò vào, tòa sơn ta đổ, như nghĩ lại khác thường. Chớ tin, nhưng việc này không phải ngươi có khả năng đổi. Vị sư ban thưởng ngươi nói niệm, cùng vận mệnh đạo niệm hợp, ngươi gặp này bất lúc, mệnh chủ đã biết chi. Ngươi làm thuận nghĩ lại chi ý, giả vì kẻ đầu têu chi đao lấy vô chi hình dạng, nhập nó sở thiết chi cái bẫy, trợ mệnh chủ thôi diễn. Kinh Vân, Trọng Lâu, có lẽ có gì, hoặc như thường. Chớ quản hắn người, lại đi mình sự tình, nhớ lấy, nhớ lấy. Vương Tọa núi bất động thanh sắc đem chân vũ lệnh còn cho Vũ Tam Tư, thần sắc bi thống vẫn như cũ, nghĩ lại, ngươi lại nói, làm như thế nào, chúng ta liền như thế nào. Vũ Tam Tư thu hồi chân vũ lệnh, đứng dậy, tại núi này đỉnh phía trên, tay không đào một cái hố, đem chân vũ đại đế đầu lâu bỏ vào. Hắn lui ra phía sau một bước, nặng nề mà dập đầu ba cái, con mắt sưng đỏ, phụ thân. Ngươi vì ma đế làm hại, dung chuyển đến nay khi thì lên, vũ trụ tất có đại loạn. Làm thật võ giới cân nhắc, tha thứ hài nhi không thể vì ngày hậu táng chờ đến ngày càng lớn thù đến báo, nhất định lấy cửu nhân chi huyết, tế điện ngài trên trời có linh thiêng. Vương Tọa núi đám người gặp đây, cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương đau buồn, đồng hành đại lễ. Vũ Tam Tư trở lại nhìn về phía ba người, bây giờ phụ thân bị hại, ba vị sư minh chính là ta chân vũ giới dựa vào. Thiên Tú Tông thông linh đại đế, cùng phụ thân là thế giao, liền mời theo phụ thân tại chân vũ lệnh bên trong lời nói, mời một vị sư minh đi Thiên Tú Tông, đem việc này cáo chi thông linh đại đế, lại mời một vị sư minh tiến về Vinh Quang điện đường, vì ta chân vũ giới cầu viện. Thiên Tú Tông, thông linh đại đế, ba người tiến lặng đem này đi lại. Vương Tọa núi trực tiếp đứng dậy. Hắn không biết Vũ Kinh Vân cùng Tả Trọng Lâu hai vị sư đệ phải trang bị che đậy, nhưng hắn có khả năng làm, chỉ có dựa theo sư tôn lời nói. Đi đối phương muốn hành chi sự tình, đem mình làm người vô tri, đem tự mình coi là giật dây khôi lỗi. Hắn mở miệng, liền do ta đi Thiên Thú Tông. Tả Trọng Lâu trầm giọng nói, vậy ta đi Vinh Quang Điện Đường. Vũ Tam Tư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Vũ Kinh Vân, vậy liền mời Kinh Vân sư mình, tỏa chấn chân vũ giới. Vũ Kinh Vân đáp ứng, tốt. Hai người phân biệt khởi hành, chỉ còn lại Vũ Kinh Vân cùng Vũ Tam Tư tại cái này chân vũ trên núi tế bái chân vũ đại đế. Không biết giới bực, chân vũ đại đế ngồi xếp bằng, hắn quanh thân ẩn ẩn có thể thấy được vô tận công xiềng. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt mấy thân ảnh, không khỏi cười nói, chư vị ngược lại là cho ta mặt mũi, ta chân vũ bất quá một giới vũ phu, làm sao cần phải ngũ đế đủ lâm, gọi ta nhất quyền nhất cước đều đánh không ra. Một thân ảnh quanh thân tràn ngập vô tận điểm sáng, thống ngự vạn linh, kia là thông linh đại đế hình chiếu. Nàng mỉm cười, chân vũ, luận đến chiến lực, nếu không phải ngươi cái kia vết thương đại đạo, trừ bỏ đạo cổ đại đế bên ngoài, ai có thể vững vàng thắng ngươi? Làm gì như vậy ngoan cố? Người ta cùng nhau vượt biển mà đi, đem cái kia đạo tổn thương dưỡng tốt, rất có tiến thêm một bước hy vọng. Một thân ảnh, tựa như ảo mộng, chỉ tốt ở bên ngoài, cũng thật cũng giả. Kia là Thiên Huyễn Đại Đế. Hắn đồng dạng cười nói, ngươi cũng đã gặp qua, cái kia bên Thiên Đại Đế, vượt biển mà đến, thân chịu trọng thương, nhưng như cũ có thể cùng ngươi chiến đến ngang tay, làm sao, ngươi cả đời cầu võ, chẳng lẽ liền cam nguyện bị vây ở giới này, cho đến sinh tử đạo tiêu, đều không được tiến thêm. Ngoài ra còn có ba đạo thân ảnh, cho dù vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, lại đồng dạng không có hiện lộ thân hình. Bọn hắn chỉ là lặng yên đứng ở đó, giống như là đang đợi cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Thông Linh Đại Đế cùng Thiên Huyễn Đại Đế, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lóe ra thứ gì. Thẳng đến một viên u tử sắc hạt giống xuất hiện, sau đó nở rộ, trong đó đi ra một thân ảnh, nhưng lại rất là mỏng manh, xem ra ngay cả duy trì thân hình đều có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, ở đây năm vị đế giả, ánh mắt tề tề rơi vào hắn trên thân. Trong quan tài người không có chút rung động nào, chỉ là thản nhiên nói bất quá là luyện một môn đại thuật, không có gì lạ. Chư đế thu hồi ánh mắt, nhưng không người biết được, hắn thời khắc này nội tâm, ngay tại bạo động, ngay tại gào thét, ngay tại ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hắn nhìn quanh một tuần, ánh mắt tại ba đạo không biết thân ảnh bên trong một vị bên trên, ẩn ẩn dừng lại một hồi, sau đó thu hồi, bình tĩnh nói, mặc dù là cái trăm ngàn chỗ hở bị kế, nhưng đầy đủ, chư vị đều có thể hành động, trợ giúp, lặng chờ tin lành. Không bao lâu, chư đế hình chiếu biến mất, chân vũ đại đế bị cầm tù đến không biết chỗ. Bên trong vùng không gian này, chỉ còn lại có trong quan tài người, cùng một đạo mơ hồ không biết thân ảnh. Trong quan tài người nhìn chằm chằm hắn, thanh âm âm trầm đến cực hạn, cái kia chân vũ đại đế hoặc có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng cái này cũng không đáng kể, người cái kia mô nhân ô nhiễm so biết gặp chướng dùng tốt nhiều lắm, đại thế cuối cùng sẽ hướng phía chúng ta cần có phương hướng mà đi, chỉ là tình huống có biến. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ cũng không mở miệng, vẫn như cũ giữ yên lặng. Trong quan tài tiếng người âm tàn nhẫn lại trêu tức, Thiên Ly đã không có ở đây, ngươi nhưng như cũ nhát như chuột. Phốc phốc. Một đầu mơ hồ hiện ra màu xám tuyến, quán xuyên trong quan tài người thân thể. Ta có thể giết ngươi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia chậm rãi mở miệng. Trong quan tài người âm trầm địa cười, ngươi đại khái có thể thử một chút. Chương 1353, Chư Thiên. Chương 1353, Chư Thiên. Tại một mảnh trong yên lặng, cái kia ẩn ẩn hiện xám đường cong thu về. Trên đường, nó hỗn loạn, dao động, tựa hồ cũng không phải là rất ổn định. Trong quan tài người ngực bị xuyên thấu mà lưu lại một cái hố. Lúc này động ngay tại chậm rãi khép lại. Hắn đối cái kia đạo mơ hồ bóng người đối mặt, tiếu dung rất âm trầm, ngươi cho rằng ngươi cùng Thiên Lý chỉ kém một đường. Bất quá là này phương vũ trụ hạn chế thôi, ta nói thật cho ngươi biết, tại tứ vũ bát hoàng, nàng muốn giết ngươi, bất quá là một ý niệm. Cái kia mơ hồ bóng người không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Trong quan tài người mất tiếng mở miệng, giới này còn có. Những người còn lại vào cuộc, ta đem ngủ say một đoạn thời gian, đại cục còn cần từ ngươi đến cầm giữ. Cái kia mơ hồ bóng người biến mất. Trong quan tài người tại ngủ say trước đó, trong đầu hiện lên cái kia cuồng loạn hắc tuyến, nghĩ đến tự mình tổn thất tuyệt đại bộ phận chân linh, cùng ách nữ thiên thủ ý địa, hồn nguyên bạch quân linh, không khỏi cắn răng, chư thiên có chư thiên quy củ, ngươi như vậy làm việc, à, ha ha. Chín ngự giới. Bên trong vũ trụ 36 đại giới một trong, là trời thú tông sở nắm giữ. Bây giờ chín ngự giới, từ trên xuống dưới, đều có tức giận. Vạn linh đế nữ chết thảm viên tiên tông, vô số người thỉnh nguyện, muốn cùng bạn huyện giới liên hợp, ép lên viên tiên tông, để nó cho cái bằng giao. Thiên thú tông trước sân môn. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rõ ràng là từ chân vũ giới chạy tới Vương Toàn núi. Hắn thân là đỉnh phong đại thánh, đã vượt qua tam trọng đế kiếp, cũng có thể xưng là chuẩn đế tam trọng thiên. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại là mang theo một loại xả thân lấy nghĩa tín niệm lại tới đây. Thông Linh Đại Đế, bây giờ nghĩ lại khác thường, hắn nhìn thấy chân vũ lệnh nhất định cùng mọi người khác biệt. Hắn để cho mình đến tìm kiếm Thông Linh Đại Đế trợ giúp, phải chăng nói rõ, cái này Thông Linh Đại Đế cũng là trận này kinh thiên chi biến phía sau màn đợi tay. Ông, một vệt ánh sáng điểm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hóa thành một đầu bạch hổ. Bạch hổ miệng nói tiếng người, "Thần Lực Sơn chủ xin mời đi theo ta." Vương Tọa núi nhẹ nhàng gật đầu, tới bước vào Thiên Thú Tông, một đường hướng vào phía trong, đi tới cái kia chín ngự thiên ao. Thiên trì bên trong, chín đạo thần ngự tượng nặng sừng sức tứ phương, chính là Thông Linh Đại Đế tọa hạ chín đại trí cường, đồng dạng cũng là chín ngự giới thủ hộ thần. Tượng thần trung ương, huyền không ngồi một tên dung mạo thanh lệ xuất trần nữ nhân. Nàng quanh thân che kín điểm sáng, giống như là cửu thiên chi thượng nữ thần. Nàng chậm rãi rủ xuống ánh mắt, "Thần Lực Sơn chủ đến ta Thiên Thú Tông, thế nhưng là chân vũ giới có biến." Vương Tọa núi cúi đầu chắp tay, vì vẫn không thôi, đem chân vũ giới phát sinh sự tình từng cái nói rõ. Thông Linh Đại Đế thở dài một tiếng, ta cùng chân vũ giao tình rất sâu đậm, vạn linh lại tại Huyền Tiên bị hại, việc này sẽ không cứ như vậy coi như thôi. Vương Tọa núi nước mắt tứ tung hành, đa tạ Thông Linh Đại Đế nguyện ý làm biệt thủ. Thông Linh Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, vui buồn có nhau, môi hở răng lạnh, không chỉ có là bản đế, chư đế đều nên như vậy. Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, gợn sóng không gian ba độc ra, một thân ảnh hiện hiện, rõ ràng là Mạc Thanh Du. Thanh Du, ngươi từng cùng cái kia Huyền Tiên thần tử cùng một xuất thân. Hắn ban đầu thiên phú tư chất có thể có bao nhiêu? Mạc Thanh Du thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm bạc. Về đế bên trên, nghe nói hắn trước kia tư chất vẹn vẹn chỉ là bình thường, nhưng lại một đường tăng lên. Về phần nguyên nhân, không người biết được. Vương Tọa núi nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ thương hại. Mặc kệ nàng là có hay không đối cái kia bên thiên thần tử có hiểu biết, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, chỉ sợ giống như nghĩ lại đồng dạng, sớm đã không phải chính nàng ý chí có khả năng quyết định. Thông Linh Đại Đế hờ hững mở miệng, đã như vậy, xem ra cái kia bên thiên thần tử tàn sát thiên tiêu, làm bản thân lớn mạnh thuyết pháp. Không phải không có lửa thì sao có khói? Đạo thống ở giữa, một mạch tương thừa, chỉ sợ cái kia ma đế cũng tu có bực này ma công, chân vũ cái chết, có lẽ chính là hắn vì lớn mạnh tự thân gây nên. Vương Tọa núi im lặng không nói. Thông Linh Đại Đế đứng dậy, nàng ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại túc sát, như ngồi xem hắn thế lớn, chỉ sợ ra giới đều muốn bị hắn dần dần từng bước xâm chiếm. Nàng liếc nhìn Vương Tọa núi, thần lực sân chủ, cùng bản đế đi một chuyến bá cổ giới. Vương Tọa núi gục đầu xuống, vâng. Một bên khác, Tả Trọng Lâu cũng tới đến Vinh Quang Điện đường. Trần Vũ rơi đến Vinh Quang giới, vừa lúc trải qua linh sinh giới. Hắn nguyên vũ đạo niệm bên trong dung hợp vô nhai đạo niệm, vì vô nhai đại đế cảm giác, cái sau đã biết được Trần Vũ giới phát sinh sự tình, chỉ là hắn không có dừng lại, cũng không cùng vô nhai đại đế gặp mặt, sợ mình vẽ vời thêm chuyện để sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau bị phía sau màn hấp thụ thôi diễn đến. Cứ như vậy, hắn đi vào Vinh Quang Điện đường, nhìn thấy tứ đại chính án một trong Thanh Bình đại thánh. Cái gì? Thanh Bình đại thánh hãi nhiên không thôi. Trần Vũ đại đế bị người giết hại. Đường đường Trần Vũ đại đế, như thế nào lặng yên không một tiếng động bị người mưu hại? Hắn căn bản không hiểu, cũng không dám tin tưởng. Có lẽ là cái kia bên tiên ma đế thủ đoạn quỷ dị. Tả Trọng Lâu trầm thống không thôi. Thanh Bình đại thánh im lặng thật lâu, việc này quan hệ trọng đại, còn cần xin gặp Minh đế. Vinh Quang Điện đường làm nhân tộc tối cao thống trị cơ cấu, vì ra giới cộng đồng quản lý. Nó thủ lĩnh từ chư đế đề cử, mỗi 2000 năm một giới. Này giới, từ Minh Cắt đại đế đảm nhiệm. Thân là thế này duy nhất lấy trật tự chi đạo chứng đạo đế giả, đây đã là hắn liên nhiệm lần thứ tư. Tại chư đế bên trong, danh hào của hắn, thụ nhất thế nhân truyền tụng, ẩn ẩn vì nhân tộc chư đế bên trong, danh vọng cao nhất người. Vinh Diệu Thần Sơn. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, chính ngồi xếp bằng hư không, lật xem một bản cổ lao điện tịch. Điện tịch chính là từ một chỗ kỷ nguyên trong di tích nào được, mà chỗ kia di tích là bây giờ trong vũ trụ cổ xưa nhất một chỗ. Thương Tiên có lời, hồng mông hỗn độn lúc, có thánh tổ giảng đạo, định nhân quả công đức, tu thiện sủ tẩy điểm hóa mông mọi người, có thể nhập phúc sinh tiên. Hắn mắt lộ suy tư, tựa hồ đang xuất thần tự hỏi cái gì. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, hắn thu hồi điện tịch, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thanh Bình đại thánh mang theo Tả Trọng Lâu tới chỗ này, cung kính nói, gặp qua Minh đế. Vị này nhìn tựa như phổ thông nhà ông lão giả, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Minh Cắt đại đế. Thanh Bình đại thánh lui sang một bên, Tả Trọng Lâu tiến lên, đem chân vũ giới đã phát sinh sự tình từng cái nói, còn xin Minh đế chủ trì công đạo. Minh Cắt đại đế sau khi nghe xong, yên lặng thôi diễn, nhẹ giọng thì thảo, Trần Vũ, luận bối phận, trên thế gian chư đế bên trong, Trần Vũ mặc dù xem như vãn bối, nhưng luận chiến lực, lại hạn hữu địch thủ. Thế gian ai có thể lặng yên không một tiếng động giết hắn? Bất quá là thời cơ đã đến, đại mạc sắc hải, lấy hắn vì tự thôi. Hắn đôi mắt thâm thúy, mang theo một loại thâm trầm suy tính, cũng không cho rằng Trần Vũ cứ như vậy chết đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, tuổi thọ của hắn không nhiều, không người kế tục, không có ưu phiền. Thân phụ trật tự đạo quả, như vậy quần quần sóng ngầm là thế, hắn cũng không thể làm như không thấy. Hồi lâu chưa từng xuất thế, vậy liền đi một chuyến bá cổ giới. Chương 1354, tàn xương. Chương 1354, tàn xương. Bên trong vũ trụ ra giới, quần quần sóng ngầm, bàn tay vô hình tại trợ rút. Vạn linh đế nữ cùng hư mộng đế tử chết, bị bịt kín một tầng âm như sát thái. Rất nhiều người vững tin là Huyền Tiên Tông thủ bút, là cái kia Huyền Tiên thần tử tu luyện ma công phát cuồng, phạm vào không thể tha thứ chi tội. Nhưng cũng có người cảm thấy hết thảy đều quá mức kỳ quặc, có thể là có nhân vật kế muốn hãm hại Huyền Tiên Tông. Tin tức này càng truyền càng nhanh, càng truyền càng xa, cuối cùng gần như mọi người đều biết. Vô Kiếm Sơn, Thu Phùng Xuân vừa mới hoàn thành khai nguyên hợp đạo, tấn vị nguyên quân. Hắn hăng hái, đồng thời cũng có chút may mắn, lúc ấy Huyền Linh nguyên giới bạo liệt, khiến vô số nguyên cơ trốn vào vũ trụ, hắn mặc dù không thể cướp được cái kia hỗn độn chí bảo, nhưng cũng gặp may, đạt được kiếm đạo nhất đẳng nguyên cơ. Bây giờ dùng cái này tấn thăng, thực lực của hắn có thể được xưng là tăng vọt. Hắn ma quyền sát trưởng, muốn ngày sau tìm một cơ hội cùng Tô Uyên luận bàn một chút, tốt rửa sạch tự mình hỏi thiên ngoại thiên bên trên bại trận xỉ nhục. Nhưng mà hắn vừa xuất quan, liền nghe được một cái làm hắn trợn mắt hốc mồm tin tức. Thiên Thú Tông vạn linh đế nữ, vạn nguyên giới hư mộng đệ tử, chết tại Uyên Tiên Tông. Kẻ giết người, hư hư thực thực. Tô Uyên, cái này sao có thể? Cái tin tức này mang tới xung kích, để Thu Phùng Xuân trực tiếp ngậm. Ma tử, ma công. Hắn cẩn thận hồi tưởng tự mình hỏi thiên ngoại thiên bên trên cùng Tô Uyên lúc giao thủ tình cảnh. Hắn cảm giác Tô Uyên trên thân không có nửa điểm ma khí a. Tình huống tương tự phát sinh ở các đại thế lực. Trước kia, Uyên Tiên thần nữ Tô Ngộng đánh bại yêu tộc hoàng tử Lôi Tịch, chấn kinh vũ trụ, nhưng hôm nay xem ra, Tô Uyên đã có thể là ma tử, cái kia nàng, vì cái gì không thể nào là ma nữ? Tô Uyên có thể tu luyện ma công, nàng vì cái gì không thể tu luyện ma công? Hai người sở dĩ nghịch thiên như vậy, nhất định chính là nguyên nhân này. Bằng không thì, thiên phú của bọn hắn, dùng cái gì giải thích? Thậm chí có người đang suy nghĩ, Lôi Tịch, thân là yêu hoàng dòng dõi, bây giờ rơi vào Huyền Thiên Tông, có thể hay không cũng cùng bạn linh đế nữ, thư mộng đế tử một cái hạ trạng. Cái kia Lôi Tiêu cũng chưa từng lộ diện, có thể hay không đã sớm thành Tô Huyền tu luyện ma công tư lương. Bây giờ yêu tộc vì chúng ta tộc chi minh hiếu, nhược Huyền Thiên Tông quả nhiên là như thế ma tông, có thể liên hợp Lôi chú sư nhất tộc, đem nó tiêu diệt. Có người dạng này hò hét, không quen nhìn Huyền Thiên Tông, nhưng cũng có người phản đối, đây là nhân tộc bên trong sự tình, Vinh Quang Điện đường tất nhiên sẽ đối nó tiến hành thẩm phán, không cần yêu tộc nhúng tay. Thân nhất tông, lúc trước đoạn thời gian bắt đầu, rất nhiều người liền có thể thỉnh thoảng cảm nhận được loại kiêm lịch thiên đến cực điểm chí dương khí tức, lấy thần nhật tháp làm trung tâm, không ngừng truyền ra. Thần nhật tháp, đây là thần nhật tông tiêu chí một trong, nghe đồn lưu truyền từ viễn cổ thời đại, trong đó có lưu nguyên sơ chí dương là cấn. Trước kia, nơi này là thiên dương đế tử đạo trường, trừ bỏ thiên dương đế tử bên ngoài, chỉ có mấy vị thánh tử có thể tới đây tu hành, nhưng là lại đều không thể lâu dài dừng lại. Đây cũng không phải là bởi vì trong tông không cho phép, mà là bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận thần nhật tháp dương hỏa thiêu đốt. Bây giờ 10 ngày thiên tử Âu Diệu là trừ thiên dương đế tử bên ngoài vị thứ nhất tại thần nhật trong tháp chờ đợi thời gian dài như vậy người, cái này khiến thần nhật tông trên dưới đều cảm khái. Lúc này thần nhật trong tháp, một tên quần áo cực kỳ tôn quý, thân phụ thần nhật thiên luân nam tử đang nhìn cách đó không xa Âu Diệu. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên dương đế tử. Âu Diệu ngồi xếp bằng, cánh tay phải của hắn trống rỗng, đã bị chém tới, bị chính hắn chém tới. Sắc mặt hắn ẩn ẩn có chút tái nhợt, khi tất cả người có chút hề bại, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một loại không cách nào ách chế của nhiệt. Hắn đã nghe nói bên thiên tông phát sinh sự tình, hắn muốn dung hợp cái này đoạn cánh tay, sau đó nếu có cơ hội, hắn đem ngay trước thế gian mặt của mọi người chém tới tô mộng ma nữ này. Hắn có tự tin như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được cái này đoạn cẳng tay bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kia là để hắn có hy vọng cùng đế tử cung cấp, thậm chí siêu việt lực lượng. Thiên Dương sư minh, còn xin vì ta hộ đạo. Hắn dạng này mở miệng, nhìn chằm chằm trong hư không lơ lửng cái kia đoạn cẳng tay, mang theo một loại tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhiều lần nếm thử lấy khai nguyên hợp đạo, nhưng lại đều thất bại, bởi vì hắn có thể cảm giác được nó cùng tự thân chọi nhau, cho nên hắn hạ quyết tâm, trực tiếp tự đoạn một tay. Bây giờ loại kia chọi nhau cảm giác giảm bớt, ngược lại là thần văn tới liên hệ, càng phát ra chặt chẽ. Hắn tại từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, mình tuyệt đối sẽ thành công. Yên tâm đi thử. Thiên Dương đế tử tiếu dung ấm áp, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Nhưng mà trong lòng của hắn thì thật sớm đã định ra Âu Diệu vận mệnh. Mặc dù hắn đã tấn thăng kiếp tôn, vô phúc tiêu thụ cái này mai trí bảo, nhưng như Âu Diệu thành công, hắn có là biện pháp khiến cho trở thành tự mình tùy tùng, khăng khăng một mực. Nếu như mất bại, đó chính là vật này cùng hắn hữu duyên, trừ bỏ làm nguyên cơ, có lẽ còn có còn lại diệu dụng, cũng chưa biết chừng. Tốt. Âu Diệu bắt đầu tan xương, mi tâm của hắn kim sắc đường vân sáng lên. Thần văn trong truyền thuyết đến từ viễn cổ Thái Dương thần lực lượng truyền thừa. Cùng một thời gian, ánh mắt của hắn sáng chói đến cực hạn, kia là kim ô huyết mạch lực lượng. Cả hai đều là thuần dương chi lực, cùng cái kia đoạn cẳng tay bản nguyên vô cùng phù hợp. Cho ta tan. Ô Diệu quát to một tiếng, lấy tự thân chi lực dẫn động thần nhật tháp, tháp trên vách từng mai lạc cấn sáng lên, kia là nguyên sơ chi dương vết tích. Những thứ này lạc cấn phát ra quang huy, bị Ô Diệu tiếp dẫn mà đến, đem hắn cùng cái kia đoạn cẳng tay kết nối. Cái sau dần dần tới gần. Cuối cùng dán vào tại cánh tay hắn mặt cắt phía trên. A a a. Ô Diệu phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thanh âm kia cực kỳ bi thảm. Chỉ gặp cái kia cẳng tay bỗng nhiên sáng lên. Thiên Dương đế tử thần sắc kỳ biến. Hắn từng tại phụ thân che chở cho, từng tới thần nhật tháp tầng cao nhất, nhìn thấy qua cái kia cường đại nhất là cấn phù văn. Mà lúc này cái này đoạn cẳng tay bộc phát thần mang, xa so với nó còn chói mắt hơn được nhiều. Trong lòng của hắn không khỏi một trận cuồng loạn. Vật này, chẳng lẽ quả nhiên là viễn cổ Thái Dương thần dị cốt? Truyền thuyết thần thoại, chẳng lẽ là chân thật tồn tại qua? Tại hắn ánh mắt khiếp sợ hạ, chỉ gặp cái kia đoạn cẳng tay dần dần xung doanh, sáng chói đến cực hạn Thái Dương thần mang hóa thành nó huyết đục, vì Âu Diệu lại sinh ra một đầu thuần dương bản nguyên tạo thành cánh tay. Nó tản ra thần thánh mà thuần túy khí tức, kim sán mà lóa mắt, tựa như có Thái Dương ở trong đó chạy xuôi, để cho người không cách nào nhìn thẳng. Cùng một thời gian, Âu Diệu khí tức trên thân không ngừng tăng gọn, từ đỉnh phong tinh chủ trực tiếp bước vào nguyên cảnh, bốn phương tám hướng nguyên lực liên tục không ngừng mà vào tới, tụ hợp vào thân thể của hắn, gọi hắn phát sinh khó có thể tưởng tượng thể biến. Cái nào đó thời khắc, Âu Diệu mở mắt ra, hắn cảm thụ được loại kia chí cường lực lượng, tựa như tân sinh. Hắn cảm giác tự mình gần như vô địch. Nếu muốn vây quét Uyên Thiên Ma Tông, ta thần nhật tông Thái Dương chi đạo, há không vừa vặn khắc chế. Hắn cảm giác được một loại cuồng ý ở trong lòng chạy xiết. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Hắn nhìn về phía Thiên Dương đế tử, vẻ mặt tươi cười, còn xin Thiên Dương sư minh hướng đế tiến tới nói bài câu, đây là lớn mạnh ta thần nhật tông thiên uy thời điểm, nếu để cho ta bên trên, một mình ta, liền có thể giết xuyên Uyên Thiên Ma Tông tất cả kiếp cảnh phía dưới ma đồ. Chương 1355, ngươi không phải xương người sở hữu, chỉ có quyền sử dụng. Chương 1355, ngươi không phải xương người sở hữu, chỉ có quyền sử dụng. Ồ, nghe nói như thế, Thiên Dương đế tử đôi mắt vi vi lấp lóe, tiếu dung ôn hòa, Ô Diệu sư đệ lời ấy thật chứ? Hắn có thể cảm nhận được, tại dung hợp viên kia xương, cũng dùng cái này tiếp dẫn bản nguyên chi lực nhập thể, tấn vị nguyên quân về sau, Ô Diệu thực lực có cực kỳ khủng bố tăng trưởng. Loại khí tức kia chi thuần túy, thậm chí so nguyên cảnh thời kỳ hắn, còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc. Như thế xem ra, cái này đoạn cẳng tay, đúng thật là chí bảo a. Hắn rất là tâm động, nhưng lại cũng không sốt ruột. Ô Diệu là hắn thần nhật tông người, mà thần nhật tông là phụ thân hắn thần nhật tông, cho nên nói cái này mai xương cũng không phải là Ô Diệu, mà là trước từ hắn thay thế đảm bảo, vì chính mình tìm kiếm đường thôi. Ngươi không có được quyền, chỉ có quyền sử dụng. Có được quyền là ta. Nghĩ đến cái này, Thiên Dương đế tử trong lòng không khỏi một trận thống khoái liên đối lấy đối Ô Diệu đều thấy thuận mắt. Thiên Dương sư huynh yên tâm, chỉ cần cho ta một cái cơ hội chém giết ma tử ma nữ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Ô Diệu tâm tình thật tốt. Nói chung tại thế lực cấp độ bá chủ, thánh tử địa vị trên danh nghĩa cùng thánh nhân ngang bằng, nhưng trên thực tế là muốn thấp một đẳng cấp. Mà đệ tử mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, đều cùng thánh nhân cùng cấp, giữa lẫn nhau lấy sư huynh đệ tương xứng. Hắn Ô Diệu tuy là thánh tử, nhưng ở thần nhật tông chư vị thánh tử bên trong cũng không tính là mạnh nhất. Bây giờ Thiên Dương đệ tử một câu sư đệ không thể nghi ngờ là đối với hắn tán đồng, cái này gọi hắn làm sao không hăng hái. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, Hắn bây giờ lần nữa thủy biến, rất cần một trận đại chiến đến khai hỏa danh hào của mình, tuyên cáo thế nhân, hắn Ô Diệu không phải vì đại đế dòng dõi, nhưng cũng có thể cùng đế tử cân bằng. Thiên Dương đế tử đem Ô Diệu biến hóa nhìn ở trong mắt, lại cười nói, đã Ô Diệu sư đệ có như thế lòng tin, vậy ta liền đi hướng phụ thân hỏi một chút, như coi là thật muốn vây quét cái này Huyền Thiên Ma Tông, ta Thần Nhật Tông sao có thể thiếu phần. Vậy liền đa tạ sư minh. Ra rồi gió nổi mây phun, các đại thế lực đều tại ước đoán lần này kinh thiên huyết án ảnh hưởng, cùng tự mình muốn tại ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật, sẽ thu hoạch cái gì, sẽ mất đi cái gì. Thế lực vắng lai, nói cho cùng bất quá trao đổi ích lợi thôi. Bá cổ giới, Huyền Thiên Tông. Bây giờ Huyền Thiên Tông thực sự chưa nói tới bình tĩnh. Huyền Thiên Tông hành không xuất thế, mới trôi qua không đến bao lâu, kỳ chủ thể là bị sát nhập bá cổ giới nguyên thổ thế lực. Bộ phận này người còn tính là đồng lòng, lực ngưng tụ khá mạnh, nhưng còn xuất lại rất nhiều trước đây không lâu mới vừa vặn ra nhập người, lại ẩn ẩn có chút dao động, đối hai vị đế tử chết thảm một chuyện cảm thấy bối rối. Cho dù có chư thánh ra mặt vì mọi người rót vào một châm thuốc trợ tim, nhưng hiệu quả nhưng cũng không hiện. Cổ Cực Sơn, chư thánh cùng tồn tại. Bây giờ Huyền Thiên Tông tổng cộng có 36 thánh, 2 vị đại thánh, 8 vị thánh vương, 26 vị thánh giả. Trong đó Bạch Viên đại thánh vì đại thánh bắt trọng thiên, một vị khắc cực quyền đại thánh vì đại thánh thất trọng thiên. 8 vị thánh vương bên trong lại có 2 vị vì thánh vương lục trọng thiên, còn lại 6 vị đều là tứ trọng thiên. Bất luận đế giả, thực lực như vậy, tại gia giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong, vẻn vẹn chỉ có thể coi là được là mặt lưu, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng xưng là thế lực cấp độ bá chủ. Ma Tông, cho cười. Từ đế chủ thống nhất bá cổ, người ta đều thụ nó ân huệ chỉ điểm, bây giờ Bạch Viên đại thánh có hy vọng cửu trọng thiên, ta cái kia chỉ trệ không tiến quyền đạo cũng càng tiến một bước. Ngay tại khẳng khái hiện lên từ người, rõ ràng là vị kia cực quyền đại thánh. Tại lúc trước chân vũ giới, phồn tinh giới, vạn vật giới cộng đồng thống trị bá cổ giới lúc, Bạch Viên đại thánh nhận thế không ra, hắn chính là bá cổ giới bản thổ bên ngoài người mạnh nhất. Dù sao cũng là bị thống trị ngoại giới bá cổ giới đãi ngộ thua xa mặt khác tam giới. Hắn tính cách cương liệt, làm ác không chịu hối cải, lại tâm hệ thương sinh, từng vì bá cổ giới hòa giải vu tam giới bên trong tranh quyền đoạt ích. Mà bây giờ Huyền Thiên Tông sáng lập, tam giới rời khỏi bá cổ giới, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là giới thuế bên trên liền thật to cắt giảm, bá cổ người trên thân đè ép ba hòn núi lớn bị đẩy ra, ẩn ẩn có phồn bình chi tướng. Ở đây chư vị ai không có nhận đế chủ chỉ điểm, ai không có đạt được đế chủ ban thưởng pháp? Ma đế, a đế chủ chi lực rộng lớn bá đạo, nơi nào có nửa điểm ma đạo cái bóng. Hắn ngữ khí sắc bén, liếc nhìn toàn trường, bất quá là có người muốn hướng ta Huyền Thiên Tông trên thân dội nước bẩn, có ngáp qua thôi. Cực quyền đại thánh nói cực phải, chỉ là cái này bốn nước bẩn khí thế hung hùng, hai vị đế tử cái chết làm đại giá, chỉ sợ là toan tính quá lớn a. Người nói chuyện là Cự Hóa Thánh Vương, hắn cười khổ nói, bằng vào ta Huyền Thiên Tông một nhà chi lực, chẳng lẽ có thể chống đỡ ra rồi a? Một vị khác thánh vương, Chân Kim Thánh Vương mở miệng, chủ yếu là chúng ta đối đế chủ giải không sâu, không biết hắn cùng thế gian chư đế quan hệ như thế nào. Đám người sâu tưởng rằng nếu là thế đơn lực bạc trở thành mục tiêu công kích, cái kia dù có đế chủ tọa chấn, cuối cùng cũng là vô lực hồi thiên. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc, ánh mắt của mọi người cuối cùng rơi xuống Bạch Viên đại thánh trên thân. Bạch Viên đại thánh, nó là một cái truyền kỳ. Đế thọ vạn năm, đại thánh bất quá 5000 năm mà thôi. Có thể nó cũng đã sống trọn vẹn hơn 9000 cái năm tháng, cơ hồ là còn lại đại thánh gấp 2. Không chỉ có là thọ nguyên lâu đời, thân thế của nó càng là ly kỳ, nghe đồn nó là thiên sinh địa dưỡng, từ một khối linh thạch bên trong sinh ra mà ra, thiên vi phụ, đất là mẫu. Tại ba cổ giới cực đông chi địa, có một khối không có chữ bia đá, không biết tồn tại bao lâu, rất nhiều trong cổ tịch đều có quan hệ với nó ghi chép, có người phỏng đoán, tại bá cổ giới sinh ra mới bắt đầu, nó liền tồn tại. Vật hiếm thì quý, không phải là không có người nghĩ tới đem nó lấy đi, nhưng lại không một thành công. Nó tựa hồ cùng bá cổ giới một thể, ai cũng không thể lay động. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có thật nhiều người, kiếp tôn, thánh nhân, thậm chí, nghe đồn từng có đế giả, đi vào nơi đó, quan sát khối kia không có chữ bia đá, lại đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dân già, tấm bia này bị người quên lãng. Về sau, có người phát hiện, Bạch Viên đại thánh thường xuyên xuất hiện tại bia đá kia trước, ngồi xuống mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, từ tuổi nhỏ lúc mãi cho đến thành tựu đại thánh. Nó nhìn thấy cái gì? Hoặc là cái gì cũng không thấy được, không người biết được. Bạch Viên đại thánh, việc này, ngươi thấy thế nào? Cự Hóa Thánh Vương nhìn về phía nó, thay đám người hỏi. Từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần Bạch Viên đại thánh, rốt cục mở mắt ra, nó chậm rãi mở miệng, người đều có mệnh, lao viên mệnh của ta, ngay tại cái này Huyền Thiên Tông. Chư thánh hai mặt nhìn nhau, đây coi là lời gì? Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được Bạch Viên đại thánh quyết tuyệt, chỉ là phần này quyết tuyệt là từ đâu mà đến, trong lòng mọi người không hiểu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người. Chúng thánh ngừng tranh luận, tề tề bài kiến, gặp qua đế chủ. Cổ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, bây giờ tình trạng các ngươi nên cũng hiểu biết, có người muốn hướng ta Huyền Thiên Tông dội nước bẩn, muốn nhấc lên đại loạn. Chư vị nếu có muốn đi liền đi, bản đế một mực không đi truy cứu. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vũ vị tạp trần. Nhưng lại nói tốt, bây giờ kẻ không đi, như sau đó có chiến, lại lâm trận phản bội chạy trốn, ta sẽ tự hành xuất thủ đánh chết rơi hắn. Cổ Vũ ánh mắt trầm tĩnh, hắn chấp hành chính là cổ thần tộc nhất quán nguyên tắc, cho phép ngươi trước đó nhu nhược, nhưng tuyệt không cho phép lâm trận phản bội chạy trốn. Cái trước còn có máy thời gian sẽ đến ứng đối, cùng lắm thì ta thay người chính là. Cái sau thường thường sẽ dẫn đến tổn thất to lớn. Cổ thân tộc nếm qua rất lớn thua thiệt. Mỗi lần nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ, đến nay, Cổ Vũ Tâm vẫn như cũ cảm thấy một trận nhói nhói.